Chương 54, cho phép chấm tỷ hứng lần này, chương 54, cho phép chấm tỷ hứng lần này trăng sáng nhẹ nhàng lắc, trên mặt nước phản chiếu ra hai người hình dáng, nơi xa chói lọi khói lửa tại lúc này bốc lên, giống như ở trong trời đêm nổ tung từng chùm hỏa diễm giống như đóa hoa. Đến thời gian, Tần Nhược Hi lấy lại tinh thần, xuất ra đoán đố đèn tặng sông đèn, hai người một người một cái. Tương truyền, sông hội đèn lồng dọc theo dòng sông một đường phiêu đãng, cuối cùng đi vào quy khư, nơi đó là sông biển kết cục, hồn phách ở nơi đó nghỉ ngơi, thả sông đèn trước, cần tại sông trên đèn viết xuống tế điện chi người có tên chữ, dạng này mới có thể đem tưởng niệm đưa đến. Tần Nhược Hi nâng bút tại chính mình sông trên đèn viết xuống Tần Quốc binh sĩ danh tự, trong tay nàng cái này mai sông đèn là vì Tần Quốc những cái kia máu nhuộm xa trường binh sĩ mà thả, nguyện bọn hắn hồn về quê cũ, sau khi chết an nghỉ. Tần Nhược Hi xoay đầu lại, thấy Giang Triệt chậm chạp không có đặt bút, nàng hỏi: "Tiên sinh không có muốn tế điện người sao?" Giang Triệt lắc đầu. Tần Nhược Hi cười cười, nhận lấy Giang Triệt viên kia sông đèn. Nàng nâng bút viết xuống tên của mình, một lần nữa thả lại Giang Triệt trong tay. "Kia không ngại liền viết tên của ta a, nói không chừng sẽ có một ngày có thể nhìn thấy." Giang Triệt sắc mặt phức tạp, nhìn xem Tần Nhược Hi đã nhẹ nhàng thấp hạ thân, đem chính mình sông đèn đặt ở mép nước. Sông đèn bên trong là huyền chuyển ánh lửa, tại nổi lên gợn sóng mặt nước lay động mấy lần sau biến bình ổn, theo dòng nước hướng phía dưới phiêu đãng. Cùng lúc đó, thượng du vô số sông đèn tại lúc này dọc theo dòng nước bay tới, vô số huyền chuyển ánh lửa chiếu sáng mặt nước, giống như là từng chiếc thuyền nhỏ, hội tụ vào một chỗ là như thế sáng tỏ, gánh chịu lấy ngọn lửa hy vọng, phảng phất chiếu rọi sáng mảnh này bầu trời đêm. Sông trên đèn ký thác vô số người tưởng niệm, có người tại bên bờ nhắm mắt cầu nguyện, có người yên lặng nóng nhìn sông đèn trôi hướng phương xa. Tần Nhược Hi mắt thấy chính mình sông đèn, cái kia chở có Tần Quốc vô số binh sĩ thuyền nhỏ chậm rãi trôi hướng phương xa, chiếu sáng đầu kia hắc ám con đường, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nàng quay đầu, phát hiện Giang Triệt ngay tại nhắm mắt cầu nguyện. Nửa ngày, hắn mở mắt ra, đem cái kia có khắc chính mình danh tự sông đèn nhẹ nhẹ đặt ở mặt nước. Tần Nhược Hi nhìn xem biểu tượng chính mình sông đèn cùng vô số sông đèn hội tụ, cùng nhau đi xa. Nàng quay đầu, vừa cười vừa nói: "Thiên sinh tưởng niệm, ta nhận được." Nàng không hỏi Giang Triệt đều nói thứ gì, nàng muốn tại chính mình chết đi sau, hồn phách rơi vào quy khư lúc một phút này lại đi nhìn chính mình tiên sinh đến tuột cùng nói cái gì. Như vậy, nàng liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Chỉ là sợ thế gian không có quy khư, nàng cũng lại nghe không được chính mình tiên sinh tưởng niệm. "Ngươi không cần thiết dạng này." Tại thời khắc này, Giang Triệt cuối cùng mở miệng, hắn có chút phức tạp nói rằng: "Không đi thống nhất lục quốc, ít ra dưới mắt còn có thời gian mười mấy năm, ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp, nói không chừng chuyện sẽ có cơ hội xoay chuyển." Hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng, không muốn Tần Nhược Hi sớm như vậy rời đi. Có thể Tần Nhược Hi lại chỉ là ngắm nhìn mặt nước, nhìn xem vô số đi xa sông đèn, hồi đáp: "Có thể lục quốc một ngày không thống, bách tính liền sẽ nhiều một ngày dày vò, thế gian này liền còn sẽ có giống như ta mang theo không may mà bị ném bỏ người. Tiên sinh đã nói ta là nhân hoàng chi thể, kia tự nhiên là muốn là thiên hạ này bách tính làm một ít chuyện, dùng ta mười mấy năm qua mệnh đến đổi thiên hạ thái bình, đến đổi thế gian này đã không còn người bởi vì mê tín mà mất mạng, đến đổi cho thế gian này một cái mới tinh thế đạo. Ta muốn, này tức nhân hoàng." Giờ phút này, Tần Nhược Hi ngắm nhìn vô số sông đèn, mặt mày của nàng ở giữa mang theo cô độc, trong lúc nói chuyện mang theo đế vương giống như không thể nghi ngờ. Nàng tin tưởng, chính mình không biết cái nào một khắc sẽ ngã xuống hôn mê, mà lục quốc một ngày không thống, biến số chỉ có thể tăng nhiều. Cho nên, nàng đợi không được. Chỉ là, Tần Nhược Hi ánh mắt cuối cùng khó tránh khỏi có mấy phần cô đơn, nhưng nàng vẫn là cười cười, hướng Giang Triệt lại đi một lần tiên sinh chi lễ, cũng như năm đó nàng tại Triệu Quốc lúc như vậy. Cho nên, mong rằng tiên sinh cho phép chấm tùy hứng lần này về sau Tần Quốc, cần phiền toái tiên sinh. Nhìn xem chính mình cái này vị đệ tử, giờ phút này Giang Triệt cuối cùng vẫn là không nói gì, không có ngăn cản đây hết thảy. Chỉ là cái này mông lung đêm tối là như thế tĩnh, mặt nước sông đèn trôi hướng phương xa, tại thời khắc này nhà nhà đốt đèn là như thế sáng tỏ. Ngày thứ hai tảo chiều, Tần Nhược Hi rốt cục vào chiều. Vừa lên chiều, nàng liền công bố hai cái làm cho người vì đó rung động một cái tin tức. Ngay tại đêm qua, Triệu Quốc đại quân bại lui, phản công tại lúc này bắt đầu. Một chuyện khác thì là nàng bắt đầu thanh toán trong triều một chút lòng mang ý đồ xấu người. Những ngày này, nàng giả bộ như trầm mê trường sinh hoang phế triều chính đường không ít lòng mang ý đồ xấu người bộc lộ ra mình tâm tư, bây giờ bắt đầu phản công Triệu Quốc, tất cả mọi người tự nhiên cũng hiểu dụng ý của nàng. Đây hết thảy đều là Tần Nhược Hi ngụy trang. Trận này thanh toán, xưa nay chưa từng có, Tần Nhược Hi mở rộng sát giới, lấy lôi lệ phong hành chi thế, đem thai họa ngầm tất cả đều quét dọn, tất cả dụng ý khó dò ý đồ mưu phản người, lần này tất cả đều giúp cho xử tử. Không chỉ có như thế, tại trấn áp xuống những quân khởi nghĩa kia sau, Tần Nhược Hi lại đem những cái kia tứ quốc dương nghiệt xử tử, một tên cũng không để lại. Mà nhất làm cho người không nghĩ tới là, tại làm xong đây hết thảy vững chắc phía sau về sau, Tần Nhược Hi lại lựa chọn ngự giá thân trình. Giờ phút này, tất cả mọi người ý thức được Tần Nhược Hi đối Triệu Quốc sớm đã là nhất định phải được. Nàng muốn làm là thống nhất cái này lục quốc. Chỉ là, trận chiến này gian nan trình độ xa so với đám người tưởng tượng muốn khó. Dù là Tần Nhược Hi ngự giá thân trình, lại thiết kế khiến Triệu Quốc xâm nhập đoạn ngăn đường lui. Nhưng Triệu Quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thận trọng từng bước, Tần Quốc vẫn là dòng dã dùng thời gian một năm mới thu phục những cái kia mất đất, đánh vào Triệu Quốc cương thổ. Một năm nay, Tần Triệu lưỡng quốc đầu nhập đại lượng nhân lực tài lực, gần như là để lên tất cả thân gia quốc vận, đến cược người thắng sau cùng là ai. Năm này bên trong, Tần Nhược Hi thân thể cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, thân thể bắt đầu xuất hiện một chút triệu chứng. Đối với cái này, Giang Triệt tiểu gì cũng sẽ trước tiên xuất hiện tại bên cạnh nàng, thay nàng trị liệu. Trong ngay mắt, lại qua một năm. Hai năm chinh chiến, Triệu Quốc cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ qua Tần quân tấn công mạnh, tại nửa năm sau bên trong liên tiếp bị đánh hạ số tòa thành trì. Ai nấy đều thấy được, Triệu Quốc công phá chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ là muốn lại liều mạng một lần, Triệu Quốc đánh cược sau cùng 40 vạn đại quân, tại Trường Giã khởi xướng chiến dịch. Một trận chiến này, máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Cuối cùng, 40 vạn đại quân binh bại, đại tướng quân Triệu Mông treo cổ tự tử mà chết. Đến tận đây, Triệu Quốc hoàn toàn không có cùng Tần Quốc chống lại thực lực. Chỉ là cái này đầu hàng mấy chục vạn đại quân, nên xử trí như thế nào, lại thành lập tức chủ yếu vấn đề. Tần Quốc trong triều đình, quân thần đang thương nghị việc này. Vi thần cho rằng ứng đem những này hàng binh hợp nhất Tần quân ở trong, để mà bổ sung quân lực. Cái này mấy chục vạn đại quân chính là Triệu Quốc tâm phúc, bọn hắn tất cả mọi người sinh ở Triệu lớn ở Triệu, dù cho hạ xuống ta Đại Tần chỉ sợ là chúng đại thần trầm mặc không nói gì, ai đều hiểu hai năm chinh chiến, chỉ sợ những này Triệu quân hận nhất chính là bọn hắn Tần Quốc, ở trong đó quốc thù nhà hận như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải. Có thể ai cũng không dám nói ra cái kia chữ sát. Dù sao đây chính là mấy chục vạn người, mấy chục vạn đầu sinh mệnh. Toàn bộ giết chết, chỉ sợ thật muốn máu chảy thành sông, máu nhuộm Trường Hà. Chỉ là ngẫm lại, tất cả mọi người dường như có thể ngửi được kia ngập trời huyết khí. Đối với cái này, Tần Nhược Hy chỉ là nhà nhạt hỏi, ta Tần quân hiện ở phương nào? Khởi bẩm bệ hạ, hiện Tần quân đang đóng quân nguyên địa trông coi những này triệu binh, chờ đợi bệ hạ xử lý. Tần Nhược Hy không nói gì thêm, chỉ là tất cả mọi người có thể nhìn ra nàng giữa lông mày sát ý, có thể nàng đến cùng vẫn là không có nói ra câu kia chữ sát, chỉ là tối chiều. Buổi chiều, dưỡng tâm điện bên trong, Tần Nhược Hy gọi tới Giang Triệt, đem chuyện nói ra. Tiên sinh đối với việc này là thế nào nhìn? Giang Triệt trầm mặc hồi lâu, nhìn xem tên đệ tử này của mình, hắn cuối cùng vẫn nói rằng, tại trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Đúng vậy a, lòng chấm bên trong đã sớm có đáp án. Tần Nhược Hy tự rêu cười một tiếng. Nàng muốn vì sau này Tần Quốc trải đường, là Triệu Quốc hoàn toàn hủy diệt mà không phải chết cũng không hàng, cái này mấy chục vạn đại quân liền không thể giữ lại. Có thể kia dù sao đều là người sống sờ sờ mệnh á, bọn hắn cùng Tần Quốc chăm họ giống nhau, cũng là vì bảo hộ cương thổ, là vì cố thổ không nhận xâm phạm. Chấm làm đây hết thảy, đến tột cùng là đúng hay sai? Tần Nhược Hy lẩm bẩm nói. Trận chiến tranh này, đã có quá nhiều người đã mất đi tính mệnh. Giang Triệt trầm mặc một hồi, mở miệng nói, song phương lập trường khác biệt, không người nào sai. Chỉ là, như dứt bỏ thân phận của ngươi bây giờ chỉ lấy tiên sinh đệ tử mà nói, ta sẽ ngăn cả ngươi. Có thể ngươi dù sao ném không ra thân phận này, vì Đại Tần tương lai cùng ngày sau yên ổn, ta có thể hiểu được, nhưng cuối cùng khó chống nắm. Hắn cuối cùng vẫn là không cách nào nhìn xem Tần Nhược Hy nhiễm lên cô này sát nghiệt. Từ đây về sau, Tần Nhược Hy chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu liền sẽ nhớ tới cái này mấy chục vạn đại quân là chết bởi nàng chi thủ, cuối cùng khó lại an. Giang Triệt nói khẽ, đã đủ rồi, nhưng trong năm này đã có quá nhiều người hy sinh. Chương 55, Thiên Hạ Bình. Chương 55, Thiên Hạ Bình. Tần Nhược Hy nhìn về phía ngoài cửa sổ dương quang, phụ hòa nói, đúng vậy à, nhiều lắm quốc thù nhà hận tất nhiên khó tiêu, nhưng cũng không phải không thể tiêu trừ. Giang Triệt chậm rãi mở miệng nói, làm lục quốc thống nhất bách tính an cư lạc nghiệp, thời gian sẽ vớt lên cừu hận vết thương, cuối cùng vẫn là sẽ có ít người lựa chọn buông xuống cừu hận. Hắn dừng một chút, lại có chút phức tạp nói, làm vì tiên sinh, ta cũng không hy vọng ngươi nhiễm lên quá nhiều sát nghiệt. Đạo thanh âm này rất nhẹ, lại rơi tại Tần Nhược Hy trong lòng. Nàng gật gật đầu, rốt cục làm ra quyết định. Vậy thì theo tiên sinh lời nói, không giết. Nghe được Tần Nhược Hy quyết định buông tha những người kia, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đã là trời đông giá rét chi nguyện, trên cây vẫn còn thừa chùi lủi nhánh cây, hơi âm sắc trời mang theo hàn ý, gợi lên nhánh cây khẽ run. Nhanh tuyết rơi. Tần Nhược Hy bỗng nhiên nói rằng, đúng vậy a, năm nay tuyết so trước kia muộn một chút. Giang Triệt đứng tại bên cạnh của nàng, lại lơ đãng nhìn thấy mái tóc dài của nàng đã có một chút tóc trắng. Những năm gần đây, Giang Triệt hoặc nhiều hoặc ít dùng linh lực tới thử lấy cải thiện Tần Nhược Hy thân thể, cứ việc chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng ở linh lực tác dụng dưới dung nhan của nàng biến hóa không lớn, phong hoa vẫn như cũ. Chỉ là cuối cùng vẫn là khó nén trong mắt mọi bệnh cùng giàn mua. Tần Nhược Hy phát giác được Giang Triệt ánh mắt, cười cười, có phải hay không già đi không ít? Giang Triệt lắc đầu, giống như trước đây. Tần Nhược Hy vô ý thức mong muốn nói cái gì, chỉ là vừa mới mở miệng, liền bỗng nhiên kịch liệt ho khan, phản phất giống như là đem phổi ho ra đến. Thẳng đến một hồi lâu mới ngừng lại được, Tần Nhược Hy rốt cục có thể nói ra chính mình lời muốn nói. Có khi thường xuyên sẽ nghĩ, nếu là sống đến 50 tuổi, khi đó có thể hay không liền quá già rồi. Đứng tại tiên sinh bên cạnh, càng giống là tiên sinh trưởng bối. Tần Nhược Hy dừng một chút, tiếp lấy còn nói thêm, bất quá cũng may, không có ngày đó. Cứ việc nàng là dùng treo gẹo ngữ khí mở miệng, có thể cuối cùng vẫn là khó thoát mấy phần cô đơn. Hai người không hẹn mà cùng có chút trầm mặc, nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Thật muốn lại một lần nhìn tuyết ta. Tần Nhược Hy đông nhiên nói rằng, nàng nhìn về phía người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, nếu là có thể chờ đến tuyết rơi vào cái ngày đó, tiên sinh có thể theo ta cùng nhau một lần nhìn tuyết. Trong điện hỏa lô đôm đốt rung động, gió mát đập vào mặt, cờ tú hoa vua xuống ánh mắt hai người tại thời khắc này giao hội. Nửa ngày, Giang Triệt khẽ gật đầu một cái. Tốt. Ngày kế tiếp, trên triều đình, Tần Nhược Hy sai người đem Triệu Quốc hàng binh toàn bộ hợp nhất, phân tán sắp đặt tại Tần Quốc phía sau, đến tiến hành sản xuất lao động cùng lương thảo vận chuyển. Nếu là không muốn lại vì binh giả, thì tới chỗ quan phủ nhận lấy đất hoang, miễn đi 2 năm thu thuế, tự mưu đừng ra. Đại thần trong triều nhao nhao kinh ngạc, không biết Tần Nhược Hy vì sao cải biến chủ ý. Tần Nhược Hy tự nhiên cũng không có giải thích, là bởi vì người kia một câu, mới khiến cho nàng thay đổi chủ ý. Trận này hợp nhất trọn vẹn tiến hành hơn 3 tháng, trong đó không thiếu Tần Nhược Hy chỗ lo lắng những cái kia, thường xuyên sẽ có triệu binh phản bội chạy trốn hoặc là ý đồ khởi nghĩa. Đối với những người này, Tần Nhược Hi không lưu tình chút nào, toàn bộ hết thảy xử tử. Đợi đến hơn 3 tháng sau, tình huống mới tính ổn định lại. Thu xếp tốt những này hàng binh về sau, Tần Nhược Hi liền mệnh lệnh đại quân, hướng Triệu Quốc khởi xướng tổng tiến công. Cùng năm bên trong, Tần Nhược Hi thân thể càng thêm suy yếu, thậm chí ngay cả Tảo Triều đều không tiếp tục kiên trì được. Nàng ho khan số lần càng thêm thường xuyên, có khi sẽ còn ho ra một lớn bầy máu, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Theo ngày đông ra rét đến, nàng dần dần biến thích ngủ, ban đêm ngủ xong ngày thứ 2 chưa tới giữa trưa liền lại vây lại, có khi giống như là anh hài giống như một ngủ chính là như vậy nửa ngày. Ngự y đối với cái này nhưng cũng vẫn như cũng là thuốc thủ vô sách, thậm chí tìm không thấy nửa điểm nguyên nhân bệnh. Vi thần đều bị thương, vị này dẫn đầu Tần Quốc đi ra khốn cảnh, dùng không đến 3 thời gian 10 năm sắp thống nhất lục quốc nữ đế bệ hạ, bây giờ cũng đã nến tàn trong gió. Ngay cả thái tử cũng đúng Tần Nhược Hy tình hình gần đây thương tâm không thôi. Hắn là nghe Tần Nhược Hy sự tích lớn lên, biết mình vị này nhiếp chính vương thúc thúc là như thế nào lấy sức một mình theo Triệu Quốc chất nữ trở lại Tần Quốc dần dần thống nhất lục quốc, lại là như thế nào cải thiện dân sinh lấy dân làm gốc, bài trừ những cái kia hại chết người cặn bã. Đối với bọn hắn bi thương, Tần Nhược Hy lộ ra còn là bình tĩnh. Sớm tại thật lâu trước đó, nàng liền đã chuẩn bị kỹ càng, bây giờ cũng chỉ là tại đến ngược mà thôi. Tầm điện bên trong, nàng nằm ở trên giường, Giang Triệt tại bên cạnh nàng làm bạn. Trời đông ra rét chi nguyệt, ngoài điện hàn phong đại tác, trong phòng thì là yên tĩnh, chỉ có hỏa lô lốt bốt thanh âm. Hai người ai cũng không nói gì. Tần Nhược Hy từ khi bị bệnh liệt giường sau, lời nói biến rất ít, phần lớn thời gian đều tại mê man. Thẳng đến thiên hoàn toàn đen lại, Giang Triệt đang muốn đứng dậy rời đi. Đột nhiên, Tần Nhược Hy mở miệng nói ra, nói đến, tiên sinh trước đó còn có một lần tại cái này ngủ lại qua kinh lịch. Ngươi nói lần kia a, Giang Triệt cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười. Còn không phải ngươi quá tùy hứng. Giảng thật, lần kia hắn thật còn rất hoảng. Cho nên sáng sớm hôm sau liền lặng lẽ chính mình chạy trốn. Cái gì gọi là tùy hứng, tiên sinh chiếu cố đệ tử không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Tần Nhược Hy khó được trêu ghẹo nói một câu. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau không khỏi đều sẽ tâm cười một tiếng. Tiên sinh đêm nay còn muốn đi sao? Tần Nhược Hy lại hỏi. Chẳng lẽ lại ở chỗ này ngủ lại một đêm? Giang Triệt cố ý giả bộ như sụ mặt dáng vẻ nói rằng. Tần Nhược Hy mỉm cười, chỉ sợ tiên sinh không dám. Giang Triệt đang muốn mở miệng nói cái gì, Tần Nhược Hy bỗng nhiên đột nhiên ho khan. Nàng đưa tay che miệng của mình, đợi cho buông ra thời điểm, tái nhợt ngọc thủ bên trên lại là tinh hồng một mảnh. Chỉ là, Tần Nhược Hy trong mắt vẫn như cũng là một mảnh hoài niệm. Năm đó ở Triệu Quốc, đã từng ta coi là này sẽ là thống khổ nhất thời gian. Nhưng hôm nay lại nhìn đến, đoạn thời gian kia lại là vui sướng nhất, cũng là may mắn nhất, bởi vì có thể gặp phải tiên sinh. Nếu không phải đi vào Triệu Quốc, có lẽ nàng cũng sẽ không cùng tiên sinh gặp nhau. Chỉ là nàng không biết là, bất luận nàng ở nơi nào, Giang Triệt đều sẽ tìm được nàng. Giang Triệt nhìn xem trong tay nàng vết máu, cầm ra khăn thay nàng đem lòng bàn tay máu lau khô, sau đó bưng tới một bát thuốc thang. Tình huống như vậy hắn đã gặp quá nhiều lần, mỗi một lần nôn ra máu, Tần Nhược Hy đều biểu hiện một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Kỳ thật Giang Triệt đều hiểu, nàng chỉ là không muốn để cho chính mình lo lắng. Tần Nhược Hy bưng lên thuốc thang, nhấp một miếng. Quá khổ. Ta đi lấy điểm mức hoa quả. Giang Triệt đang muốn đứng lên, Tần Nhược Hy lại buông xuống thuốc thang. Tiên sinh, không uống thuốc này có được hay không? Giang Triệt muốn nói lại thôi. Tần Nhược Hy lại chỉ là cười nói, châm thân thể châm chính mình tinh tưởng, uống nhiều hơn nữa cũng vô ích. Giang Triệt trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn cầm đi thuốc thang. Tốt, vậy liền không uống. Hai người tại trong điện nhìn bóng đêm, chân trời bóng đêm mát như nước, có vô số ngôi sao treo ở đêm. Tần Nhược Hy tựa ở Giang Triệt bên người, lặng lặng, lại một lần lâm vào mê man. Một đêm này, Tần quân đại phá Triệu Quốc, tại Triệu Quốc hoàng đô phía trên dương lên Tần Quốc đại kỳ. Đến tận đây, thiên hạ bình. Lục quốc quy về nhất thống, quốc hiệu là Tần. Chương 56, thời gian qua đi trải qua nhiều năm, bọn hắn lại về tới tòa phủ đệ kia. Chương 56, thời gian qua đi trải qua nhiều năm, bọn hắn lại về tới tòa phủ đệ kia. Làm tin tức truyền đến cung trong, Tần Nhược Hy đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Nhưng khi Triệu Quốc hủy diệt lục quốc thống nhất tin tức truyền đến sau, như kỳ tích, Tần Nhược Hy thế mà vừa tỉnh lại. Chỉ là lần này tỉnh lại, nhưng nàng ý thức được cái gì? Thế là, nàng dùng 3 ngày thời gian định ra kế tiếp Tần Quốc phương châm. Muốn lấy dân làm gốc, không thể lại có mê tín sát hại tính mệnh sự tình. Nàng nhường Tần Quốc chúng thần muốn tiện đãi cái khác năm nước con dân, hôm nay thiên hạ nhất thống, tất cả mọi người là đại Tần con dân. Cuối cùng, nàng lại lưu lại một phần danh sách, phía trên người là nàng tín nhiệm người, tại nàng sau khi chết có thể tiếp tục trọng dụng, dùng cái này đến ổn định đại Tần Giang Sơn. Nàng đem phần danh sách này giao cho thái tử, lại dặn dò hắn nhớ lấy không thể chính sách tàn bạo nền chính trị hạ khắc, muốn nghe theo quốc sư lời nói. Làm xong đây hết thảy, Tần Nhược Hy xem như đem gánh hoàn toàn buông xuống. Thời khắc cuối cùng, nàng lựa chọn cùng Giang Triệt lại đi một lần Triệu Quốc. Cứ việc quần thần phản đối lo lắng Tần Nhược Hy hiện tại thân thể không thể đi xa, có thể Tần Nhược Hy như trước vẫn là ngồi đi lên hướng Triệu Quốc xe ngựa. Bởi vì nàng biết, nếu như lần này không đi, sau này liền lại không có cơ hội. Giang Triệt không có ngăn cản, tại cái này một khắc cuối cùng, hắn lựa chọn tôn trọng Tần Nhược Hy lựa chọn. Hai người như là thế gian này bình thường nhất bất quá trăm họ giống nhau, hai người một xe ngựa, trèo non lội suối, theo Tần Quốc đi hướng Triệu Quốc. Tần Nhược Hy vốn định ngồi Giang Triệt nhìn khắp đoạn đường này sơn thủy, nhưng hôm nay thân thể của nàng đã sớm không cho phép, ngồi ở trong xe ngựa tuyệt phần lớn thời gian nàng đều tại mê man. Có mấy lần, nàng ý đồ cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh, nhưng bị Giang Triệt phát hiện minh lệnh cấm chỉ sau, Tần Nhược Hy cuối cùng vẫn từ bỏ. Chỉ là, trong lòng nàng như cũng nhớ kỹ hai người ước định ban đầu. Tại vì lúc, nàng muốn cùng hắn đi xem cái này Vạn Thủy Thiên Sơn, khổ vì chính vụ bận rộn không thể phân thân, theo rừng. bây giờ nàng dỡ xuống trách nhiệm, lại không có thể cùng hắn đi xem. Dường như gặp phải Giang Triệt, nàng tiêu hết đời này tất cả vật khí. Thế là về sau quãng đời còn lại đều là tiếc nuối. Chỉ là nếu để nàng lại tuyển một lần, Tần Nhược Hy như cũng sẽ không chút do dự chọn một dạng kết quả. Tiếc nuối là bởi vì chưa thể cùng ngươi đi xem khắp sông núi nước sông, đi khắp ngũ hồ tứ hải. Nhưng nếu là chưa từng gặp ngươi, tiếc nuối cũng không thể nào nói lên. Đoạn đường này, Giang Triệt kỳ thật đi được rất nhanh, chưa từng trì hoãn. Tất cả dịch trạm đều tiếp vào truyền tin, muốn bảo đảm xe ngựa vận hành có thể đến Triệu Quốc, toàn lực cung ứng. Giờ phút này bọn hắn ngưng tụ nhân lực sở hữu vật lực, chỉ vì có thể khiến cho Tần Nhược Hy mau chóng đến Triệu Quốc, giải quyết xong tâm nguyện. Cuối cùng, xe ngựa đi tới Triệu Quốc hoàng đô. Bây giờ Triệu Quốc hoàng đô bị Tần quân chiếm lĩnh, nhưng lại không làm ra phá hư. Dựa theo Tần Nhược Hy mệnh lệnh, tiến vào chiếm giữ Triệu Quốc hoàng đô về sau chỉ cần duy trì thành nội an ổn liền có thể, nhất định không thể quấy nhiễu dân chúng trong thành. Về phần Triệu Quốc hoàng cung, Tần Nhược Hy cũng tạm thời bảo lưu lại lên. Chỉ là nàng đi vào Triệu Quốc, mục đích cũng không phải là trở thành cái này chỗ hoàng cung chủ nhân mới, hưởng thụ vui sướng. Nàng chỉ là muốn trở lại chỗ cũ. Xe ngựa chậm rãi dừng ở nàng đã từng ở qua tòa phủ đệ kia. Mở cửa lớn ra, trong mắt tất cả trong mơ hồ nhưng lại nổi lên rõ ràng. Tại nàng sau khi đi, Tần Nhược Hy đem chìa khóa nơi này giao cho Lý bà, bởi vậy nơi này quét dọn rất là sạch sẽ, vật phẩm cũng bảo lưu lấy lúc trước vị trí. Chỉ là, đầu năm nay thời điểm Lý bà cũng đi, phủ đệ cũng chỉ có thể giao do cái khác người đến quét dọn. Giang Triệt cũng đi vào cái này phiến đại môn, nhìn xem đình viện quen thuộc, đình nghỉ mát cùng hồ nước, trên đất nào đó một khối còn có mấy phần không bằng phẳng nô lên. Kia là lúc trước Giang Triệt chôn xuống hạt đậu, có lẽ là lúc trước không có dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ lại mọc rễ phát mầm. Tần Nhược Hy ánh mắt cũng rơi ở nơi đó, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Không cần nhiều lời, giữa hai người ăn ý đã đến chỉ là một ánh mắt liền có thể minh bạch suy nghĩ trong lòng. Hai người lại tiếp tục đi lên phía trước, đi vào thư phòng. Nơi này từng là hai người lên lớp chỗ học tập, cũng là bọn hắn cùng nhau chờ chẳng qua thời gian dài nhất địa phương. Nhớ kỹ khi đó Lý bà còn nói cho ta biết, khảo hạch thất bại ngày đó ta bị những sách kia viện đệ tử vây quanh, ngươi liền tại trong môn nghe lén. Giang Triệt khẽ cười nói. Đúng vậy à, tuổi còn trẻ tiên sinh đi lên liền nói cho ta cái gì là không hiểu học vấn, liền hiểu một chút quyền cước. Tần Nhược Hy cũng lộ ra mỉm cười, khi đó nàng từng coi là Giang Triệt sẽ giống những sách kia ngốc tử như thế đi cùng đối phương tranh luận, hay là giữ im lặng bất ước bị khinh bỉ. Có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là, Giang Triệt lại là dùng nắm đấm khuất phục những người kia. Cũng là theo một khắc kia trở đi, nàng đối với hắn có một tia hiếu kỳ cùng tán đồng. Dù sao, nàng cũng là theo thư viện đánh tới. Hai người ra cửa, lại đi thư viện phương hướng đi. Nhìn xem kia quen thuộc trường thi, nơi này cũng có được trí nhớ của bọn hắn. Du lịch lúc, hai người gặp một người quen. Thảo dân Ôn Đình Quân bái kiến bệ hạ. Ôn Đình Quân hướng Tần Nhược Hy thi lễ một cái. Ngươi thế mà còn chưa có chết. Tần Nhược Hy có chút ngoài ý muốn, rõ ràng Ôn Hành đều đã chết đi nhiều năm, nghĩ không ra Ôn Đình Quân thế mà còn sống. Ôn Đình Quân cười cười, có lẽ là lão hủ mạng lớn. Tại thật lâu trước đó, hắn liền đã không còn đảm nhiệm Triệu Quốc Quốc sư, lưu tại sách này viện làm lên một cái bình thường tiên sinh dạy học. Chỉ là, hắn cuối cùng không khỏi hơi xúc động. Ngày xưa tất cả mọi người không coi trọng thiếu nữ kia, nghĩ không ra bây giờ lại thống nhất lục quốc đạt thành chưa bao giờ có chi trắng nâng. Sau đó, Ôn Đình Quân lại nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng chậm rãi thi lễ một cái. Gặp qua quốc sư. Không cần đa lễ, chúng ta chỉ là đi dạo đến đây. Ôn Đình Quân gật gật đầu, hắn cũng nghe nói Tần Nhược Hy đối đãi kia mấy chục vạn hàng binh xử lý, bởi vậy trong lòng hắn là có một phần cảm kích. Vậy lão hủ sẽ không quấy rầy hai vị. Theo Ôn Đình Quân chậm rãi rời đi, hai người cũng theo thư viện trở về. Bọn hắn tại trong phủ đệ lại qua ba ngày, như là lúc trước như thế, Giang Triệt trong thư phòng giảng bài, Tần Nhược Hy lặng lặng lắng nghe. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, tựa như mọi thứ đều không có thay đổi. Giang Triệt lại lần nữa tháo xuống mặt nạ, cũng như năm đó. Ngoài cửa sổ là nhỏ vụ dương quang, phấp phới tại cùng húc gió nhẹ hạ, thiếu đi mấy phần lãnh ý trong phòng là sáng tỏ giảng bài âm thanh, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, thiếu niên áo trắng đang cầm thư quyển, sáng sủa trôi chảy. Chỉ là bàn học trước học sinh lại có vẻ so tiên sinh lớn không ít, lại buồn ngủ. Có khi đột nhiên tỉnh lại, nàng sẽ vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là khi nhìn đến ngoài cửa sổ tươi đẹp dương quang sau, nàng không khỏi có vẻ cô đơn. Đi vào ngày thứ tư, Tần Nhược Hy không thể lại đi thư phòng. Thân thể của nàng đã đến đi đường đều rất khó khăn tình trạng. Nôn ra máu số lần cũng càng thêm thường xuyên. Giang Triệt thả ra trong tay tất cả, trắng đêm chiếu cố nàng. Ngày thứ năm, Tần Nhược Hy hôn mê cả ngày. Ngày thứ sáu, nàng hô hấp biến cực kỳ yếu ớt, hơi thở mong manh. Thẳng đến ngày thứ sáu đêm khuya, Tần Nhược Hy rốt cục tỉnh lại. Có thể Giang Triệt lại không có một tia thích thú, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Tần Nhược Hy mệnh hỏa vẫn như cũ gần như dập tắt. Đêm nay, có lẽ chính là hai người một lần cuối cùng gặp nhau. Chương 57, hắn hướng nếu là cùng Suối Tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc. Chương 57, hắn hướng nếu là cùng Suối Tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc. Hai người ai cũng không nói gì, chỉ có hỏa lô âm thanh rung động. Tiên sinh nhìn qua rất bi thương. Tần Nhược Hy nhẹ nói, là bởi vì nhìn thấy ta kết cục sao? Giang Triệt há to miệng, nhưng tại Tần Nhược Hy cặp kia bình tĩnh ánh mắt hạ, hắn cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn đã không muốn lại lừa gạt nàng. Dạng này a, Tần Nhược Hy nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, không bằng tiên sinh cùng ta nói một chút ngươi sự tình trước kia a. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như nhiều năm như vậy ta vẫn luôn không hiểu rõ tiên sinh. Những năm gần đây, nàng không đã từng hỏi qua Giang Triệt quá khứ. Không phải là không muốn, là sợ hắn khó xử. Có thể nàng cuối cùng vẫn là quá nghĩ muốn hiểu rõ hắn tất cả, lựa chọn tại cái này một khắc cuối cùng nói ra. Ta trước kia cũng là đến từ thế gian vương triều, về sau bởi vì có chút thiên phú, bị mang tới sơn tu luyện, Giang Triệt nhẹ giọng mở miệng nói ra. Dương bên cạnh ánh đến lắc lư, đem hai người gương mặt chiếu sáng, Tần Nhược Hi sắc mặt là như thế tái nhợt, thon dài lông mi khẽ run, hô hấp yếu đuối. Nghe Giang Triệt thanh âm, tay của nàng chậm rãi rơi xuống, đặt ở viên kia ngọc bội phía trên. Nàng vẫn tại nghe, thẳng đến tiếng ho khan kịch liệt cắt ngang Giang Triệt nói chuyện, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tiên sinh sao không giảng? Tần Nhược Hi chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Giang Triệt hỏi. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ phút này chân trời đã nổi lên một vệt ngân bạch sắc, hóa ra là trời đã sáng. Giang Triệt không có trả lời, là bởi vì hắn nhìn thấy Tần Nhược Hi mệnh hỏa tức sắp tắt. Tần Nhược Hi nhìn xem đêm tối dần dần rút đi, tảng sáng quang đã hiện lên ở dạ mạc phía trên. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Giang Triệt, thanh âm là như vậy hơi thở mong manh. Một thế này, Nhược Hi chỉ có thể bồi tiên sinh tới cái này. Nếu có đời sau, Nhược Hi nguyện lại vì tiên sinh đệ tử. Giờ phút này, từ trước đến nay không hai đêm mệnh trường sinh nàng, lại là nói ra lời ấy. Chỉ có đối với chuyện này, nàng hy vọng nhiều có thể lần nữa thành vì tiên sinh đệ tử, lại nghe hắn đi giảng thế gian này muôn màu, cùng hắn đi xem thế gian phong quang. Cùng, kia chưa có thể nói ra tiếp với. Tần Nhược Hi thanh âm càng ngày càng nhẹ, tới cuối cùng, ánh mắt nhẹ nhàng khép lại. Trong lúc mơ hồ, nàng phảng phất lại về tới lúc trước, gió thổi qua đỉnh viện cây, góc tường hoa yên lặng sinh trưởng, lá cây theo gió bay xuống, ở đằng kia dưới ánh mặt trời bọn hắn một người luyện kiếm, một người nhìn nàng. Mũi kiếm xẹt qua lá rụng mang đi gió tây lúc, thiếu niên tiếng vỗ tay là rõ ràng như vậy. Nụ cười của hắn, mặt mày của hắn, dường như khắc ở trong đầu của nàng ở giữa. Nàng lại nghĩ tới ngày ấy tại thư viện Giang Triệt nói kia lời nói, không phải chạy bằng khí, không phải cơ động, là tâm động. Thì ra, chính mình thật lâu trước đó liền đã tâm động, chỉ là nàng dùng rất nhiều năm mới nhìn rõ, lại cũng không nói ra miệng cơ hội. Giờ phút này, khóe môi của nàng có chút giật giật, giống như là nhẹ giọng lẩm bẩm lấy là gì. Thật muốn lại nhìn một trận tuyết a. Nói xong, cánh tay của nàng lại không khí lực, nhẹ nhàng theo trên đệm chăn rủ xuống, trượt xuống tại giường bên cạnh, rơi vào Giang Triệt trước mắt, phản phất mong muốn nắm chặt tay của hắn. Cùng lúc đó, viên kia ngọc bội cũng tại thời khắc này lộ ra, vẫn như cũng là hắn đưa cho nàng viên kia, nàng vẫn luôn đeo ở bên người, chỉ là tại ngọc bội phía sau lại là nhiều hơn mấy hàng chữ nhỏ. Cho đến giờ phút này, Giang Triệt mới chợt phát hiện. Hắn nhìn sang, phát hiện phía trên là hắn năm đó ở thư viện lưu lại đông đảo thơ một trong. Hắn hướng nếu là cùng Suối Tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạn. Trong phòng, tiếng hít thở đình chỉ, nhưng lại tại một lát chuyển đến càng thêm thở hào hẹn. Chỉ là, lại không một người khác sinh tức. Nàng cuối cùng cũng không thể thực hiện cái này cái cuối cùng tâm nguyện. Giọt, chúc mừng tốc chủ hoàn thành đệ nhất thế, khoảng cách Tần Nhược Hi đệ nhị thế đến ngược còn có 15 năm. Vang lên bên tai hệ thống thanh âm, có thể Giang Triệt lại là mắt biết ai ngơ. Ánh mắt của hắn còn rơi vào Tần Nhược Hi gương mặt, kia mặt mũi tái nhợt, thon dài lông mi, liền phảng phất nàng lặng lẽ ngủ thiếp đi đồng dạng. Chỉ là lần này, nàng sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Giang Triệt vươn tay, rơi vào Tần Nhược Hi trên bàn tay. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện bàn tay của nàng là như thế nhỏ, năm ngón tay chuẩn bị bánh nhuận xanh nhạt, hắn chỉ cần nắm chặt liền có thể đưa nàng tay toàn bộ bao khóa trong đó. Hắn cứ như vậy lặng lặng cầm tay của nàng, giống như là dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp nàng kia băng lãnh tay nhỏ. Cho đến ánh đến dập tắt, dấu hết đèn tắt. Trời cũng tại thời khắc này hoàn toàn sáng lên. Giang Triệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt đông nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đầy trời tuyết lớn đầy trời, cũng như vô số hoa trắng trên không trung rơi xuống, nương theo lấy gió nhẹ quét trên mặt của hắn. Tuyết tại thời khắc này rơi xuống. Giang Triệt chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn cái này đầy trời tuyết lớn, cảm thụ được trận này đến chớp tuyết. Nhưng càng giống là bay tán loạn mưa, băng lanh xúc cảm tại trên mặt hắn hòa tan, trong nháy mắt hóa thành băng tinh. Hắn không biết rõ, trận này tuyết là Tần Nhược Hi không có thể chờ đợi tới trận tuyết, vẫn là nàng vì hắn hạ xuống một trận tuyết lớn. Giang Triệt hai mắt nhắm lại, tùy ý cái này bay đầy trời tuyết rơi hạ. Rất nhanh, tuyết lớn đem mái tóc dài của hắn che đậy, giống như trận nhìn đầu. Có mấy đóa rơi vào mặt mày của hắn, chậm rãi hòa tan, theo gương mặt của hắn trượt xuống, dọc theo cái cằm rơi xuống, cực kỳ giống một giọt nước mắt. Chương 58, 15 năm chương 58, 15 năm mưa bụi giang nam, màu mỡ chi địa. Lạnh thời tiết mùa đông, nơi này hạ lên tuyết lông lống, bến cảng chất lên tuyết động, cho cái này giang nam thủy sắc tăng thêm mấy phần khác ý cảnh. Trên bến tàu núi liền không dứt, thuyền lui tới, gào to âm thanh liên tục không ngừng. Lại nói kia năm đó lục quốc cắt cứ quần hùng cùng nổi lên, kia thật là được sừng tụng một tiếng anh hùng thiên hạ xuất hiện lớp lớp. Dưới cầu thuyết thư tiên sinh nhấp một ngụm trà nhếch miệng, kinh đường một như vậy bố, đối với trung quanh quần chúng nói tiếp, nhưng nếu bàn về anh hùng thiên hạ ai là anh hùng, tiểu nhân cho rằng thế gian chỉ có hai người. Thuyết thư tiên sinh rỗi ra hai ngón tay, mở miệng nói, cái này thứ nhất, chính là tiên đế Tần Nhược Hi, lấy sức một mình thống nhất lục quốc, bình định cái này loạn thế phân tranh, cái này anh hùng chi danh hoàn toàn xứng đáng. Chỉ tiếc tráng niên mất sớm, chưa thể nhìn cho tới bây giờ lục quốc thống nhất tình thế. Nói lên kia lục quốc loạn thế, tuổi còn nhỏ hài đồng vẫn chỉ là nghe nói, nhưng đối với một chút đã có tuổi người mà nói, lại cũng không lạ lắm. Đâu chỉ những này, năm đó Tần quốc cả nước thờ phụng trường sinh, cũng là vị kia nữ đế bệ hạ một tay bài trừ, làm cho này người vô tội miễn bị vòng vây hãm hại. Đúng vậy a, may mắn mà có nữ đế bệ hạ, mới có bây giờ ta Đại Tần thịnh thế. Lục quốc thống nhất sau, Đại Tần dân sinh phát triển cấp tốc, bách tính an cư lạc nghiệp, dù cho gặp phải lớn thai chi niên, từng nhà cũng biết không ít tồn lương thực, triều đình cũng biết kịp thời trấn thai, vượt qua thai năm. Đặt ở lục quốc thời điểm, đây quả thực đều là không dám tưởng tượng cảnh ngộ. Mà hết thảy này, mới bèn bèn qua 15 năm. Đợi cho tiếng thảo luận nhỏ chút, thuyết thư tiên sinh lại mở miệng nói, mà cái này vị thứ hai anh hùng, liền là đương kim quốc sư Giang Triệt. Những năm gần đây, nhẹ thuế má trọng đồng ruộng khai khẩn ruộng hoang bài trừ mê tín, đều là từ quốc sư một tay xử lý, có thể nói là hai triều nguyên lão cúc cung tận tụy, ta Đại Tần có thể có như thế thịnh thế có một nửa công lao xuất từ tay hắn. Thế nhân đều biết, quốc sư Giang Triệt chính là tự tiên đế mới bắt đầu liền đã đi tới Tần Quốc, tại tiên đế băng hà về sau, hắn càng là một tay vững chắc triều chính, phụ tá thái tử kế vị, là lục quốc thống nhất đến tiếp sau đặt vững tốt đẹp cơ sở. Chỉ là, những năm gần đây Giang Triệt càng ngày càng ít lộ diện, chỉ có tại trọng đại quyết sách lúc mới có thể xuất hiện. Có người nói, là bởi vì quốc sư tuổi tác đã cao, cố ý thoái vị. Cũng có người nói, là bởi vì tiên đế qua đời, quốc sư quá mức thương tâm bố trí. Càng có đến từ cung nội người truyền ngôn, nói thường xuyên nhìn thấy tại tiên đế trước mộ sẽ có một vị nam tử áo trắng ngừng chân, có khi ngồi xuống chính là một ngày. Tóm lại các nói nhau nhau, đối với chợ búa bách tính mà nói, những đại nhân vật này cùng bọn hắn quá mức xa xôi, càng nhiều thời điểm bọn hắn đều là thừa dịp hâm rượu khe hở đến nghe một chút. Cố sự không dài, rượu đã âm tốt. Chén rượu vào trong bụng, nghe thuyết thư tiên sinh vô án, tại cái này đầy trời tuyết lớn bên trong phá lệ hài lòng. Một bên khác, phú thương Tần gia. Ngoài cửa, một người đàn ông tuổi trung niên ngay tại trong đống tuyết đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Có khi gấp, hắn thậm chí tiến đến trước cửa nghiêng thai đi nghe động tĩnh bên trong. Nam tử tên là Tần Đại Hải, chính là Giang Nam vùng này nổi danh phú thương, dễ sản nghiệp trải rộng Giang Nam. Chi như vậy sốt ruột, là bởi vì trong phòng ngay tại đỡ đẻ. Nương theo lấy ba một tiếng khóc nỉ non, Tần Đại Hải ánh mắt lập tức liền rơi vào trước của phòng cửa phòng mở ra, bà mụ hướng ra phía ngoài hô, xinh xinh, là tiểu thư. Tốt, tốt. Tần Đại Hải thở dài một hơi, lập tức cười lên ha ha. Sợ trong phòng thổi vào hàn khí, hắn vội vàng vào phòng, nhìn xem chính mình phu nhân trong ngực nữ anh, trong lúc nhất thời hắn lại hốc mắt có chút ướt át. Vất vả phu nhân. Hai người xem như muộn có con, phong hiểm xa so với những người khác muốn cao hơn nhiều, cũng nguyên nhân chính là như thế Tần Đại Hải mới có thể khẩn trương như vậy. Trên giường vị kia trung niên phụ nhân chậm rãi nghiêng đầu lại, lộ ra một vệt nụ cười. Đừng nói những thứ này lao ra, tranh thủ thời gian cho Hải tử lấy cái tên chữ A. Đúng đúng, phu nhân nói đúng. Tần Đại Hải có hơi hơi suy tư, mở miệng nói, không bằng liền gọi Tần Tiêu xài một chút. Trong ngực Hải Nhi cũng giống là có bất mãn, đột nhiên khóc lớn lên. Trên giường trung niên phụ nhân nghe xong, có chút tức giận nói, thế nào không gọi Tần Phú Quý đâu? Vẫn là phu nhân hiểu ta, nguyên bản ta muốn là Nam Hải liền gọi Phú Quý phụ nhân thở dài, biết đặt tên việc này là không thể trông cậy vào nhà mình tướng công. Vẫn là thư mời viện tiên sinh qua đến giúp đỡ lấy cái tên a. Phu nhân nói cũng đúng, chỉ là lần này tuyết tiên, học viện những cái kia tiên sinh sợ là không nguyện ý đến đây đi. Tần Đại Hải có chút do dự nói rằng. Mà đúng lúc này, ngoài phòng đống nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Trưởng quỹ, ngoài cửa có người cầu kiến. Tần Đại Hải vô ý thức mong muốn mở ra tiếng nói ồn ào, nhưng sợ hù đến trong phòng hài tử, bởi vậy lặng lẽ ra cửa. Đều nói hôm nay ai cũng không thấy. Tần Đại Hải đệ thấp giọng nói rằng. Có thể ngoài cửa người nhìn qua giống như là vị tiên sinh nghe được tiên sinh hai chữ, Tần Đại Hải hơi một do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Kia nhường hắn vào đi. Không bao lâu, tiểu nhị liền dẫn đến một vị thanh niên áo trắng. Lớn tuyết rơi thiên, có thể thanh niên lại ăn mặc phá lệ đơn bạc, chỉ có một bộ áo trắng, tuyết rơi không dấu vết. Trên mặt của hắn mang theo một bộ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng theo thân hình đến xem, hẳn là có chút tuổi trẻ. Tần Đại Hải ngày bình thường rất tôn trọng những người đọc sách này, bởi vậy thi lễ một cái, hỏi, xin hỏi tiên sinh đến đây cần làm chuyện gì? Thanh niên mỉm cười, không dối gạt các hạ, tại hạ là trong phòng nữ anh mà đến. Nghe nói như thế, Tần Đại Hải nhíu nhíu mày. Tuy nói hắn Tần Đại Hải tại vùng này có phần có danh tiếng, nhưng chuyện hôm nay hắn tận lực không có lộ ra, càng không nên chuyển đến thư viện tiên sinh trong lỗ tai. Chỉ là không đợi hắn đặt câu hỏi, thanh niên vẫn như cũ tiếp tục mở miệng nói, không biết các hạ là không đã lấy tốt danh tự. Cái này, còn chưa từng. Tần Đại Hải lắc đầu nói, không ngại để ta tới lấy cái này tên như thế nào. Thanh niên cười nói, Tần Đại Hải có chút do dự, cái này, tiên sinh dự định muốn vì tiểu nữ lấy tên là gì? Có thể để cho ta đi vào trước nhìn một chút. Điểm này Tần Đại Hải cũng là có thể hiểu được, ngoại trừ xem tướng, tiên sinh đặt tên có khi sẽ còn cần ngày sinh tháng đẻ. Hắn hướng bà mụ nói mấy câu sau đó nhẹ gật đầu. Còn mời tiên sinh chờ một chút. Một lát sau, bà mụ đi ra, Tần Đại Hải rối rối tay nói, tiên sinh mời. Thanh niên vào phòng, lần đầu tiên liền rơi vào còn tại khóc lớn nữ anh trên thân. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hoài niệm. Hắn nhẹ giọng mở miệng, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chuyện gì gió thu buồn tranh quản. Không bằng liền bảo nàng Tần Nhược Tích a. Ngạc nhiên là, đang nghe cái tên này sau, nữ anh đông nhiên liền ngừng tiếng khóc. Nàng dùng đến một đôi thanh tịnh ánh mắt hiếu kỳ dò xét thế giới này, nhìn về phía trong phòng đám người. Tần Đại Hải thấy cảnh này càng là rất là kinh ngạc, phu nhân, cái này trên giường trung niên phụ nhân cũng có chút ngạc nhiên, lập tức cười nói, xem ra nàng rất ưa thích cái tên này. Cái này, có thể danh tự này cùng tiên đế danh tự đọc lấy đến giống nhau như lúc Tần Đại Hải có chút lo lắng nói. Tuy nói Tần Quốc cũng không có cấm chỉ không thể cùng hoàng đế danh tự trùng hợp, nhưng ở đặt tên lúc đại gia vẫn là sẽ ngầm thừa nhận lựa chọn tránh đi. Âm đọc cũng là như thế. Không sao, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Thanh niên nhìn về phía Tần Đại Hải, trừ cái đó ra, tại hạ còn có một điều thỉnh cầu. Tiên sinh tỉnh giảng. Ta muốn thu nàng làm vì đệ tử của ta. Tần Đại Hải lại ngẩn người, cứ việc không thiếu một chút hài đồng tại tuổi nhỏ lúc liền sẽ bái tiên sinh vi sư. Nhưng đối với vừa ra đời Hải Nhi mà nói cái này không khỏi cũng quá sớm chút. Còn nữa, song phương cũng chẳng qua là mới vừa vặn gặp mặt, hiển nhiên hắn ít nhiều có chút không yên lòng. Ngược lại là trên giường trung niên phụ nhân mơ hồ phát giác được thanh niên trước mắt khác biệt. Loại kia siêu thoát trần thế lạnh nhạt cảm giác tuyệt không tầm thường người có thể có. Còn nữa, tiên sinh trước lại cũng không phải là tuyệt đối, nếu là không thích hợp, đằng sau lại bái cái khác tiên sinh chính là. Bởi vậy, nàng trước một bước đánh nhịp nói, nếu là tiên sinh không chê, nguyện nhường nhờ được tích bái tiên sinh vị sư. Thấy nhà mình phu nhân mở miệng, Tân Đại Hải mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Vậy tại hạ liền cảm ơn hai vị. Thanh niên từ trong ngực xuất ra một cái ngọc bội, đặt ở giường bên cạnh. 5 năm về sau, ta sẽ lại tới nơi này, trong lúc đó nếu như các ngươi có việc cũng có thể tới hoàng đô tìm ta. Chỉ là một cái, đám người liền nhìn ra cái này mai ngọc bội tính chất bất phàm, tuyệt không tầm thường người có thể tùy tiện xuất ra. Tân Đại Hải cái này mới phản ứng được, liền vội vàng hỏi, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh đại danh. Thanh niên mỉm cười, ta tên Giang Triệt, đương nhiệm Đại Tần Quốc Quốc sư. Chương 59, hai đóa tương tự hoa. Chương 59, hai đóa tương tự hoa quốc sư. Giang Triệt. Tân Đại Hải đột nhiên hoàn hồn, trong mắt chấn kinh chi sắc gần như sắp muốn tràn ra, ngài là quốc sư đại nhân. Giang Triệt gật gật đầu, chính là. Giang Triệt nghĩ, lại từ bên hông xuất ra quốc sư phụ lệnh bài, cái này cho ngươi, ngươi cầm cái này tới quốc sư phụ, đến lúc đó tự sẽ có người để ngươi đi vào. Tân Đại Hải đã chấn kinh nói năng lộn xộn, cơ hồ là vô ý thức tiếp nhận cái này mai chiếu nặng lệnh bài. Mặc dù hắn là Giang Nam một vùng nổi danh phú thương, nhưng so với quốc sư chi danh quả thực là quá không có ý nghĩa. Hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng chính mình có một ngày sẽ cùng bị kia đại danh đỉnh đỉnh quốc sư sinh ra gặp nhau. Trên giường trung niên phụ nhân cũng giật nảy mình, nàng nhìn ra người trước mắt có một chút bất phàm, có thể lại không nghĩ rằng thế mà lại bất phàm như thế. Trong phòng hai người đều là chấn kinh không nói, chỉ có trong tã lót nữ anh còn tại trường lớn hai mắt quan sát lấy thế giới này. Nàng không khóc cũng không náo, thẳng đến ánh mắt rơi vào Giang Triệt trên thân, hai người bốn mắt đối lập. Đột nhiên, nữ anh miệng há mở, hướng hắn rôi ra như xóa sữa son ngón tay nhỏ, ở giữa không trung gãi gãi. Giang Triệt nhìn xem một màn này, lộ ra nụ cười ấm áp. Có thể đáy mắt chỗ sâu, lại là khó tránh khỏi có vẻ cô đơn chợt lóe lên. Trước mắt nữ anh chính là Tần Nhược Hy đệ nhị thế, 15 năm tới, Giang Triệt dựa theo hệ thống chỉ thị đến nơi này, thu nàng làm đồ. Cái này 15 năm đến, Giang Triệt từng có chờ mong, có lẽ Tần Nhược Hy còn có thể giữ lại trí nhớ của kiếp trước. Chỉ là, khi thấy nữ anh trong mắt sạch sẽ trong suốt ánh mắt lúc, hắn liền đã minh bạch tất cả. Cuối cùng, nàng vẫn là quên sự tình trước kia. Lấy lại tinh thần, Giang Triệt nhìn về phía Tần Đại Hải, mở miệng nói, nếu không có sự tình khác, ta liền đi về trước. 5 năm về sau, ta sẽ lại đến. Tần Đại Hải rốt cục kịp phản ứng, lập tức không người nói, quốc sư đại nhân đi thong thả. Giang Triệt gật gật đầu, hắn đẩy cửa ra, thân hình dần dần tan biến tại tuyết lớn bên trong. Chỉ có trong đống tuyết một nhóm dấu chân, chứng minh hắn từng tới. Tần Đại Hải đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn, không dám hỏi đến tột cùng vì sao quốc sư sẽ ngàn dặm xa xôi đi vào cái này, thu nữ nhi của mình làm đồ đệ. Chỉ là nhìn hắn bóng lưng, Tần Đại Hải không có tồn tại cảm giác phải có chút đơn bạc. Xuân đi thu đến, thời gian 5 năm đảo mắt liền đi qua. Ngay hôm đó, Tần phủ trong đại viện, một vị người mặc vải hoa áo đông nữ đồng đang ở trong sân chạy, sau lưng thì là sợ nàng ngã sắp xuống thị nữ. Dáng dấp của nàng xinh rất là đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, cái hót đâm thành đuôi ngựa, một đôi mắt to là như thế sáng tỏ. Tiểu thư, ngài chạy chậm rãi điểm. Tần Nhược Tích dừng bước, tay nhỏ chống lạnh, nhẹ hừ một tiếng. Không chơi, mấy người bọn ngươi là như thế này không dám truy, không có ý nghĩa. Bọn thị nữ bất đắc dĩ cười cười, nào dám nói cái gì. Ai cũng biết Tần Đại Hải muộn đến nữ, quả nhiên là ngậm trong miệng sợ tan thả trong tay sợ ghé, bảo bối không được. Mà đúng lúc này, Tần Đại Hải thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, nhường bọn thị nữ không khỏi thở dài một hơi. Cha trở về, ta tốt quê nữ ngươi ở đâu nha? Tần Nhược Tích trước mắt, không nói gì, lại là trốn vào trong bụi cỏ. Đợi cho Tần Đại Hải đến gần, nàng mới bỗng nhiên nhảy ra, dọa Tần Đại Hải nhảy một cái. Tần Đại Hải bị giật mình sau cũng không giận, cười tủm tỉm nói, nhờ Nhược Tích thật sự là càng ngày càng lợi hại, đều có thể dọa cha, nhanh nhường cha ôm một cái. Chỉ là Tần Đại Hải còn không có ôm bảo, Tần Nhược Tích liền mở ra hai cái nhỏ chân ngắn hướng người sau lưng nào tới. Nương. Lý Thị ôm lấy cô gái trước mắt, trong mắt hình như có chút bất đắc dĩ lại như có chút cương chịu nói, sao không cùng cha ngươi chào hỏi? Tần Nhược Tích lúc này mới cười hắc hắc, quay đầu thanh thúy giòn kêu một tiếng. Cha, cái này lại bình thường bất quá một câu, có thể Tần Đại Hải nghe xong lại là đột nhiên nhô lên sống lưng, phảng phất mọi mệt đều quét sạch sành xanh. Nhưng nhớ tới hôm nay muốn nói chuyện, trên mặt của hắn treo lên một tia cười ngượng ngùng, xoa xoa đôi bàn tay nói, khuê nữ à, ngươi nhìn cái này cũng gần 5 tuổi, những đứa trẻ khác đều đi tư thục đi học, ta nếu không cần. Tần Nhược Tích lập tức liền quay đầu sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Tần Đại Hải. Bất đắc dĩ, Tần Đại Hải chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía chính mình phu nhân Lý Thị. Toàn bộ Tần phủ trên dưới liền không có không sủng ái Tần Nhược Tích, nhất là Tần Đại Hải càng là sủng đến chưa bên cạnh, cũng chính là chỉ có Lý Thị lời nói khả năng hơi quản một chút Tần Nhược Tích. Cha ngươi nói những này không phải cho ngươi đi tư thục, mà là qua một thời gian ngắn nữa, ngươi tiên sinh liền muốn tới. Vậy ta cũng không cần. Tần Nhược Tích lớn tiếng nói. Cứ việc nàng vẫn luôn biết mình từ khi ra đời ngày lên liền có một vị tiên sinh, có thể nàng 5 năm qua lại là chưa bao giờ thấy qua đối phương. Bởi vậy, nhường hắn đến dạy bảo chính mình gì đó. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nương biết ngươi cái tuổi này đối đầu học ít nhiều có chút mâu thuẫn, nhưng chuyện này không có thương lượng, ngươi bằng lòng cũng bằng lòng, không nguyện ý cũng phải bằng lòng. Lý Thị nghiêm sắc mặt nói. Bất quá ngay sau đó, nàng liền lại có chút nhu hòa nói rằng, không trải qua học cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy, huống hồ ngươi vị tiên sinh kia có thể nói là trên đời này tốt nhất tiên sinh. Không có nghe hay không? Tần Nhược Tích che lỗ tai, nhanh như chớp hướng chính mình trong phòng chạy tới. Đối với cái này, Tần Đại Hải cùng Lý Thị vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này phổ thiên phía dưới cũng liền nhà mình khuê nữ sẽ cự tuyệt đường kim vị này tiếng tăm lừng lẫy quốc sư đại nhân thành vị mình tiên sinh. Tính toán thời gian, quốc sư đại nhân hẳn là cũng nhanh muốn tới đi. Tần Đại Hải hỏi. Lý Thị gật gật đầu, đoạn trước thời gian hoàng đô bên kia phái người đưa tới một phong thư, nói đúng không ngày liền sẽ đến. Kia ta khuê nữ Tần Đại Hải có chút đau đầu. Nói thực ra, hắn là rất muốn Tần Nhược Tích tại Giang Triệt trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, giống như là trong cung những quận chúa kia như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn tồn lễ độ. Chỉ là nhìn nhà mình khuê nữ tình huống này sợ là lên lớp cũng khó khăn. Lý Thị nghĩ nghĩ, ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng, đem nhờ được tích giao quá mức tận lực ngược lại sẽ gây nên vị đại nhân kia phản cảm. Phu nhân nói cũng đúng. Hai người ngươi một lời ta một câu nói, nhưng kỳ thật suy cho cùng vẫn là cầm Tần Nhược Tích không có cách nào. Đối lại Tần Nhược Tích bọn hắn quả thật có chút tương chiều quá mức, bởi vậy bọn hắn cũng hy vọng Giang Triệt có thể nhiều hơn quản giáo một chút khuê nữ của mình. Cùng lúc đó, bến tàu bên cạnh, thuyền chậm rãi đỗ. Lần lượt có người bắt đầu xuống thuyền, một đạo áo trắng thân ảnh theo đám người xuyên qua, hướng về Tần phủ phương hướng đi đến. Đi vào Tần phủ cổng, nhìn trước mắt đây hết thảy, Giang Triệt trong mắt hoài niệm chi sắc chợt lóe lên. Hắn do dự một chút, nhẹ nhàng gõ lại môn. Gió nhẹ quét, gió xoáy lên xuống lá, rơi vào bên chân của hắn. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, hắn lại gõ phủ đệ đại môn. Cũng như năm đó Triệu Quốc mới gặp. Chương 60, cực kỳ giống nàng chương 60, cực kỳ giống nàng đại môn từ từ mở ra, tại thị nữ dẫn dắt hạ. Thời gian qua đi 5 năm, Giang Triệt lại một lần lại tới đây. Ở đại sảnh ngồi một hồi không bao lâu, Tần Đại Hải cùng phu nhân Lý Thị liền vội vàng chạy đến. Thảo dân Tần Đại Hải gặp qua quốc sư đại nhân. Tần Đại Hải vô ý thức muốn phải quỳ lạy, nhưng bị Giang Triệt từ chối. Bí mật gặp mặt không cần đa lễ, gọi ta tiên sinh liền tốt. Giang Triệt hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ có hai người tới, liền hỏi, nhờ được tích đâu? Tần Đại Hải cười khổ một tiếng, về tiên sinh lời nói, tiểu nữ tính cách ngang bướng trốn ở trong phòng đi, ta cái này đi đem nàng gọi tới. Giang Triệt mỉm cười, không cần, ta tự mình qua xem một chút đi. Tần Đại Hải gật gật đầu, mang theo Giang Triệt đi vào cửa gian phòng, sau đó cùng Lý Thị cùng nhau rời đi hậu viện, cũng sai người không cho phép quấy rầy tới Giang Triệt. Đứng ở trước cửa, Giang Triệt gõ cửa một cái. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến nữ hài non nớt tiếng nói, ta đều nói ta đừng đi đến trường, cũng không cần cái gì tiên sinh, chỉ là gặp ngoài cửa chậm chạp không có trả lời, ra ngoài hiếu kỳ, Tần Nhược Tích từ từ mở ra một đầu khe cửa. Đứng ngoài cửa chính là một cái nàng chưa từng thấy qua thanh niên áo trắng, bởi vì thị giác vấn đề, Tần Nhược Tích chỉ có thể đem cái đầu nhỏ cao cao ngẩng đến, khả năng nhìn thấy gương mặt của đối phương. Ngươi là ai, thế nào mang theo một trương mặt nạ a? Lần đầu gặp nhau, mặc dù là người xa lạ, nhưng Tần Nhược Tích lại không cảm giác sợ hãi. Ngược lại, có mấy phần không hiểu quen thuộc. Chỉ là đối phương trong mắt, là nàng khó có thể lý giải được ánh mắt. Có mấy phần giống cha như thế cương triều, lại có mấy phần mẫu thân như thế nhu hòa. Còn có một kia, nàng xem không hiểu cảm xúc. Giang Triệt khi nhìn đến Tần Nhược Tích lần đầu tiên là một chút hoảng hốt. Quá giống. Nhìn xem nàng, Giang Triệt phảng phất thấy được Tần Nhược Hi khi còn bé. Nhưng hắn rất nhanh lại lấy lại tinh thần, mở miệng nói, ta tên Giang Triệt, là sau này người tiên sinh. Ngươi chính là 5 năm trước cùng cha ta định ra ước định cái kia Giang Triệt. Cứ việc tuổi nhỏ, nhưng Tần Nhược Tích lại có vẻ so cùng tuổi đứa nhỏ thông minh rất nhiều, ý đồ xấu cũng nhiều. Chớp mắt, nữ hài liền nghiêm túc nói, ngươi tìm nhầm người, Tần Nhược Tích không ở nơi này. Đối với cái này, Giang Triệt chỉ là cười không nói. Rất nhanh Tần Nhược Tích liền kịp phản ứng, có phải hay không cha ta mang người tới? Giang Triệt nhẹ gật đầu. Mắt thấy không gặp được, Tần Nhược Tích tấm tấm khuôn mặt nhỏ, mãi thanh mãi khí thanh âm cố ý giả bộ như bộ dáng nghiêm túc, 5 năm trước ước định là cha quyết định, ta cũng không có bằng lòng. Giang Triệt lại gật đầu một cái, cười nói, là cái này lý, vậy phải làm sao mới có thể để cho ngươi bằng lòng chuyện này đâu? Tần Nhược Tích nghĩ, rũa ra ba cây như xóa sữa son ngón tay, giòn tan mở miệng nói, nếu như ngươi có thể thực hiện ta ba cái nguyện vọng, ta sẽ đồng ý. Hợp tình hợp lý phạm vi bên trong, có thể. Kia, chuyện thứ nhất, ngươi bây giờ lại trở về, đợi thêm 5 năm về sau tới tìm ta. Tần Nhược Tích mong đợi nói. Giang Triệt lắc đầu, cái này không được. Tần Nhược Tích hỏi dò, kia 3 năm, là một ngày đều không được. Tần Nhược Tích nhếch miệng, cái này không được vậy không được, còn gọi nguyện vọng gì? Ngươi có thể thay cái nguyện vọng, thì như nói muốn cái gì? Giang Triệt giải thích nói, không hứng thú. Chỉ là nàng không biết rõ, nếu là có người bên ngoài ở bên nghe được, sợ là đã kích động tới lời nói không mạch lạc. Đến từ Đại Tần quốc sư ba cái nguyện vọng, hắn một câu kia muốn cái gì, có thể nói cơ hồ hàm cái lục quốc tất cả chi vật, muốn cái gì đều có thể thực hiện. Đối với cái này, Giang Triệt cũng không tức giận, chỉ là lại hỏi, vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Tần Nhược Tích cặp kia linh động con ngươi lại là nhất chuyện, không chút do dự hồi đáp, chơi. Nàng đi ra gian phòng của mình, đối Giang Triệt nói rằng, chờ ngươi nghĩ đến cái gì chơi vui rồi nói sau, hiện tại ta muốn đi chơi. Dứt lời, nữ hài liền nhảy xuống thang, hướng phía vườn hoa phương hướng chạy tới. Giang Triệt không có đi truy, chỉ là đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất. Đồ chơi sao? Mây trắng lướt nhẹ, bầu trời từ xanh thẳm dần dần nhuộm thành một mảnh màu da cam, mặt trời sắp rơi xuống, đang tán đặt vào sau cùng băng, đem mọi người cái bóng kéo rất dài. Chơi mệt rồi Tần Nhược Tích rốt cục vào lúc này trở về. Bất quá còn chưa tới gian phòng của mình, liền sau khi nghe được viện chuyển đến một hồi tiếng cười vui. Mau mau, tới ta sơ bài. Gấp làm gì, nhìn ta chiêu này, mượn gió bẻ măng. Rắc không đến, không có kẽ hở. Tần Nhược Tích hiếu kỳ nhìn lại, phát hiện trong viện mấy cái thị nữ đang tụ cùng một chỗ, trong tay còn cầm dùng giấy trương cắt may thành trang giấy. Ra ngoài hiếu kỳ, nàng tiến tới nhìn một chút. Các ngươi đây là tại chơi cái gì? Tiểu thư tới. Thị nữ đem trang giấy buông xuống, cười tủm tỉm hồi đáp, là vừa tới tiên sinh dạy cho trò chơi của chúng ta, tiên sinh quản cái này gọi là bàn du. Bàn du. Thị nữ kiên nhẫn cho nàng giải thích. mỗi một mảnh giấy bên trên đều có tương ứng công năng, đến phiên chỗ hiệp lúc có thể sở lấy hai tấm trang giấy, dùng cái này đến tiến hành phòng ngự hay là đối cái khác người khởi xướng tiến công. Bốn người bên trong thân phận cũng khác biệt, có hoàng thượng, trung thần, phản tặc còn có nội gian, chỉ có hoàng thượng khả năng quang minh thân phận, những người khác thì cần muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thị nữ cầm lấy thân phận của mình bày cho Tần Nhược Tích nhìn một chút, lúc này ta sở được là trung thần, muốn bảo vệ hoàng thượng đánh bại phản tặc cùng nội gian. Ngay sau đó, thị nữ lại vứt xuống một mảnh giấy, chỉ hướng bên cạnh thị nữ. Giết! Cứu ta hoàng thượng! Nghe mấy người hoan thanh thiếu ngữ, Tần Nhược Tích giữ im lặng cầm lấy trang giấy nhìn một chút, phát hiện phía trên xác thực viết chút chữ. Nhìn xem phía trên này thật to chữ, Tần Nhược Tích rơi vào trầm tư. Cái này? Niệm cái gì? Cái này a, cái này gọi nội gian. Tần Nhược Tích lại cầm lấy mặt khác một mảnh giấy nhìn một chút, phát hiện phía trên lại là khác biệt chữ. Hiển nhiên, mong muốn chơi minh bạch cái trò chơi này, cơ bản nhất chính là học được nhận thức chữ. Nhưng rõ ràng hơn chính là, cứ như vậy liền chúng phải người nào đó cái bẫy. Nữ hải kia thông minh cái đầu nhỏ rất nhanh liền phản ứng lại. Về phần kẻ đầu têu Giang Triệt, thì ở một bên cười không nói. Tần Nhược Tích cái đầu nhỏ từ biệt, hừ một tiếng, không chịu thua nói, ta nhường cha mua tranh minh họa bản đi. Có thể là tiểu thư. Vật này trên thị trường giống như không có nha. Thị nữ hồi đáp. Các nàng cũng là lần đầu thấy loại vật này, cảm thấy rất là mới lạ. Trò chơi này không chỉ có vào tay nhanh, hơn nữa cách chơi biến hóa đa dạng. Chỉ chốc lát mấy người liền trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Tần Nhược Tích rõ ràng sững sờ, một lát sau mới lại bản khởi khuôn mặt nhỏ, không có coi như xong, ngược lại ta cũng không phải nhiều cảm thấy hứng thú. Dứt lời, nàng liền chạy chậm trở lại phòng mình bên trong đi. Gặp tình hình này, Giang Triệt chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Ngày thứ hai, Tần Nhược Tích lần nữa đi ra ngoài, phát hiện trong viện thị nữ lại bắt đầu chơi tiếp, hơn nữa bên cạnh còn nhiều thêm mấy cái người vây xem. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cỗ này tập tục dường như cũng không có bởi vì thời gian mà biến mất, ngược lại khuếch tán tới toàn bộ Tần phủ. Tất cả mọi người bắt đầu chơi Giang Triệt phát minh bản du, thừa dịp nghỉ ngơi khẽ hở, người đầy liền mở. Bất đắc dĩ, Tần Nhược Tích đành phải đi tìm chính mình cha cùng mẫu thân đi. Chỉ là còn không có gõ cửa, trong phòng khách liền truyền đến Tần Đại Hải cười ha ha thanh âm. Bạch Mã, định cho hắn có đến mà không có về. Phu nhân, an ta một đao. Chương 61, dường như nàng, nhưng thật là nàng sao? Chương 61, dường như nàng, nhưng thật là nàng sao? Tần Nhược Tích đến cùng vẫn là không có gõ cái cửa này. Nàng chạy đến hậu hoa viên, tự mình một người ghé vào đình nghỉ mát nhìn trong hồ nước con cá bơi qua bơi lại. Phong khinh vân đạm, bầu trời là xanh thẳm một mảnh. Nho nhỏ nữ hài hơi có vẻ mấy phần cô đơn. Chỉ là nàng không biết là, nơi xa có một đôi bình tĩnh con người đang yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Thằng đến nhìn thật lâu con cá, Tần Nhược Tích mới xoay đầu lại, phát hiện đứng dưới tảng cây Giang Triệt. Tuổi nhỏ nữ hài dường như coi hắn là làm địch giả tưởng, trong mắt to lóe ra cảnh giác, tựa hồ là lo lắng Giang Triệt sẽ bắt nàng về đi học. Có thể Giang Triệt lại chỉ là đi vào bên cạnh nàng, ngồi ở một bên. Gió nhẹ quét, gợi lên hai người lọn tóc, thời gian tại thời khắc này biến có chút tĩnh mịch. Tần Nhược Tích đến cùng vẫn là không có bước vàng, mở miệng nói, "Uy, ngươi có thể hay không dạy ta chơi như thế nào kia cái gì trò chơi?" Giang Triệt gật gật đầu, "Được a, nhưng là muốn trước học nhận thức chữ." Tần Nhược Tích bĩu môi, nói cho cùng không phải là muốn cho ta lên lớp. Giang Triệt mỉm cười, chỉ là hỏi ngược lại, "Vì cái gì chán ghét như vậy đến trường?" "Không dễ chơi." Tần Nhược Tích không chút do dự nói. Giang Triệt đống nhiên nhẹ cười khẽ hạ, "Ngươi đang cười cái gì?" Tần Nhược Tích hỏi. "Ta có một vị đệ tử cùng ngươi rất giống, bởi vì không muốn lên khóa, nàng đem những sách kia viện người tất cả đều đánh một lần." Giang Triệt cười nói, "Kia nàng không có đánh ngươi." Tần Nhược Tích hiếu kỳ nói, "Kia thật không có, bởi vì ta tại cửa nhà nàng đem những sách kia viện người lại đánh một lần, sau đó ta liền trở thành nàng tiến sinh." Tuổi nhỏ nữ hải không hiểu nhiều, nhưng nàng có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn nụ cười. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, "Các ngươi quan hệ rất tốt sao?" Giang Triệt nghĩ nghĩ, gật gật đầu. "Vậy tại sao ngươi không tiếp tục làm nàng tiên sinh?" Tần Nhược Tích nghi ngờ nói. Qua nửa ngày, Giang Triệt mới mở miệng hồi đáp, "Ta vẫn luôn là nàng tiên sinh." Tần Nhược Tích nghe không hiểu nhiều, dứt khoát liền không hỏi nữa. Lúc này, Giang Triệt nhìn về phía Tần Nhược Tích, khẽ cười nói, "Không muốn học tập ta có thể hiểu được, ta cũng sẽ không thái quá bức ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nhưng ngươi cũng đã nói, đã ngươi muốn chơi game, vậy ít nhất cơ bản nhất nhận thức chữ là muốn biết." Tần Nhược Tích hơi có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. "Vậy được rồi, bất quá vẻn vẹn cực hạn tại nhận thức chữ, ta bây giờ còn chưa thừa nhận ngươi là ta tiên sinh, cho nên không cho phép yêu cầu ta lại học cái khác, cũng không cho phép nói cho mẹ ta biết. Ngươi nếu là dám nói chuyện không tính toán gì hết, ta liền..." Tần Nhược Tích nghĩ nghĩ, có vẻ như chính mình không có cái gì có thể uy hiếp được Giang Triệt, thế là nàng liền nói một cái tự nhận là vô cùng có lực sát thương lời nói. "Ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa." Sau khi nói xong, nữ hài dường như cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, bởi vậy lại duỗi ra trắng non nàng ngón tay. "Còn muốn ngón tay, 100 năm không cho phép biến." Nghe nói như thế, Giang Triệt chỉ là cười cười, lại không cự tuyệt. Hắn vươn tay, cùng nữ hài nhỏ mâu ngón tay câu cùng một chỗ, sau đó ngón tay cái đụng vào giống như là đè xuống trường ấn đồng dạng. Tại đè xuống trường ấn một phút này, Tần Nhược Tích dường như đem Giang Triệt đặt vào tới chính mình đội hình bên trong, thế là thúc giục nói, "Nhanh lên dạy ta nhận thức chữ, ta cũng phải cùng bọn hắn cùng nhau chơi bừa." Giang Triệt không khỏi nhịn không được cười lên, "Vậy trước tiên theo danh tự bắt đầu đi." Giang Triệt bẻ một cái nhánh cây, trên mặt đất nhẹ nhàng viết xuống Tần Nhược Tích ba cái này. Hắn chỉ, mở miệng nói, "Đây là Tần, ở giữa gọi như, cái cuối cùng là tiếp. Ba chữ này không chỉ có muốn nhận rõ, còn muốn sẽ viết." Đinh Nghỉ Mát bên cạnh, một lớn một nhỏ hai thân ảnh, cứ như vậy chậm ung dung học tập lên nhận thức chữ. Chỉ có điều Tần Nhược Tích học tập tốc độ cũng không nhanh, nàng ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm ba chữ này nhìn một hồi, có thể vẫn không thể nào nhớ kỹ. Giang Triệt mặc dù rất có kiên nhẫn, nhưng một lúc sau, Tần Nhược Tích nhưng dần dần có chút vội vàng sao động. Tại lại một lần viết sai chữ sau, Tần Nhược Tích bỗng nhiên liền tức giận, mềm non bờ môi lẩm bẩm lên, khuôn mặt nhỏ cũng biến thành tròn vo. Nàng có chút vội vàng sao động dùng nhánh cây đem trên mặt đất ba chữ vạch tới, cho đến nhìn không thấy trên đất chữ viết, cái này mới ngừng lại được. Giang Triệt không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi nàng. Qua một hồi lâu, Tần Nhược Tích rốt cục hết giận, nhưng vẫn còn có chút bất mãn nói rằng, thế nào khó như vậy, liền không có đơn giản chút sao? Giang Triệt bất đắc dĩ cười cười, danh tự là ngay từ đầu liền lên tốt, làm sao có lại đổi đạo lý, viết nhiều mấy lần liền tốt. Sớm biết liền để cha mẹ lên cho ta đơn giản dễ nhớ tên. Tần Nhược Tích thở dài nói. Giang Triệt đống nhiên nói rằng, tên của ngươi là ta lên. Tần Nhược Tích mặt người, tựa hồ là chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Giang Triệt lại giải thích một chút, Tần Nhược Tích mới xem như tiếp nhận sự thật này. Bất quá nàng lại có chút hiếu kỳ, tại sao phải cho ta lên khó như vậy danh tự? Nàng không rõ ràng chính mình tại sao phải gọi Tần Nhược Tích. Nhưng đối với vấn đề này, Giang Triệt lại chỉ là cười cười, nhẹ giọng đáp, bởi vì ngươi chính là Tần Nhược Hi a. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, Giang Triệt chính mình lại là sững sờ một chút. Tuổi nhỏ Tần Nhược Tích còn không rõ câu nói này hàm nghĩa, chỉ coi là Giang Triệt tại nói mình. Chỉ là nàng có loại cảm giác, đang nói lời này lúc Giang Triệt trong mắt mặc dù nhìn xem nàng, lại càng giống là đang nhìn một người khác. Chỉ có điều, đối với nàng cái tuổi này, nữ hài mà nói căn bản không rõ trong đó vấn đề, càng sẽ không để ý, bởi vậy rất nhanh liền bị Tần Nhược Tích ném sau. Giang Triệt cũng theo vừa rồi trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, hắn không tiếp tục cái đề tài này, mà là lại cầm lấy nhánh cây, nhẹ nhàng viết xuống Tần Nhược Tích ba chữ, một lần nữa dạy bảo lên nữ hài đến. Trong hồ nước, con cá lại lật tuôn ra mặt nước, tóe lên vòng vòng gợn sóng. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Tần Nhược Tích rốt cục học xong viết tên của mình. Mặc dù viết lệch ra xoay 78, nhưng lại cũng thiết thiết thực thực viết đi ra. Đặt bút kết thúc một phút này, Tần Nhược Tích vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía Giang Triệt. Nên đón chính là Giang Triệt ôn hòa cổ vũ ánh mắt. Không tệ, một buổi chiều có thể viết thành dạng này đã phi thường tốt. Tần Nhược Tích kiêu ngạo dương từ bản thân cái đầu nhỏ, vô cùng không khách khí nói rằng, kia là tự nhiên. Mà đúng lúc này, Tần Đại Hải kêu gọi hai người ăn cơm thanh âm từ đằng xa truyền đến. Giang Triệt khẽ cười nói, đi thôi, đi ăn cơm. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích như chút được gánh nặng, mở ra bắp chân vẹo một cái chạy xa. Giang Triệt thì không nhanh không chậm theo sau lưng. Lá phong phấp phới gió tây, gợi lên rừng âm thanh một mảnh. Một mảnh lá rụng chậm rãi bay xuống, rơi trên mặt đất, che khuất cái kia tiết chữ. Chương 62, mâu thuẫn chương 62, mâu thuẫn đông đi xuân tới, thoáng qua ở giữa chính là 2 năm thời gian trôi qua. Trong 2 năm này, Giang Triệt dạy cho Tần Nhược Tích nhận thức chữ, hiểu được thế nào đi viết tên của mình. Mà tại Giang Triệt trợ giúp hạ, Tần Nhược Tích cũng rốt cục biết rõ ràng bàn bơi tới đấy làm như thế nào chơi. Trong đình viện, trên bàn đá, 4 người làm thành một bàn. Đây là nhận thức chữ về sau, Tần Nhược Tích lần thứ nhất gọi tới đám người cùng nhau chơi bùa. Có thể trò chơi còn chưa bắt đầu, nữ hài liền lớn tiếng nói, ta muốn làm hoàng thượng. Còn lại mấy vị thị nữ thì ngượng ngùng cười cười, đem hoàng thượng thân phận bày cho nàng. Chỉ là trò chơi còn không có chơi một hồi, Tần Nhược Tích liền lại bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Cái này giết ngươi cho nàng nha, nàng xem xét chính là phản tặc. Còn có ngươi thế nào một mực sờ bài của ta? Ai nha, các ngươi có thể hay không chơi nguyên bản náo nhiệt tiếng cười vui dần dần thưa thớt lên, bọn thị nữ thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu không nói lời nào, bầu không khí biến có chút cẩn thận từng ly từng tí. Giang Triệt đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhưng không có lên tiếng. Tại Tần Nhược Tích thắng liền mấy cái sau, nàng dường như cũng phát giác được những người khác tại để cho chính mình, tại là có chút không hứng lắm ném tấm thẻ. Không chơi. Đợi cho những người khác rời đi, Giang Triệt mới ngồi ở một bên, mở miệng hỏi, thật vất vả học được nhận thức chữ, chơi như thế nào hai thanh liền không muốn chơi. Tần Nhược Tích quay đầu sang chỗ khác, nửa ngày mới hồi đáp, không dễ chơi. Là bởi vì không dễ chơi, còn là bởi vì những người khác đang tận lực để cho ngươi. Giang Triệt bình tĩnh hỏi. Tần Nhược Tích quay đầu, cặp kia đôi mắt to sáng ngời trừng mắt liếc hắn một cái, giòn tan nói rằng, đã nhìn ra làm gì còn muốn hỏi. Đối với cái này, Giang Triệt chỉ là cười cười, nếu biết vấn đề, vậy tại sao không thử giải quyết vấn đề? Tần Nhược Tích theo trên băng ghế đá nhảy xuống, vẫn như cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Không cần, ta tự mình một người chơi chính là. Có thể Giang Triệt lại là tin tưởng, không muốn cùng những người khác cùng nhau chơi đùa, vậy tại sao còn muốn cố gắng như vậy nhận thức chữ? Tần Nhược Tích học tập thiên phú tính không được rất tốt, bởi vậy học nhận thức chữ nàng thực dụng rất thời gian dài. Trong thời gian này nàng sinh khí quá mức đau qua, nhưng chính là không muốn buông tha. Cho nên Giang Triệt có thể minh bạch Tần Nhược Tích nội tâm là nghĩ như thế nào, chỉ là nữ hài không muốn thừa nhận mà thôi. Có thể lời này tại Tần Nhược Tích trong lỗ tai lập tức nhường nàng có chút bất mãn lên, giống như là tiểu tâm tư bị thẳng tắp đâm thủng, bại lộ dưới ánh mặt trời. Nàng có chút tức hồn hện, thanh âm vô ý thức lớn thêm không ít. Nói không muốn chính là không muốn, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tại không người trong đình viện, thanh âm lộ ra rất vang rất rõ ràng. Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Nhược Tích sững sờ một chút, dường như nàng cũng không nghĩ tới thanh âm sẽ như vậy vang, nghe giống như là nàng đống nhiên tức giận. Có thể Giang Triệt bình tĩnh như trước, đôi trong mắt kia cũng không có nửa phần tức giận, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng. Tại cái này ánh mắt hạ, Tần Nhược Tích không có từ trước đến nay có chút xấu hổ vô cùng. Mọi thứ đều giống như là nàng tại cố tình gây sự, chỉ là lời nói đã nói hết ra, liền không thể thu hồi lại đi. Đối mặt Giang Triệt ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là cắn răng, nhỏ giọng nói rằng, rõ ràng đều còn không phải ta tiên sinh, ít đến của ta. Dứt lời, nàng liền trở về gian phòng của mình, đóng cửa phòng. Ngày hôm đó qua đi, liên tiếp mấy ngày, hai người đều không có lại nói chuyện qua, nhận thức chữ chuyện cũng có một kết thúc. Chỉ là một lúc sau, hai người tình huống này cuối cùng vẫn là rơi vào Tần Đại Hải cùng phu nhân Lý Thị trong mắt. Ngày hôm đó, sau buổi cơm tối, Tần Nhược Tích theo thường lệ trở về gian phòng của mình. Giang Triệt cơm nước xong xuôi, đang muốn rời đi lúc, Tần Đại Hải lại gọi hắn lại. "Tiên sinh xin dừng bước." Giang Triệt quay đầu lại, hỏi, "Tần trưởng quý còn có chuyện gì?" Tần Đại Hải từ trong nhà xuất ra một vò rượu ngon, để lộ về sau cho Giang Triệt rót một chén. Chén rượu vào trong bụng, Tần Đại Hải lúc này mới cười khổ một tiếng. "Bất mãn quốc sư đại nhân, tiểu nữ tính cách ngang bướng đúng là để cho ta cho làm hư, những ngày này thật sự là khó vì tiên sinh." Đối với cái này, Giang Triệt nhếch miệng mỉm cười. "Không sao, nhờ được tích tuổi tác còn nhỏ, từ từ sẽ đến chính là." Đối mặt Giang Triệt lần này lý giải, Tần Đại Hải có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi dò, "Tiên sinh vì sao đối nhờ được tích như thế bao dung?" Kỳ thật những năm gần đây, Tần Đại Hải một mực nghĩ mãi mà không rõ năm đó Giang Triệt vì cái gì ngàn dặm xa xôi đến thu Tần Nhược Tích vì đệ tử. Hơn nữa theo trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới nhìn, Giang Triệt có thể nói là đối Tần Nhược Tích đủ kiểu bao dung, không từng có hơn phân nửa điểm phàn nàn. Phần này tốt, nhưng hắn ít nhiều có chút lo lắng. "Có một số việc ta không tiện cáo chi, nhưng ta có thể bảo đảm là, nhờ được tích là đệ tử của ta, ta sẽ không hại nàng." Giang Triệt nói chỉ là một câu như vậy, liền không hề tiếp tục nói ý tứ. Bất quá liền một câu nói kia, Tần Đại Hải xem như có thể yên lòng. Hắn giơ ly rượu lên, lại kính Giang Triệt một chén. "Vậy tiểu nữ liền giao cho tiên sinh, nhờ được tích có cái gì làm chỗ không đúng, mong rằng tiên sinh rộng lòng tha thứ." Một bên khác, Tần Nhược Tích trong phòng, Tần Nhược Tích đang ghé vào án bên bàn bên trên, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Không bao lâu, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Thùng thùng. "Nhờ được tích, ngươi ở bên trong à?" Là Lý Thị thanh âm. Tần Nhược Tích mở cửa, nhường Lý Thị tiến đến, nhỏ giọng nói một câu. Nương nhìn xem nhà mình khuê nữ mặt ủ mày chau dáng vẻ, Lý Thị hỏi, "Có phải hay không cùng tiên sinh cãi nhau?" "Hắn không phải ta tiên sinh." Tần Nhược Tích kháng nghị nói. Lý Thị thở dài, "Chuyện này tại ngươi vừa ra đời liền đã định ra, làm sao lại như thế không nghe lời đâu?" Bởi vì Giang Triệt từng dặn dò qua bọn hắn, không cần hướng Tần Nhược Tích đề cập thân phận của hắn, bởi vậy có mấy lời nàng là không thể đối Tần Nhược Tích nói. Tần Nhược Tích không nói gì, chỉ là quay đầu chỗ khác không nhìn tới nàng. Lý Thị kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, ngồi trên ghế, cùng nương nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Nhược Tích nhỏ giọng đem đầu đuôi sự tình nói một lần, nhỏ giải thích do nói, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới thanh âm sẽ lớn như vậy. Đã không phải cố ý, vậy tại sao không lúc đó liền giải thích rõ ràng? Lý Thị mở miệng hỏi. Tần Nhược Tích không nói gì. Nửa ngày, mới chậm rãi nói rằng, nói không nên lời. Nàng cũng biết là chính mình vấn đề, thật có chút lời nói nàng nói đúng là xuất khẩu. Không chỉ có nói không nên lời, sẽ còn lại hóa thành lưỡi dao sắc bén đi đả thương người. Lý Thị thở dài, ngươi chính là quá sĩ diện, tiểu tâm tư bị người xem thấu trên mặt không nhịn được. Nghe lời của mẹ, ngươi tiên sinh là vì tốt cho ngươi, đừng có tiểu hài tử tính khí. Tần Nhược Tích không nói gì, cúi đầu chơi lên ngón tay của mình. Đối mặt Lý Thị nghiêm túc ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn chậm rãi trở về câu. Biết. Nghe nói như thế, Lý Thị mới lộ ra mấy phần ý cười, một hồi tiên sinh lại tới, ngươi cho tiên sinh nói lời xin lỗi, chuyện này coi như qua. Có thể Tần Nhược Tích lại là bỗng nhiên sững sờ, căn bản không nghĩ tới Lý Thị thế mà đem Giang Triệt gọi qua. Nàng ngẩng đầu, dọc theo cửa sổ ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Tần Đại Hải đang dẫn Giang Triệt hướng bên này đi tới. Ai bảo các ngươi đem hắn gọi qua? Tần Nhược Tích có chút lo lắng nói. Nói tới nói lui, nàng bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ nói chi là ngay trước Giang Triệt mặt xin lỗi. Có thể Tần Đại Hải bên kia, hai người đã đến đây. Đẩy cửa phòng ra, Tần Nhược Tích lại đối mặt Giang Triệt ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Triệt mỉm cười. Có thể Tần Nhược Tích lại tại lúc này cúi đầu, ngón tay nắm lấy chính mình mép váy, không rên một tiếng. Trong phòng đống nhiên biến yên tĩnh, ai cũng không nói lời nào. Lý Thị lặng lẽ meo meo dùng tay đụng đụng Tần Nhược Tích, Tần Nhược Tích cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng há to miệng, lại là một câu đều không nói ra. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng xấu hổ, Lý Thị có chút nóng nảy, nàng hạ giọng mở miệng nói, "Mau nói nha." Nhưng chính là thoáng qua một chút, nhường Tần Nhược Tích cảm thấy càng thêm không nhịn được mặt mũi, dường như nhường Giang Triệt chê cười. Vô ý thức, nàng lập tức liền phản bác, "Ta mới không xin lỗi." Lời vừa ra khỏi miệng, gian phòng cái này hoàn toàn an tĩnh lại. Chương 63, bằng hữu chương 63, bằng hữu Tần Nhược Tích mím môi, trong mắt quật cường chi sắc chợt lóe lên. Nhìn xem sắc mặt biến hóa Lý Thị, miệng nàng môi khẽ mím môi, đột nhiên liền hướng phía ngoài cửa lớn chạy tới. Lý Thị vô ý thức mong muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tần Đại Hải ngăn lại. Trên mặt của nàng hiện hiện một vẻ lo lắng, nhìn về phía Tần Đại Hải. Nhờ được tích nàng so sánh Lý Thị, Tần Đại Hải thì trầm ổn rất nhiều. Hắn thở dài, nhìn về phía Giang Triệt, bất đắc dĩ nói, "Nhường tiền sinh chế dễ ước." Giang Triệt lắc đầu, hắn cũng minh bạch hai người bản ý là tốt, đại khái là cảm thấy gần nhất hắn cùng Tần Nhược Tích quan hệ có chút khẩn trương, mong muốn thử giải quyết. Chỉ là tuổi nhỏ lúc lòng tự trọng vốn là như vậy, dẫn phát mâu thuẫn chưa chắc là cái đại sự gì, có khi chỉ là rất đơn giản việc nhỏ, lại nói không để ý tới ngươi liền không để ý tới ngươi. Muốn nói xin lỗi có thể tự tôn thường thường để cho người kéo lấy nói không nên lời. Nhờ được tích nàng đứa nhỏ này tính tình chính là quá bướng bỉnh, vừa rồi ta cùng với nàng lúc nói nàng còn nghe lời của ta, ai biết đảo mắt liền Lý Thị cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Còn không phải ngày bình thường quá sủng chuyện của nàng. Lời tuy nói như vậy, có thể Tần Đại Hải chính mình lại có chút ngồi không yên, hắn đối Giang Triệt mở miệng nói, sau đó ta đem nhờ được tích tìm tới, lại hướng tiên sinh xin lỗi. Giang Triệt nghĩ nghĩ, vẫn là để ta đi. Dù sao chuyện nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vẫn là từ chính chúng ta giải quyết ta. Tần Đại Hải hơi một do dự, nhẹ gật đầu. nhờ ước tích đứa bé kia tâm địa không xấu, nhưng có đôi khi liền ưa thích đùa nghịch chút tiểu hài tử tính tình, mong rằng tiên sinh không nên tức giận, ta đại nhờ ước tích hướng tiên sinh nói xin lỗi. Ngay sau đó Tần Đại Hải gọi tới thị nữ, hỏi Tần Nhược Tích chạy đi nơi nào. Khi biết Tần Nhược Tích chạy ra khỏi nhà, Giang Triệt cũng không lại trì hoãn, đuổi theo. Thành nội, Tần Nhược Tích đang chẳng có mục đích đi tới. Bước tiến của nàng rất chậm, cảm xúc xa xút, có chút không biết nên hướng đi đâu. Trên thực tế, ngày bình thường nàng rất ít đi ra ngoài, bởi vì tính cách nguyên nhân, dẫn đến nàng cùng tuổi bằng hữu không phải rất nhiều. Nàng cũng không phải là chưa từng thử qua đi kết giao bằng hữu. Đã từng, nàng có một lần ý đồ giao chút bằng hữu, cùng các nàng cùng nhau chơi đùa, bởi vậy chuẩn bị rất nhiều tinh xảo bánh ngọt. Nàng nhường thị nữ đem những hải tử kia gọi tới, mỗi người nàng đều đưa một phần bánh ngọt cho các nàng ăn. Sợ bọn họ ghét bỏ, Tần Nhược Tích còn cố ý giải thích những này bánh ngọt đều là từ cha nàng mời trong thành nổi danh nhất đại sư tự tay chế tác, ngày bình thường chính mình rất thích ăn. Nếu như bọn hắn ưa thích, mình còn có rất nhiều. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, các nàng dường như đều không thích ăn, có vẻ hơi bức rứt bất an. Tần Nhược Tích lại dẫn các nàng đi tham quan chính mình hậu hoa viên, chính mình loại tiểu hoa, tự hào giới thiệu bọn chúng. Nàng coi là làm như vậy liền có thể kết giao bằng hữu, nhưng ai biết ngày thứ hai gặp lại, những hải tử kia nhau nhau cũng bắt đầu trốn tránh nàng. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị bánh ngọt cuối cùng một người cũng không lại cho thành. Tần Nhược Tích không rõ, rõ ràng nàng đã chia sẻ chính mình thích nhất đồ vật, nhưng vì cái gì vẫn không thể nào kết giao bằng hữu. Về sau nàng hỏi mẹ ruột của mình, mơ hồ minh bạch chút nguyên nhân. Ở trong mắt nàng tốt, tại trong mắt người khác kỳ thật càng giống là bố thí. Có thể lòng tự trọng rất mạnh nàng lại không nguyện ý thừa nhận đây hết thảy. Bởi vậy cái này thất bại lần trước sau, nàng dứt khoát liền không có lại đi nếm thử. Đã các nàng đều trốn tránh nàng, kia nàng cũng không còn thử đi du nhập, đi ra ngoài cũng liền dần ít đi. Bây giờ, trên đường cái, Tần Nhược Tích chẳng có mục đích đi lên phía trước, không biết đi hướng nơi nào. Thế là nàng dứt khoát tại bên dòng suối trên bãi cỏ ngồi xuống. Nhìn xem trên cầu người đến người đi, Tần Nhược Tích hai tay ôm đầu gối, lặng lặng ngắm nhìn mặt nước, thân ảnh có vẻ hơi cô đơn. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh bóng đêm hiện lên ở bầu trời, bên ngoài cũng lạnh mấy phần. Nàng phảng phất tựa như là bị tất cả mọi người vứt bỏ như thế, ngồi ở chỗ này cực kỳ lâu, ai cũng không có tới tìm nàng. Tần Nhược Tích bọc lấy hoa của mình áo đông. Hàn phong như vậy thôi, không có tồn tại mũi quỳnh của nàng có chút ẩm, hốc mắt cũng hồng hồng. Có thể trong mắt nàng vẫn như cũng là như thế quật cường, không có bất kỳ cái gì trở về ý tứ. Chỉ là theo ban đêm giáng lâm, bụng của nàng bắt đầu kêu rột rột lên. Tần Nhược Tích đứng dậy, tại trên đường cái đi lòng vòng, cuối cùng dừng ở một lồng nóng hôi hổi cửa hàng bánh bao trước. Tuy nói ngày bình thường Tần Đại Hải không ít cho nàng tiền tiêu vặt, nhưng hôm nay đi được có chút quá gấp, nàng căn bản là không có lấy tiền. Có thể nàng thật rất đói bụng, chân cũng rất chua, chỉ có thể trông mong nhìn qua kia lồng nóng hôi hổi bánh bao, nuốt một ngụm nước bọt. "Ê, cầm lấy đi ăn đi." Tần Nhược Tích mở người, cửa hàng bánh bao bên trong đại nương xuất ra một cái bánh bao, thả ở trước mặt nàng. "Nhìn ngươi đứng tại cái này có một hồi, có phải hay không có tiền, đại nương mời ngươi ăn." Phụ nhân cười tủm tỉm nói. "May mắn mà có bây giờ quốc sư, hiện tại thế đạo này tốt, không còn là trước kia không có cơm ăn thời điểm, cho nên yên tâm ăn chính là, muốn ăn bao nhiêu đều được." Nhìn trước mắt nóng hôi hổi bánh mì trắng tử, hương khí theo trong không khí lan tràn tới, Tần Nhược Tích vẫn là không có nhìn xuống, tiếp nhận viên kia bánh bao. Chỉ là tiếp nhận bánh bao sau, nàng lại không có gấp ăn, mà là há to miệng, thanh âm rất nhỏ nói câu: "Tạ ơn." Dứt lời, nàng liền thật nhanh chạy ra. "Chớ đi a nha đầu, đại nương cái này còn có đây này." Có thể Tần Nhược Tích lại không quay đầu lại, thân ảnh biến mất trong đám người. Đứa nhỏ này đại nương bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi tiểu cô nương kia nhìn qua phấn điêu ngọc chắc rất là đáng yêu, mặc quần áo cách ăn mặc cũng không giống người bình thường, theo lý thuyết không nên ăn không nổi cơm mới đúng. Sẽ không phải là theo đại hộ nhân ra bên trong trộm chạy đến a? Nghĩ đến cái này, đại nương theo bản năng mong muốn đi bảo quan. Nhưng cửa hàng bánh bao trước bỗng nhiên lại xuất hiện một vị thanh niên áo trắng. "Thật không tiện, vừa rồi làm phiền ngươi, đây là bánh bao tiền." Đại nương còn không có kịp phản ứng, Giang Triệt liền thả thêm một viên tiếp theo bạc bụng, sau đó hướng phía Tần Nhược Tích rời đi phương hướng đuổi theo. Một bên khác, Tần Nhược Tích chạy đến một chỗ góc tối không người ngừng lại. Cảm thụ được trong tay bánh bao truyền đến nhiệt khí, Tần Nhược Tích cắn chặt bờ môi, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Vừa rồi một phút này bối rối vẫn trong lòng nàng tồn tại. Đối mặt hảo ý của người khác, nữ hải có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Thẳng đến chậm một hồi lâu, Tần Nhược Tích lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trong tay bánh bao. Bánh bao rất thơm, là bánh nhân thịt, chỉ xem ra liền có thể nhìn thấy một tầng thật mỏng dầu trơn, nói không chừng cắn một cái xuống dưới bên trong sẽ còn chảy ra nước canh. Tần Nhược Tích nuốt một ngụm nước bọt, bánh bao cách bên miệng càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, ngõ nhỏ chỗ sâu lại giống nhau truyền đến theo trong bụng phát ra cục âm thanh. Tần Nhược Tích vô ý thức nhìn lại, phát hiện tại ngõ nhỏ chỗ sâu có một tên ăn mày nhỏ đang nhìn trong tay nàng bánh bao. Đối phương nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng toàn thân trên dưới bẩn thỉu, tóc cũng rất loạn, tản ra khó người khí vị. Nhưng tại tạp nhạp trong đầu tóc lại cất giấu một đôi ánh mắt sáng ngời. Cặp mắt kia ánh mắt từ đầu đến cuối rơi tại cái kia bánh bao phía trên, chưa từng dịch chuyển khỏi. Tần Nhược Tích mặt người cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bánh bao, lại nhìn một chút tiểu ăn mày. Nàng đại khái thật lâu chưa ăn cơm đi, trong cặp mắt kia ngoại trừ cái túi sách kia tử, dường như liền không còn tất cả. Chỉ là nàng lại không có động, càng không có ý đồ đi đoạn. Cũng chỉ là nhìn chằm chằm cái túi sách kia tử, dường như chỉ là nhìn một chút, trong bụng đói khát liền có thể làm dịu một chút. Có lẽ là Tần Nhược Tích chăm chú nhìn nàng quá lâu, tiểu ăn mày cũng tại lúc này đã nhận ra, ánh mắt của nàng hướng lên xê dịch. Hai người bốn mắt đối lập, khi nhìn đến Tần Nhược Tích trên thân đẹp mắt hoa áo đông lúc, tiểu ăn mày đông nhiên liền cúi đầu, có chút tự ti mặc cảm. Tần Nhược Tích có chút do dự, có thể cuối cùng vẫn hướng bên kia đi tới. "Ê, cho ngươi một nửa." Chương 64, Hòa Hảo chương 64, Hòa Hảo thanh âm theo nàng phía trên truyền đến, Tiểu Ăn mày đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Tần Nhược Tích đã đem cái túi sách kia tự tách ra thành giống nhau lớn nhỏ hai khối, cũng đem bên trong một khối thả ở trước mặt nàng. Thấy đối phương còn tại ngây người, Tần Nhược Tích khẽ cắn răng, đem kia nửa cái bánh bao cũng cùng nhau cho tới. "Chỉ là một cái bánh bao mà thôi, đều cho ngươi." Tần Nhược Tích vẻ mặt không quan tâm nói. Chỉ là vừa dứt lời, bụng của nàng liền chuyển đến đủ cục âm thanh. Tần Nhược Tích khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức quay đầu chỗ khác, đốc xúc nói, "Còn đứng ngây đó làm gì, tiếp nhận đi à." Tiểu Ăn mày rốt cục kịp phản ứng, lập tức tiếp nhận bánh bao, sau đó ăn như hổ đói giống như nuốt vào. "Uy, ngươi ăn quá nhanh, cẩn thận nghẹn lấy a." Tần Nhược Tích thấy thế lập tức còn nói thêm. Không ra lời nói, Tiểu Ăn mày thật cũng có chút nghẹn lời nói đều cũng không nói ra được. Tần Nhược Tích có chút nóng nảy chà chà chân nhỏ, "Ngươi chờ, ta đi cấp ngươi tìm chén nước đến." Nàng lập tức hướng phía trên đường cái quán trà chạy tới. Đi vào quán trà trước mặt, nàng do dự một chút, tiến lên hỏi, "Có thể cho ta một bát nước sao? Ta có người bằng hữu nghẹn." Trưởng quản nhìn nàng một cái, thật cũng không cự tuyệt. "Vậy ngươi nhưng phải cầm chén trả lại, tiểu cô nương." Tần Nhược Tích gật gật đầu, tiếp một bát nước sau lập tức hướng trong ngõ nhỏ chạy tới. Có thể vừa đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu, Tần Nhược Tích liền thấy nguyên bản Tiểu Ăn mày vị trí trước lại nhiều mấy cái sắc mặt khó coi đồng dạng là tên ăn mày người. "Nha, cũng dám trộm ăn cái gì? Có biết hay không nơi này là địa bàn của ai? Xem ra bản đại gia hôm nay không giáo huấn ngươi một trận, thật sự là không nhớ lâu." Vừa nói, tên ăn mày đưa tay liền muốn động thủ. Tiểu Ăn mày không nói lời nào, chỉ là thân thể rút vào nơi nhỏ lánh, dường như sớm thành thói quen. Ngay tại nhanh muốn động thủ lúc, Tần Nhược Tích bỗng nhiên hô, dừng tay. Đám ăn mày sững sờ, cùng nhau quay đầu. Tần Nhược Tích có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là cắn răng nói rằng, "Bánh bao là ta cho nàng, các ngươi dựa vào cái gì động thủ đánh người? Từ đâu tới tiểu nha đầu, đi một bên chơi." Đám ăn mày phất phất tay nói, "Nơi này là địa bàn của chúng ta, tất cả tên ăn mày lấy được đồ vật đều phải giao cho chúng ta một nửa, không phải cũng đừng nghĩ ở lại đây, hiểu không?" Tần Nhược Tích tự nhiên không đốc, trực tiếp liền bạch trần nói, "Các ngươi rõ ràng chính là đang khi dễ người." Mấy tên ăn mày sắc mặt trầm xuống, có chút bất thiện hướng Tần Nhược Tích đi tới. Tần Nhược Tích hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng khi nàng ánh mắt rơi vào Tiểu Ăn mày núp ở nơi hẻo lánh thân ảnh, nàng lại cắn răng đứng tại chỗ. "Cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu ngươi không đi chúng ta liền ngươi cũng một khối đánh." Đám ăn mày hung dữ nói rằng, không có cách nào, Tần Nhược Tích chỉ có thể chuyển ra Tần Đại Hải danh tự, ý đồ trấn nhiếp đối phương. "Cha ta là Tần Đại Hải, ngươi dám động thủ ta liền nói cho cha ta biết đi." Có thể nàng cuối cùng vẫn là tuổi tác quá nhỏ, đánh giá cao những người này phẩm tính. Đang nghe Tần Đại Hải danh tự sau, đám ăn mày hoàn toàn chính xác có một nháy mắt do dự, hiện hiện một tia chần chờ. Nhưng do dự chỉ là sau một lúc lâu, liền biến thành tham nghiệm. Sau lưng Tiểu Ăn mày đống nhiên tại lúc này là lớn, chạy mau. Tần Nhược Tích sững sờ. Nhưng chính là ngây người trong nháy mắt, những tên khất cái kia liền đã hướng nàng đưa tay chụp tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái quạt xếp đánh vào tên ăn mày trên cánh tay, ngay sau đó lại là một cước đem bọn hắn đá ngã xuống đất. Tần Nhược Tích quay đầu lại nhìn lại, phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào lên đứng đấy một vị thanh niên áo trắng. Hắn mang theo mặt nạ, ngữ khí bình thản bên trong mang theo lạnh ý lăn. Đám ăn mày bị đau, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi chi sắc, nhao nhao chạy đi. Tần Nhược Tích ánh mắt có chút phức tạp, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Người sau lưng chính là cùng nàng giận dỗi Giang Triệt. "Kỳ thật ta vẫn luôn đi theo phía sau ngươi, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi." Giang Triệt khẽ cười nói, "Làm không tệ." Nguyên bản nghe được Giang Triệt một mực đi theo nàng, Tần Nhược Tích còn muốn nói gì, có thể chợt nghe Giang Triệt khen chính mình một câu, nàng đỗng nhiên liền lời gì đều nói không nên lời. Qua nửa ngày, nàng mới nhẹ hừ một tiếng. "Muốn ngươi nói?" Giang Triệt cười cười, chỉ một bên Tiểu Ăn mày, "Ngươi không phải muốn cho nàng nước uống sao, nhanh đi à." Tần Nhược Tích lúc này mới nhớ tới, bưng bát nước hướng Tiểu Ăn mày chạy tới. "Ê, đưa cho ngươi." Tiểu Ăn mày tiếp nhận lộc cộc mấy ngụm liền uống xong, nàng lau miệng, dùng đến rất nhỏ thanh âm, nói rằng, "Cảm ơn ngươi." Tần Nhược Tích tiếp nhận chén, còn là một bộ không quan trọng dáng vẻ, "Một bát nước mà thôi, ngươi tên là gì?" "Ta không có danh tự, cha rất sớm trước liền trọng bệnh chết, nương cũng bởi vì mà sống hạ ta chết đi." Tiểu Ăn mày nhỏ giọng hồi đáp. Tần Nhược Tích là người, mũm mím hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt không sao cả rốt cục có nét mặt của hắn, biến có chút trầm mặc, nhưng lại rất nhanh biến mất. Nàng vươn tay ra, tự giới thiệu mình, "Ta gọi Tần Nhược Tích." Tiểu Ăn mày do dự một chút, nhìn đối phương sáng tỏ hai mắt, nàng hướng bẩn thỉu trên quần áo lau lau tay, thận trọng cùng nàng đụng đụng. Sau khi bắt tay, Tần Nhược Tích nghĩ, đứng dậy nói rằng, "Ngươi đợi ta một hồi." Nàng đi vào Giang Triệt bên người, hỏi, "Ngươi mang tiền sao?" Giang Triệt gật gật đầu, xuất ra một khối bạc vụn giao cho Tần Nhược Tích. Trải qua vừa rồi giao hấn, Tần Nhược Tích sau khi nhận lấy cũng không có lập tức giao cho Tiểu Ăn mày, mà là mang theo nàng đi phụ cận có nhỏ, điểm rất nhiều thứ cho nàng ăn. Sau khi ăn xong, nàng lại mang nàng đi khách sạn, mở một cái phòng, đốt nóng quá nước, nhường nàng đi tắm rửa. Thừa dịp tắm rửa khẽ hở, Tần Nhược Tích cùng Giang Triệt lại đi ra ngoài mua hai thân quần áo. Trên đường đi, hai người ai cũng không nói gì. Thẳng đến sắp trở về thời điểm, Tần Nhược Tích mới bỗng nhiên mở miệng nói, "Chuyện lúc trước, thật xin lỗi." Giang Triệt hơi kinh ngạc quay đầu lại, nghĩ như thế nào nói những thứ này. Ngược lại chính là nghĩ tới, chuyện lúc trước là ta làm không đúng, ta không nên nói như vậy ngươi. Hiện tại xin lỗi ta cũng nói, hai ta chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Giang Triệt gật gật đầu, "Ta không có ý kiến." Tần Nhược Tích quay đầu qua, một lát sau lại quay đầu, thấp giọng nói, "Chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi." Chương 65, ba chuyện chương 65, ba chuyện đối với một cái 7-8 tuổi hài tử mà nói, tại gặp phải vừa rồi nguy hiểm như vậy kỳ thật phần lớn đều sẽ chân tay luôn cuống. Nếu như không phải Giang Triệt, có lẽ vừa rồi nàng sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù cũng không phải là nghĩ như vậy thừa nhận, nhưng Tần Nhược Tích vẫn là hướng Giang Triệt một giọng nói tạ. Giang Triệt nhìn một chút nàng, hơi kinh ngạc, hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tần Nhược Tích quay đầu nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu, nữ hài hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới nàng nữa. Giang Triệt nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật ngươi vẫn là rất muốn kết giao bằng hữu, đúng không? Tần Nhược Tích dừng bước, không có trả lời nhưng cũng không có phản bác. Trải qua những ngày này suy nghĩ cùng hôm nay nhìn thấy những này, Giang Triệt hơi suy nghĩ một hồi, đổi cái phương thức nói rằng, tại đối đãi bằng hữu trong chuyện này, mặc dù ngươi luôn luôn giả bộ như không thèm để ý, nhưng lại bằng lòng đem chính mình nhất ngưỡng mộ trong lòng đồ vật chia sẻ cho các nàng. Điều này nói rõ ngươi kỳ thật rất coi trọng bằng hữu, cũng là một cái rất tốt hài tử, khả năng chỉ là phương thức của ngươi hơi có chút không đúng. Nếu như ngươi có thể đổi một loại phương thức lời nói, nói không chừng liền sẽ có rất nhiều bằng hữu. Nghe được Giang Triệt nói mình như vậy, Tần Nhược Tích lớn tiếng phản bác, mới không có, ta một chút cũng quan tâm các nàng. Nàng giả bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ, có thể Giang Triệt sau cùng câu nói kia, lại phảng phất rơi trong lòng nàng, thật lâu vung đi không được. Tần Nhược Tích giả bộ như ngữ khí tùy ý bộ dáng nói rằng, sự tình tuyên bố trước, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi nói phương thức là loại kia. Rất đơn giản, đối với kết giao bằng hữu mà nói, coi trọng nhất chính là bình đẳng. Cái gọi là bằng hữu, đơn giản là song phương đứng tại một cái địa vị ngang hàng giao lưu, dạng này lẫn nhau ở giữa khả năng không có cố kỵ. Có thể ta xưa nay lại không có nói qua để ý thân phận của các nàng. Tần Nhược Tích nhíu mày, không giải thích nói. Ngươi có thể không thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không thèm để ý, cho nên đối mặt với ngươi mỗi tiếng nói cử động lúc, đại gia cuối cùng sẽ có chỗ lo lắng, cho nên mới cẩn thận từng ly từng tí. Giang Triệt giải thích nói. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Tần Nhược Tích hỏi. Chỉ nói là ra câu này sau, Tần Nhược Tích dường như cảm giác chính mình ngữ khí quá để ý chút, sau đó lại làm bộ một bộ chỉ là hiếu kỳ dáng vẻ. Đối mặt nữ hài những này tiểu động tác, Giang Triệt nhếch miệng mỉm cười. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần càng thẳng thắn một chút liền tốt. Rõ ràng cũng để ý người khác cảm thụ, lại luôn giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Mong muốn kết giao bằng hữu, lại luôn quanh co lòng vòng, không nói ra. Quá mức vặn ba tính cách đã định trước rất khó giao cho bằng hữu, thường thường luôn luôn dễ dàng bỏ lỡ. Tần Nhược Tích không nói gì thêm, một lát sau mới lại hỏi, vậy như thế nào mới tính thẳng thắn? Rất đơn giản, tựa như ngươi vừa rồi như thế. Tại ngươi cùng ta nói tạ ơn thời điểm, ta thật cao hứng. Giang Triệt khẽ cười nói. Tần Nhược Tích khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức phản bác, ta đều nói kia là sự tỉnh ra có nguyên nhân, mới không phải ta thật muốn cảm ơn ngươi. Ngươi nhìn, đây chính là không thẳng thắn bộ dáng. Giang Triệt lại cử đi một cái mặt trái án lệ. Tần Nhược Tích tức nghiến răng ngửa, hừ một tiếng, quay người liền không để ý tới hắn. Giang Triệt cũng không nói chuyện, nhưng nhìn qua tâm tình rất không tệ. Đứa nhỏ ở giữa mâu thuẫn đến nhanh, tán cũng nhanh, nói cùng tốt chính là hòa hảo. Trên một điểm này, hai tử hữu nghị nhưng thật ra là rất đơn thuần. Hai người tới dưới khách sạn mặt, Tần Nhược Tích lại dừng bước, quay đầu. Trước đó ngươi đã đáp ứng ta ba chuyện, còn giữ lời sao? Hai người từng ước định, mong muốn Tần Nhược Tích thừa nhận Giang Triệt là nàng tiên sinh chuyện này, cần thực hiện nàng ba cái nguyện vọng. Giang Triệt nhẹ gật đầu, chắc chắn. Tiết tốt, hiện tại ta muốn nói tiết thứ nhất sự tình. Tần Nhược Tích ngẩng đầu nhìn một cái trên lầu, ta muốn đem nàng mang về Tần phủ, ngươi có thể giúp ta sao? Hiển nhiên Tần Nhược Tích nói nàng là tên tiểu khất cái kia. Nghe khó được có chút thẳng thắn lời nói, Giang Triệt cười cười, chuyện này chính ngươi hẳn là liền có thể làm được a. Lấy Tần Đại Hải đối nhà mình khuê nữ cưng chiều, đơn giản cũng chính là chuyện một câu nói. Tần Nhược Tích khuôn mặt nhỏ nghiêm, quản nhiều như vậy làm gì, ngươi liền nói có giúp hay không a, không giúp ta tìm những người khác giúp ta. Giang Triệt cơ bản thăm dò nữ hài tính cách, cũng không giận lửa, kia muốn ta thế nào giúp ngươi? Tại cha trước mặt nói vài lời lời hữu ích là được. Kỳ thật chính như Giang Triệt nói như vậy, nàng chỉ cần cùng Tần Đại Hải giải thích một chút tình huống là được. Nhưng người nào nhường hôm nay nàng chọc nhiều chuyện như vậy, lý do an toàn, nàng vẫn là để Giang Triệt giúp đỡ một tay. Cái này cũng là không có vấn đề. Giang Triệt cười tủm tỉm nói, vậy bây giờ ngươi thừa nhận ta là ngươi tiên sinh. Tiếng kêu tiên sinh nghe một chút. Tần Nhược Tích ánh mắt mở lớn, dường như mong muốn phản bác, có thể lại giống là nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn hiệu xỉu xuống dưới, nhỏ giọng nói câu. Tiên sinh. Lại lớn tiếng chút, nghe không được. Tiên sinh. Lại hô một lần. Tần Nhược Tích thẹn quá hóa giận, thêu hoa tiểu hài tại Giang Triệt giày bên trên đạp một cước, giận đùng đùng đi lên lầu. Giang Triệt bị đạp một cước cũng không thấy đến đâu, chỉ là có chút hoảng hốt xuất thần. Một lát sau, hắn mới bỗng nhiên cười một tiếng, dường như đành chịu. Trong phòng, Tiểu Ăn Mày đã tắm xong. Tần Nhược Tích đem mới mua được quần áo cho nàng, Tiểu Ăn Mày có vẻ hơi sợ hãi lại bất an. Cái này, quá quý giá chỉ là nhìn lên một cái, nàng liền biết loại này vải vóc cùng nàng xuyên cái chủng loại kia vải bố thô áo hoàn toàn là hai loại chất liệu, nàng chưa hề xuyên qua tốt như vậy quần áo. Để ngươi xuyên ngươi liền xuyên là. Tần Nhược Tích không nói lời gì cầm quần áo bọc tại nữ hài trên thân, làm xong đây hết thảy sau lại giúp nàng sửa sang tóc. Ân, tóc quá dài chút. Nàng nhìn một chút nói rằng, bất quá chờ nữ hài rửa sạch sẽ về sau, Tần Nhược Tích lúc này mới phát hiện, đối phương nhìn qua dường như cùng nàng không chênh lệch nhiều, nhưng vóc dáng còn cao hơn nàng một chút. Mà đúng lúc này, Giang Triệt cũng nổi lên. Tiểu Ăn Mày nhìn hắn một cái, Giang Triệt ôn hòa hướng nàng gật gật đầu. Kế tiếp ta muốn về nhà, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Tần Nhược Tích tại lúc này đỗng nhiên nói rằng, ta thì không đi được. Nàng có chút tự ti cúi đầu xuống. Tần Nhược Tích lập tức có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng vô ý thức nhìn về phía Giang Triệt, trong mắt có chút nóng nảy. Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài, nàng ý tứ là muốn cho ngươi cùng nàng cùng một chỗ trở về. Tân phủ rất lớn, cũng không cần lo lắng cho chúng ta thêm phiền toái, chẳng bằng nói ta còn muốn lo lắng nàng cho ngươi thêm phiền toái. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tích hận không thể tiến lên lại giẫm Giang Triệt hai cước, có thể Tiểu An Mạch lại tại lúc này nhìn về phía nàng. Bất đắc dĩ, Tần Nhược Tích cũng chỉ đành có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu.
Thật,
thật có thể chứ? Tiểu An Mạch thấp phòng hỏi. Tần Nhược Tích nhẹ gật đầu, yên tâm đi, cha ta rất tốt. Nói xong, hắn nhất định sẽ ưng thuận với ta. Chương 66, thời gian như thoi đưa, đảo mắt nàng đã là 12 tuổi. Chương 66, thời gian như thoi đưa, đảo mắt nàng đã là 12 tuổi. Tần phủ cổng, Tần Đại Hải dạo qua một vòng lại một vòng, sắc mặt viết đầy vẻ lo lắng. Nhìn xem đã đen bầu trời, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phương xa, nhìn Tần Nhược Tích có chưa có trở về. Tuy nói có Giang Triệt tại, nhưng dù sao đều đi qua thời gian dài như vậy, Tần Đại Hải nhiều ít vẫn là có chút yên lòng không dưới. Có mấy lần hắn đều muốn phái người ra đi tìm một chút, bất quá lại bị Lý Thị ngăn lại. Cũng may lại một lát sau, dưới bóng đêm phố dài rốt cục hiện ba người thân ảnh. Nhìn thấy nhà mình khuê nữ trở về, Tần Đại Hải vui mừng quá đỗi, chạy chậm đến lại tới. Chờ đến gần xem xét, Tần Đại Hải phát hiện tại Tần Nhược Tích bên cạnh còn đi theo một cái tiểu cô nương, rụt rè tựa hồ có chút sợ hãi. Tại hắn ngây người lúc, Tần Nhược Tích đã đi tới trước người hắn, hướng hắn giới thiệu: "Cha, đây là Tiểu Thúy, về sau nàng liền ở nhà chúng ta." Bởi vì không có danh tự, gọi Tiểu An Mày lại quá khó nghe, thế là Tần Nhược Tích cho nàng lên một cái tên, gọi Tiểu Thúy. Nghe nói như thế, Tần Đại Hải còn không có kịp phản ứng, Tần Nhược Tích liền đã lôi kéo Tiểu Thúy tiến vào trong phủ. Còn lại Giang Triệt thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cho Tần Đại Hải giải thích một lần hôm nay chuyện phát sinh. Đang nghe Tần Nhược Tích kém chút gặp nạn, lão phụ thân lông mày gần như sắp muốn vặn cùng một chỗ. May mà có Giang Triệt theo sau lưng, lúc này mới bình yên vô sự. Giang Triệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đứa bé kia cùng Tần Nhược Tích tuổi tác không chênh lệch nhiều, lại không cha mẹ, thật đáng thương. Tần Đại Hải là người thông minh, tự nhiên minh bạch Giang Triệt lời nói bên trong hàm nghĩa. Bởi vậy hắn nhẹ gật đầu, vậy ta một sẽ cho người cho nàng an bài cái gian phòng, về sau liền lưu tại cái này à, vừa vặn cùng nhờ được Tích còn có thể đáp người bạn. Chuyện này với hắn mà nói bất quá là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, chân chính nhường Tần Đại Hải quan tâm là một chuyện khác. Không biết nhờ được Tích cùng tiên sinh ở giữa đã giải quyết. Tần Đại Hải rốt cục yên lòng, lộ ra một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tại Tiểu Thúy và ở Tần phủ về sau, Tần Đại Hải mặc dù không có an bài nàng làm chuyện gì, nhưng Tiểu Thúy lại rất hiểu chuyện phụ trách chiếu cố lên Tần Nhược Tích sinh hoạt hàng ngày. Nàng so Tần Nhược Tích lớn tuổi 2 tuổi, nhưng lại có vẻ càng thêm hiểu chuyện thành thục. Nàng không có bởi vì là Tần Nhược Tích mang về liền tự nhận là so những thị nữ kia cao một cấp bậc, ngược lại là vô cùng nhu thuận nghe lời, một chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc nàng đều chủ động đi làm. Tần Đại Hải cùng Lý Thị nhìn ở trong mắt, cũng dần dần yên lòng. Cuộc sống về sau bên trong, Giang Triệt lại tiếp tục dạy bảo Tần Nhược Tích đọc sách nhận thức chữ. Bây giờ Tần Nhược Tích mặc dù thừa nhận hắn cái này tiên sinh, nhưng đối với học tập một chuyện vẫn không phải để ý như vậy, thường xuyên sẽ còn tìm chút lấy cớ cùng Tiểu Thúy cùng nhau đùa giỡn. Cuối cùng vẫn Giang Triệt nghĩ ra một đầu biện pháp, nhường Tần Nhược Tích giáo Tiểu Thúy nhận thức chữ. Này mới khiến Tần Nhược Tích có mấy phần tự tâm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt Tần Nhược Tích đã 12 tuổi. Nàng vóc dáng so trước đó cao hơn không ít, bộ dáng biến càng thêm tinh xảo, trước phấn điêu ngọc trác hài đồng giống như đáng yêu dần dần có mấy phần động nhân thiếu nữ mỹ cảm. Bộ dáng của nàng cùng trong trí nhớ 12 tuổi Tần Nhược Hy giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có mấy phần khác biệt. Trong mắt của nàng đồng dạng cũng là một đôi mắt vượng, đôi mắt hẹp dài khỏe mắt hướng lên hơi bệnh, có thể trong con mắt ánh mắt lại là khác biệt. Tần Nhược Hy con ngươi càng nhiều là trầm ổn cùng thâm thúy, không thanh sắc tại hình. Mà Tần Nhược Tích con ngươi càng nhiều là mang theo kiêu ngạo hào quang, giống như công chúa đồng dạng, cao quý động nhân. Cuối cùng, là bởi vì hai người sinh trưởng hoàn cảnh kinh nghiệm không giống nhau. Chỉ là, mỗi khi Giang Triệt nhìn xem nàng lúc, tổng sẽ còn ở trên người nàng nhìn thấy một tia Tần Nhược Hy thân ảnh. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn luôn có thể vô điều kiện bao dung nàng tùy hứng. Chỉ là liên quan tới những này, Tần Nhược Tích từ không biết hiểu. Mấy năm trôi qua, tính cách của nàng cũng là không có thay đổi gì, vẫn là trước sau như một ngạo kiều. Những năm gần đây, Giang Triệt cũng tỉnh không phải vẫn luôn chờ tại Tần phủ. Hắn thường xuyên sẽ trở lại Tần quốc đô thành hoặc là đi hướng những địa phương khác sưu tập một chút liên quan tới khí vận loại hình truyền thuyết. Chỉ là những năm gần đây hắn thu tập được tin tức lác đác không có mấy, phần lớn đều là tại giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư. Về phần Tần quốc triều chính bên kia, bây giờ lục quốc thống nhất, cục diện cơ bản hiện ra ổn định, bởi vậy hắn rất ít lộ diện. Huống chi theo thời gian chuyển rời, hắn cuối cùng vẫn là không thích hợp quá nhiều xuất hiện ở trước mặt người đời, nếu không sớm muộn cũng sẽ có người đối tuổi của hắn sinh nghi. Ngay hôm đó, Tần phủ trên dưới một mảnh hoan thanh tiếng ngữ, vô cùng náo nhiệt. Chỉ vì hôm nay là Tần Nhược Tích 12 tuổi sinh nhật, đến chúc mừng người có thể nói là nối liền không dứt, riêng là lễ vật ngay tại đỉnh viện chất thành núi nhỏ dường như, càng đừng đề cập những cái kia đến người xem người. Tần Đại Hải bận bịu tứ phía, đưa tiễn một nhóm lại tới một đợt. Đối với những này, Tần Nhược Tích đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hàng năm nàng sinh nhật cơ hồ đều là như thế, năm nay cũng không ngoại lệ. Trong đình viện, Tần Nhược Tích đang cùng Tiểu Thúy mấy người cao hứng bừng bừng chơi lấy bàn du. Một chút mong muốn cầu kiến nàng người đều bị ngăn ở bên ngoài, Tần Nhược Tích một chút mặt mũi cũng không cho. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng một mực duy trì tới giờ ngọ. Thẳng đến Tần Đại Hải bỏ ra nhiều tiền bao xuống thành nội lớn nhất quán rượu, đem những cái kia tân khách mang đi quán rượu ăn cơm sau, trong phủ mới hơi hơi lộ ra an tĩnh một chút. Ban đêm, đợi cho đưa tiễn những cái kia tân khách sau, Tần Nhược Tích người một nhà mới xem như chân chính cùng một chỗ vì nàng chúc mừng sinh nhật. Giang Triệt cũng ở trong đó. Ban đêm là Lý Thị tự mình động thủ xào vài món thức ăn, mặc dù không phải cái gì sơn chân hải vị, nhưng đều là Tần Nhược thích ăn nhất. Cơm tối kết thúc sau, Tần Đại Hải thần bí hề hề cầm ra bản thân chuẩn bị xong lễ vật. Cùng những năm qua khác biệt, lần này Tần Đại Hải không có lộ ra bất kỳ lễ vật tin tức, dù là Tần Nhược Tích chuyên môn hỏi, hắn cũng chưa hề nói. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục đem ra. Là một cái tính chất ánh nhuận vòng tay, màu sắc giống như dương trì bạch ngọc. Tần Đại Hải trịnh trọng việc giải thích vòng tay lai lịch. Thì ra, cái này mai vòng tay chính là Tần Quốc nữ đế năm đó ban thưởng đồ vật, nhiều lần lưu truyền mới bị hắn phát hiện, dùng giá tiền rất lớn ra mua, xưng một câu hiếm thấy chân bảo cũng không đủ. Liên quan tới vị kia Tần Quốc nữ đế, Tần Nhược Tích nhiều ít có một ít nghe thấy. Dù sao nàng cùng đối phương danh tự đọc lấy đến như thế, bây giờ lục quốc thống nhất, bách tính an cư lạc nghiệp chính là công lao của nàng. Nghe đồn nàng còn từng là Triệu Quốc chất nữ, không bị bất luận kẻ nào xem trọng. Bất quá Tần Nhược Tích biết đến cũng liền giới hạn trong này, bởi vì không biết rõ vì cái gì, Tần phủ bên trong người luôn luôn đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Tần Nhược Tích đưa tay vòng tay mang tại chính mình mảnh khảnh trên cổ tay, hơi băng ngọc chất chạm đến da thịt của nàng, ánh nhuận mà chân nhắn. Nàng lung lay, sau đó giơ lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ, giống như cao quý thiên nga trắng. Thế nào, tốt có nhìn hay không? Ta khuê nữ mang cái gì cũng đẹp. Lý Thị cũng cười cười, xuất ra quả của mình. Là chính nàng một châm một tuyến bệnh quần áo. Mỗi một năm nàng cũng sẽ ở Tần Nhược Tích sinh nhật bên trên đưa một cái chính mình bệnh quần áo, nhìn xem từng kiện quần áo từ nhỏ đến lớn, kia là thời gian chứng minh, Tần Nhược Tích tại một chút xíu lớn lên. Tần Nhược Tích là nhìn xem chính mình mẫu thân là như thế nào một châm một tuyến, tại bóng đêm ánh nến hạ khe hở chế ra, bởi vậy nàng càng có thể hiểu được bộ y phục này bao hàm nhiều ít tâm huyết. Đối với cái này, Tần Nhược Tích rất là quý trọng thu vào, lại ôm lấy Lý Thị, giống là tiểu hài tử như vậy, hốc mắt hồng hồng. Cuối cùng, Tần Nhược Tích nhìn về phía Giang Triệt. Mặc dù nàng cái gì cũng không nói, nhưng trong mắt vẫn là có một tia không có nấp ký chờ mong chợt lóe lên. Chương 67, đầy trời pháo hoa, chỉ vì một mình nàng. Chương 67, đầy trời pháo hoa, chỉ vì một mình nàng. Đối với cái này, Giang Triệt nhếch miệng mỉm cười. Đi theo ta. Hắn mang theo Tần Nhược Tích đi vào bên ngoài phủ, cổng sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa. Hai người ngồi xe ngựa, ra khỏi thành, một đường đi vào trên sườn núi. Lúc này bóng đêm nồng đậm, vô số đầy sao treo trên cao, đom đóm rơi vào trên đóa hoa phát ra ánh sáng ngời, bích thảo theo gió khẽ đung đưa. Theo dốc núi nhìn lên trên, là ngân hà trăng sáng, sao trời giống như một dải lụa treo tại bầu trời đêm. Nhìn xuống dưới, thì vừa bạn có thể nhìn thấy thành nội một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thế giới dường như trong mắt bọn hắn biến rõ ràng, tĩnh mịch trong không khí là hoa cỏ mùi thơm ngát, hơi gió nhẹ nhàng thổi, phất động hai người lọn tóc. Tần Nhược Tích quần áo trong gió lay nhẹ, nàng ngắm nhìn phương xa, nhìn xem phong cảnh phía xa, vành ánh bóng đêm lại như thế mê người. Đột nhiên, tại mảnh này dưới bóng đêm, phản phất có lưu tinh cướp qua bầu trời. Tốc độ của nó cực nhanh, lại là từ trên xuống dưới, ở trong trời đêm là như thế sáng lạ, thang đến trên cao nhất bỗng nhiên nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, đầy trời bóng đêm đều là chói lọi hoa lửa, vô số đầu quang lưu rơi xuống, giống như hỏa thụ ngân hoa. Ngay sau đó, lại có đến không hết pháo hoa lên không, nở rộ, rơi xuống. Phản chiếu tại thiếu nữ đôi mắt bên trong là như thế sáng tỏ, phản phất trong con mắt đều phản chiếu lấy chói lọi lại ánh sáng lóa mắt. Nữ hài trong mắt chưa phát giác có chút ngây dại. Bầu trời đêm tại thời khắc này bị chiếu sáng, đồng thời cũng chiếu sáng hai người mặt. Giang Triệt tại phía sau của nàng, nhẹ nói: "Sinh nhật vui vẻ." Tần Nhược Tích đột nhiên quay đầu. Giờ phút này, nàng bỗng nhiên minh bạch. Tối nay pháo hoa là Giang Triệt vì nàng mà thả. Tần Nhược Tích không biết rõ Giang Triệt là như thế nào lấy tới nhiều như vậy khói lửa, nhiều đến đủ để chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Có thể hắn chính là làm được, cũng tại nàng sinh nhật hôm nay ban đêm vì nàng nhóm lửa. Thế giới dường như biến yên tĩnh, cũng chỉ có Giang Triệt thanh âm cùng khói lửa kia chói lọi quang. Kia đầy trời bóng đêm hoa lửa tại thời khắc này giống như là nở rộ trong mắt của nàng. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại yêu vây quanh hạ, thường thấy nhiều loại châu báu đồ trang sức, nhận hết ngàn vạn sủng ái. Theo lý thuyết, nàng bản hẳn là sẽ không đối với mấy cái này lại tâm động. Nhưng tại cái này một cái trước mắt, Tần Nhược Tích nhưng như cũng ngăn không được tim đập nhanh hơn lên. Bởi vì trận này khói lửa là vì một mình nàng mà thả. Đầy trời khói lửa, chỉ vì một mình nàng. Tần Nhược Tích nhìn xem Giang Triệt. Thân ảnh của hắn phảng phất cùng mảnh này bầu trời đêm hòa làm một thể, đom đóm ở phía sau hắn phát ra ánh sáng ngời. Giang Triệt ngay tại đứng tại vô số hoa cỏ bên trong lấy nhìn nàng, nụ cười là như thế ôn hòa, một bộ áo trắng nổi bật lên thân hình của hắn thon dài lại đơn bạc. Ánh mắt của hắn là như thế ôn nhu, rơi vào trong tầm mắt của nàng, khóe miệng một màn kia cong lên ý cười nhường nàng không có từ trước đến nay có chút hoảng hốt. Giờ phút này, tại Tần Nhược Tích trong lòng không có tồn tại dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng đỗng nhiên muốn biết tấm mặt nạ kia dưới người, đến cùng là hình dạng thế nào. Nhưng nàng chưa kịp tiếp tục suy nghĩ nhiều, Giang Triệt giống như là ảo thuật dường như xuất ra hai cái tiểu yên hoa, là loại kia có thể cầm ở trong tay thả. Muốn cùng một chỗ thả sao? Hai người ngồi xổm người xuống, tại cái này vô ngần dưới bóng đêm. Giang Triệt dùng đá đánh lửa cọ sát ra hỏa tinh, đốt lên trong tay pháo hoa. Tại một đám khói trắng qua đi, pháo hoa dâng lên chói lọi hỏa hoa. Tần Nhược Tích xích lại gần hắn, đem trong tay mình pháo hoa tới gần Giang Triệt thuốc lá trong tay hoa. Lẫn nhau đụng vào một cái chớp mắt, hỏa tinh đốt lên trong tay nàng pháo hoa, hai người cứ như vậy nhìn xem pháo hoa nở rộ, giống như là vô số đom đóm bay múa. Giờ phút này, bả vai của hai người cũng trong lúc vô tình sóng vai cùng một chỗ. Thẳng đến dần dần dập tắt, bóng đêm quy về hắc ám, thế giới quy về yên tĩnh. Giang Triệt cầm ra bản thân chuẩn bị xong lễ vật, đặt ở nữ hài trước mặt. Là một thanh trường kiếm. Thân kiếm tản ra lăn tăn hàn quang, trôi trôi kiếm còn mang theo dài nhỏ màu đỏ kiếm tuệ. Tần Nhược Tích có chút ngoài ý muốn, Giang Triệt đưa cho nàng lại là như thế một phần lễ vật. tại sao phải đưa cho ta cái này? Nàng hỏi. Trong nháy mắt này, Giang Triệt mặt người, tựa hồ là không nghĩ tới Tần Nhược Tích sẽ như vậy hỏi. Nhưng hắn rất nhanh liền vừa cười nói, ta cho là ngươi sẽ thích. Tần Nhược Tích cúi đầu, nhìn về phía Giang Triệt trong tay thanh trường kiếm kia. Nàng tiếp nhận, rút ra. Tại tinh hà dưới bóng đêm, nàng huy kiếm quanh người, màu đen váy dài ở dưới bóng đêm nở rộ, giống như thịnh nở hoa đóa, nương theo lấy kiếm quang, giống như mua kiếm. Nhưng kỳ thật chỉ là lộn xộn huy kiếm. Nhưng tại Giang Triệt trong mắt, Tần Nhược Tích thân ảnh tại thời khắc này phảng phất cùng đi qua đạo thân ảnh quen thuộc kia trùng hợp. Mơ hồ dưới bóng đêm, hắn có chút không phân rõ người trước mắt đến cùng là ai. Thẳng đến Tần Nhược Tích thở hồng hộc buông kiếm, Giang Triệt mới hồi phục tinh thần lại. Kiếm này thật nặng a. Trước ngươi chưa hề tiếp xúc qua kiếm, lần thứ nhất cảm thấy mệt mỏi rất bình thường. Giang Triệt cười giải thích nói. Tần Nhược Tích cúi đầu nhìn thoáng qua trường kiếm, thuận miệng nói rằng, cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác kiếm này có chút quen thuộc. Lời nói ra miệng sau, lại thật lâu không có người đáp lại. Tần Nhược Tích hiếu kỳ ngẩng đầu, phát hiện Giang Triệt đã sớm sững sờ tại nguyên chỗ. Tần Nhược Tích chưa bao giờ thấy qua Giang Triệt vẻ mặt như vậy, luôn luôn bình tĩnh hắn hiếm thấy xuất hiện vẻ kích động, lại như chờ mong. Ngươi nhớ tới cái gì? Tần Nhược Tích khẽ nhíu mày, đối Giang Triệt lời này rất là không hiểu, cái gì gọi là ta nhớ tới cái gì? Lời nói bên trong ý tứ, liền phảng phất nàng đã mất đi cái gì ký ức dường như. Chỉ là Giang Triệt đang nghe nàng lời này, trong mắt vốn chờ mong cùng kích động dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành vẻ thất vọng, mặc dù rất nhanh che giấu đi, nhưng vẫn là bị Tần Nhược Tích bắt được. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút chuyện quá khứ. Hắn lại khôi phục thành nguyên bản bình tĩnh dáng vẻ, vẫn như cũng là như thế ôn hòa, mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Ngươi có hứng thú hay không, theo ta cùng nhau luyện kiếm? Tần Nhược Tích cúi đầu nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, lại liếc mắt nhìn Giang Triệt, thuận miệng hồi đáp, tốt, dù sao cũng so lên lớp muốn tốt hơn nhiều. Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài, đối với nữ hải không thích học tập tình huống hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không còn sớm, không bay lại đi cha ngươi đoán chừng liền phải chờ sốt ruột, đi nhanh lên đi. Tần Nhược Tích gật gật đầu, đi theo Giang Triệt sau lưng, hướng phía sơn xuống xe ngựa đi đến. Trở lại Tần phủ, hai người riêng phần mình chuẩn bị trở về gian phòng của mình đi nghỉ ngơi. Ngay tại phân biệt lúc, Tần Nhược Tích bỗng nhiên gọi lại Giang Triệt. Cảm ơn ngươi, trận này pháo hoa ta rất ưa thích. Giang Triệt hơi sững sờ, chính là muốn mở miệng nói cái gì lúc, Tần Nhược Tích đã về phòng của mình đi. Giang Triệt có chút kỳ quái, nữ hài lại lần đầu tiên cho hắn nói một tiếng cảm ơn. Một bên khác, về đến phòng bên trong Tần Nhược Tích đóng cửa lại. Trên mặt biểu lộ cũng theo đó biến bình tĩnh. Nàng cúi đầu nhìn về phía trường kiếm trong tay, ngón tay một đường vuốt ve, thẳng đến chỗ chuôi kiếm, nàng đột nhiên ngừng lại. Tại kiếm phần đuôi, nàng đụng chạm đến vết cắt như thế đồ vật. Chỉ là bởi vì bị kiếm vệ che kín, hơn nữa vết cắt rất nhạt, cho nên không dễ làm cho người phát giác. Có thể Tần Nhược Tích vẫn là phát hiện, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này mới phát hiện, cái gọi là vết cắt nhưng thật ra là một chữ. Vết cắt dần dần tại Tần Nhược Hy trong lòng hiện, trở lên rõ ràng. Kia là một cái hy chữ. Chương 68, hắn dùng giống nhau phương thức đến dạy nàng, lại là khác biệt đáp án chương 68, hắn dùng giống nhau phương thức đến dạy nàng, lại là khác biệt đáp án sáng sớm ngày thứ hai, trong đình viện Giang Triệt đang dạy Tần Nhược Hy luyện kiếm. Bàn tay thẳng, đừng co giật, thế đứng nhất định phải ổn. Nghe Giang Triệt thanh âm nghiêm nghị, Tần Nhược Hy nhếch miệng, bất đắc dĩ lại hơi hơi duỗi thẳng chút cánh tay. Giang Triệt thở dài, đi vào phía sau của nàng, dùng tay của mình nắm chặt cổ tay của nàng, dẫn dắt nàng huy kiếm. Chỉ là Tần Nhược Tích kiếm như trước vẫn là mềm nhũn, mũi kiếm xẹt qua quỹ tích không giống như là đường vòng cung, ngược lại có mấy phần giống như là bầu trời đám mây, quanh co khúc khuỷu. Không có cách nào, Giang Triệt chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đưa tay, nắm chặt tay của nàng, tay nắm tay dạy nàng dùng như thế nào kiếm. Tay của thiếu nữ ấm áp vừa mềm trượt, giống như một khối dương chi bạch ngọc, căn ngón tay xanh nhạt tinh tế, xem xét liền biết là loại kia mười ngón không dính nước mùa xuân người. Tay của nàng cũng rất nhỏ, Giang Triệt nắm lên đến cảm giác mềm mại không xương. Dưới sự dẫn đường của hắn, Tần Nhược Tích kiếm rốt cục không còn là mềm hoạt, bắt đầu có kiếm độ còn cùng sắc bén. Chỉ là như vậy đến một lần, hai người không khỏi dán thật sự gần rất gần. Tại Tần Nhược Tích xúc cảm bên trong, Giang Triệt tay rất lớn, cũng không có rất dùng sức, càng nhiều giống như là dẫn đạo động tác của nàng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có loại nói không ra cảm giác an toàn, lại rất dịu dàng, giống như gió mát chạy qua nội tâm. Có khi lại giống như là hai người hợp hai là một, lẫn nhau ở giữa dường như có thể nghe được đối phương nhịp tim. Tần Nhược Tích trong lòng hơi động, có chút ngẩng cái đầu nhỏ, lại chỉ thấy hắn đường cong rõ ràng hằm dưới, cùng khoe miệng kia xóa từ đầu đến cuối như một lạnh nhạt. Làm mũi kiếm quay lại, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung. Cảm thụ được sau lưng truyền đến nhiệt độ, mang theo không thể nghi ngờ thanh âm, tại đỉnh đầu nàng vang lên. Xuất kiếm. Trường kiếm đâm rách không khí, quét phía trước cây liễu chạy bằng khí, truyền đến một mảnh tiếng xào xạc. Tần Nhược Tích có chút hoảng hốt, có thể Giang Triệt vẫn không khỏi đến thở dài. Lấy lại tinh thần, trên mặt thiếu nữ hiện hiện một tia đỏ hồng, trong mắt có chút xấu hổ. Thế nào, ta liền để ngươi như thế không hài lòng. Nàng tránh ra khỏi Giang Triệt tay, có thể kia theo Giang Triệt thân bên trên tán phát khí vị lại một mực lưu lại tại mũi quỳnh của nàng, từ đầu đến cuối vung đi không được. Nói không ra mùi vị gì, có điểm giống là dương quang buộc phơi chăn mền sau khí tức, ấm áp bên trong mang theo một tia ấm áp, để cho người ta không có tồn tại có chút quyến luyến. Giang Triệt do dự một chút hồi đáp, ngược cũng không đến nỗi kết quả thiếu nữ nghe xong giống như một cái sù lông sư tử con đồng dạng, trắng sữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn chằm chằm, mặc dù nhìn qua rất tức giận, nhưng cũng rất là đáng yêu đẹp mắt. Nửa ngày, Tần Nhược Tích mới tức giận xoay qua chỗ khác đầu. Hừ, ta muốn nghỉ ngơi. Trường kiếm trong tay thu bỏ, Tần Nhược Tích lôi kéo bên cạnh quan sát tiểu thúy, hai người như một làn khói liền chạy đi. Lưu lại Giang Triệt một người, dở khóc dở cười. Sau buổi cơm trưa, Tần Nhược Tích còn muốn tiếp lấy cùng Tiểu Thúy đi chơi, nhưng Giang Triệt lại ngăn ở cổng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đi học. Tần Nhược Tích mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng dù sao theo tuổi tác tăng trưởng, nàng cũng dần dần đã hiểu chút chuyện, biết hài tử cùng lứa phần lớn đều phải lên lớp, nàng cũng không ngoại lệ. Bởi vậy so với lúc trước, bây giờ nàng tuy nói vẫn như cũ không quá tình nguyện, nhưng cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này liền loạn phát tỳ khí. Tại Giang Triệt mà nói, cái này có thể nói là chuyện may mắn một cái. Phòng sách bên trong, Tần Nhược Tích ngồi án trước sân khấu, trên bàn trưng bày các loại sách vở, Tiểu Thúy cũng ngồi bên cạnh nàng. Hôm nay muốn giảng phải là Tần Quốc lịch sử. Giang Triệt lấy ra một tờ địa đồ, phía trên là Tần Quốc còn chưa thống nhất lục quốc cắt cứ thời kỳ bản đồ địa hình. Năm đó lục quốc bên trong, Triệu quốc mạnh nhất, Tần Quốc cuối cùng lại bởi vì gặp gỡ hai năm, dẫn đến Tần Quốc bách tính dân chúng lầm than, thế là nhao nhao thờ phụng lên trường sinh tu luyện chi đạo cùng nó nói là giảng lịch sử, chẳng bằng nói Giang Triệt càng giống là kể chuyện xưa. Em hay nói, hắn hướng hai người nói về bởi vì mê tín trường sinh tu luyện, dẫn đến có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Rõ ràng chính mình hài tử sinh bệnh nặng lại không nhìn tới đại phu, ngược lại là không tiếc hao hết gia tài đi cầu trên núi tiên nhân ban thưởng một bát phù thủy. Muốn nói hắn không muốn cho hài tử xem bệnh, lại cam nguyện hao hết gia tài. Có thể kết quả là lại chỉ vì cầu được một bát phù thủy uống. Nói cho cùng cuối cùng vẫn là bởi vì ngu muội vô tri. Ví dụ như vậy nhiều vô số kể, Giang Triệt lại cho bọn họ giảng mấy cái thí dụ. Cứ việc tại hiện tại nghe đã dậy chưa người sẽ tin, nhưng tại bách tính đều bị che đậy thời đại bên trong, thật có không ít người làm như vậy. Tần Nhược Tích cùng Tiểu Thúy nghe được có chút mê mẩn, liền phảng phất Giang Triệt từng tận mắt nhìn thấy như thế. Tần Nhược Tích nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi sẽ đối với mấy cái này rõ ràng như vậy? Kia chỉ là bởi vì ngươi bây giờ đến xem, bách tính an cư lạc nghiệp sống rất tốt, nhưng kỳ thật khoảng cách lục quốc kết thúc cắt cứ cũng không có qua một số năm. Giang Triệt không có quá nhiều giải thích, nhưng kỳ thật những này đều từng là hắn cùng Tần Nhược Hy tự mình trải qua, cho nên mới sẽ rõ ràng như vậy. Tuy nói hiện hôm nay thiên hạ quy về Tần, có thể bởi vì năm đó lục quốc thống nhất quá nhanh, dẫn đến Tần quốc nội bộ vẫn có thật nhiều mâu thuẫn, cho nên đối Tần quốc mà nói còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nói lời này lúc, Giang Triệt là nhìn xem Tần Nhược Tích. Loại chuyện này không phải là cho những cái kia làm quan người đi nghĩ sao? Tần Nhược Tích có chút khó hiểu nói, nhưng rất nhanh, nàng liền lại hiểu được. Dù sao cũng là người đọc sách đi, có lẽ Giang Triệt ngay từ đầu cũng là nghĩ vào chiều làm quan như một quan nữa trước, nhưng bởi vì không có thi đậu, lúc này mới tới làm chính mình tiên sinh. Tần Nhược Tích thầm nghĩ như vậy. Giang Triệt không nói thêm gì, mà là lại tiếp tục nói về đến. Bất quá Tần Nhược Tích lại tại lúc này có chút hiếu kỳ, vì cái gì ngươi chỉ nói lúc trước lục quốc cắt cứ bách tính dân chúng lầm than, sao không nói một chút chuyện sau đó, Tần Quốc sở dĩ mạnh lên đến cùng là bởi vì cái gì? Cái này ta biết, là bởi vì năm đó Tần Quốc nữ đế Tần Nhược Hy. Tiểu Thúy trước một bước hồi đáp, nàng làm ăn mày kia trong vài năm, không ít nghe những cái kia thuyết thư tiên sinh giảng những này cố sự. Mặc dù mỗi lần nàng vừa xuất hiện liền sẽ bị người đuổi đi, nhưng thời gian lâu dài cũng nghe tới không ít có quan hệ Tần Nhược Hy sự tình. Nghe nói năm đó nàng xuất sinh ngày lên liền bị người coi là không rõ, về sau đưa đến Triệu Quốc làm chất nữ, một đường khúc chết long đong. Tiểu Thúy liếc mắt nhìn hai phía, hạ giọng nói, ta còn nghe trên phố nghe đồn, nói nàng lúc trước vì xưng đế giết cha tù mẫu, không từ thủ đoạn Tần Nhược Tích trong lòng hơi động, đối với loại này kiêng kỵ không sâu chủ đề ít nhiều có chút hiếu kỳ, những này là từ đâu nghe nói? Ta cũng là nghe bọn hắn nói. Tiểu Thúy không dám nhiều lời, cho dù là trong nhà, loại chủ đề này nàng cũng không dám vọng thêm nghị luận. Bất đắc dĩ, Tần Nhược Tích đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Có thể Giang Triệt đối với cái này lại không có nhiều lời, chỉ là nói, trên phố nghe đồn, làm không phải thật. Lời tuy như thế, nhưng Giang Triệt trong mắt lại vẫn là có một tia thất vọng hiện lên. Chương 69, chuyển thế về sau vẫn là nàng sao? Chương 69, chuyển thế về sau vẫn là nàng sao? Lúc trước Tần Nhược Hy vì thiên hạ bách tính, không để ý tính mệnh thống nhất lục quốc, bây giờ đổi lấy lại là loại này nhàn ngôn thoái ngữ. Tuy nói Giang Triệt cũng minh bạch thế gian này có người xương tán liền nhất định sẽ có người chửi tới, thật là khi hắn chính thai sau khi nghe được cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Lấy lại tinh thần, Giang Triệt không suy nghĩ thêm nữa những này, đưa ra bài học hôm nay nghiệp. Đối với trường sinh chuyện tu luyện, các ngươi thấy thế nào? Tần Nhược Hy không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng hồi đáp, thế gian không có tiên nhân, lại làm sao lại có trường sinh, đều là chút gạt người chó xiết mà thôi. Đối với Tần Nhược Hy câu trả lời này, Giang Triệt không có phản bác, nhếch miệng mỉm cười. Đối với tuyệt đại nhiều người mà nói, kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn cũng không tin trường sinh. Có thể theo thời gian chuyển rời, khi bọn hắn không còn trẻ nữa lực không bằng lúc trước lúc, nội tâm liền dần dần khó mà ngăn cản trường sinh mang tới dụ hoặc. Đó là bọn họ, không phải ta. Nữ hài đứng người lên, trong mắt hình như có mạnh mẽ tinh thần phân chấn, hai tròng mắt của nàng là như thế thanh tịnh, không có một tia đối trường sinh khao khát. Tại thời khắc này, Giang Triệt nhìn xem ánh mắt của nàng, giống như đã từng quen biết, lại có ngắn ngủi hoảng hốt. Với ta mà nói, thời gian dài ngắn cũng không trọng yếu, trọng yếu là tại có hạn thời gian tìm tới chuyện có ý nghĩa. Giang Triệt lấy lại tinh thần nghĩ nghĩ, nói rằng, sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Không sai biệt lắm là đạo lý này. Chỉ là tại sau khi nói xong, Tần Nhược Tích trong mắt lóe lên một tia mê mang. Nhưng đến đấy đến tột cùng cái gì là chuyện có ý nghĩa, những năm gần đây nàng một mực cũng không biết. Cứ việc nàng nhìn qua vô câu vô thúc, Tần Đại Hải cùng Lý Thị đối nàng yêu thương phải phép, có thể Tần Nhược Tích luôn cảm giác mình tựa như là tại dọc theo một đầu cố định con đường đi lên phía trước. Theo ra đời một phút này bắt đầu, nàng nhìn như có rất nhiều lựa chọn, nhưng ở dính đến đời người đại sự lúc, nàng lại không được chọn. Loại cảm giác này nhường nàng nói không ra kỳ quái. Có khi Tần Nhược Tích thường thường sẽ nghĩ, thế gian này là có hay không sẽ có từ nơi sâu xa thiên quyết định. Nếu là có, như vậy cuối con đường chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì? Những này nàng đều từng lần một huyễn tưởng qua. Lấy lại tinh thần, Giang Triệt đã đang nghe Tiểu Thúy trả lời. Ta cũng cảm thấy thế gian này không có trường sinh, cho dù có vậy cũng không phải chúng ta người loại này có thể tiếp xúc đến. Tiểu Thúy có chút tự ti cười cười, lập tức lại cúi đầu xuống. Có thể nàng lại có chút mong đợi nói rằng, bất quá ta cũng là bằng lòng tin tưởng có chuyển thế đầu thai lời giải thích, như vậy nói không chừng một ngày kia ta còn có thể gặp lại cha mẹ. Không chờ Giang Triệt trả lời, Tần Nhược Tích nhíu nhíu mày, loạt trước một bước hồi đáp, làm sao có thể, không nói trước có hay không chuyển thế đầu thai, dù cho có kia chuyển thế đầu thai sau người kia thật còn có thể là bố ngươi mẹ sao? Tiểu Thúy ngẩn người, vô ý thức nói rằng, không phải cha mẹ, vậy bọn hắn là cái gì? Vấn đề này kỳ thật đối với 12, 13 tuổi hài tử mà nói ít nhiều có chút thâm ảo. Tần Nhược Tích cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng chính là cảm thấy chuyển thế đầu thai sau dù cho giống như, đó cũng là hai người. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ngươi muốn, liền xem như giống nhau hai người, nhưng kinh nghiệm tính cách khác nhau cũng khác biệt, trước kia bố ngươi có thể là ôn hòa người thiện lương, có thể chuyển thế đầu thai sau hắn biến táo bạo động một chút lại đánh người, hắn không có liên quan tới trí nhớ của ngươi, đối với hắn mà nói ngươi càng giống là một người xa lạ, vậy người này còn có thể xem như người cha sao? Tiểu Thúy có chút ngộng, nhưng nàng cảm thấy Tần Nhược Tích nói hình như cũng không phải là không có đạo lý. Tần Nhược Tích lại tiếp tục mở miệng nói ra, người chết không có thể sống lại, cùng nó nói là chuyển thế đầu thai, chẳng bằng nói, nhưng thật ra là ngươi đem ngươi đối bố ngươi tưởng niệm cùng tình cảm ký thác vào một người khác tương tự chi trên thân người mà thôi. Hóa ra là cái dạng này sao? Tiểu Thúy như có điều suy nghĩ nói rằng, đương nhiên, không tin ngươi hỏi hắn. Tần Nhược Tích chỉ Giang Triệt, hai người cùng nhau nhìn về phía hắn. Nhưng lúc này đây, Giang Triệt lại lần đầu tiên lắc đầu. Ta không biết rõ. Tần Nhược Tích có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức nàng liền hưng phấn ngẩng cái đầu nhỏ, thử hử, nghĩ không ra còn có chuyện ngươi không biết. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng những năm gần đây Giang Triệt cơ hồ trên thông thiên văn giới giành địa lý, còn khiến cho một tay hảo kiếm, có thể nói là không gì làm không được. Bây giờ nghe được còn có hắn không biết rõ chuyện, Tần Nhược Tích không khỏi có chút nhỏ kiêu ngạo, xung làm lên lão sư của hắn, mở miệng nói, cái này có cái gì tốt nghĩ, thế gian này căn bản cũng không khả năng có chuyển thế đầu thai. Nàng càng nói càng hưng phấn, thẳng đến trông thấy Giang Triệt trầm mặc không nói một lời, từ trước đến nay thanh tịnh trong mắt lại có một tia mờ mịt. Tần Nhược Tích bỗng nhiên có chút ngây ngẩn cả người. Nàng không rõ Giang Triệt vì sao lại có vẻ mặt như vậy. Nhìn qua mấy phần cô đơn mấy phần mở mịt lại có mấy phần phức tạp. Nàng cũng không biết vì sao, khi nhìn đến hắn vẻ mặt như vậy, lòng của nàng bỗng nhiên có chút không kịp thở khí. Nhưng rất nhanh, Giang Triệt liền lấy lại tinh thần, lại khôi phục trước kia ôn hòa. Hắn không tiếp tục cái đề tài này, mà là nói rằng, bài học hôm nay liền dừng ở đây, các ngươi đi chơi đi. Có thể Tần Nhược Tích lại đối lời này bừng tỉnh như không nghe thấy, thẳng đến Tiểu Thúy nhẹ nhàng kéo góc áo của nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Phòng sách bên trong cũng chỉ thừa hai người bọn họ, Giang Triệt chẳng biết lúc nào đã rời đi. Thế nào, Nhược Tích, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Thúy nghi hoặc hỏi. Thường ngày nghe được tan học, Tần Nhược Tích đều là chạy nhanh nhất một cái kia. Nhưng hôm nay, thẳng đến Giang Triệt đều đi nàng cũng không đứng dậy. Tần Nhược Tích lắc đầu, nhẹ nói, ta cũng không biết, liền vừa rồi trong nháy mắt đó, lòng ta không biết rõ vì cái gì bỗng nhiên giật một cái. Tiểu Thúy suy tư một hồi, mở miệng nói, ta cũng có thời điểm như vậy, kia là ta cha qua đời ngày đó người trong thôn nói cho ta tin tức này lúc, lòng ta bỗng nhiên giật một cái, giống là không thể hô hấp như thế. Ta muốn, có thể là ngươi nghĩ tới điều gì vô cùng trọng yếu người hoặc sự tình, cho nên mới sẽ dạng này. Tần Nhược Tích rơi vào trầm tư. Như là dựa theo Tiểu Thúy nói, nàng là bởi vì có để ý người và sự việc, cho nên mới sẽ dạng này. Kia nàng mới vừa rồi là bởi vì nhìn tới Giang Triệt trong lòng mới có quắc một chút. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình rất để ý hắn. Nghĩ tới chỗ này, Tần Nhược Tích lập tức không ngừng lắc đầu, đem ý nghĩ này ném sau đầu. Làm sao có thể, ta mới sẽ không để ý người kia, ta ghét nhất chính là hắn loại người này. Tần Nhược Tích nói một mình, ngựa tốc nhanh đến Tiểu Thúy ép căn bản không hề nghe rõ nàng đang nói cái gì. Chỉ là Tiểu Thúy có chút kỳ quái hỏi, a, nhờ được tích mặt của ngươi thế nào hồng hồng? Lời này giống như là nổ Tần Như cọp lông, thiếu nữ một chút liền đứng lên, mở to hai mắt, lớn tiếng nói, mới không có, ai nói ta đỏ mặt, ta làm sao lại đỏ mặt? Tiểu Thúy ngơ ngác nhìn qua nàng, còn không có làm rõ ràng tình trạng, vô ý thức liền nói, không tin ngươi sờ sờ mặt của ngươi. Không sờ, đi đi, ta nhanh đi chơi a. Tần Nhược Tích lôi kéo Tiểu Thúy không nói hai lời liền đi ra ngoài, sợ nàng nhắc lại chuyện này. Phòng sách bên trong quay về yên tĩnh, dương quang rơi vào trong sách vở, gió tại thời khắc này thổi lên gợn sóng, nguyên bản có thứ tự sách vở biến có chút lộn xộn không chịu nổi. Chương 70, đại khảo chương 70, đại khảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại đến cuối năm. Bây giờ Tần Nhược Tích niên kỷ, vừa vặn tới tham gia đại khảo thấp nhất tuổi tác, bởi vậy tại mùa đông tiến đến trước, Giang Triệt hỏi nàng muốn hay không nếm thử tham gia lần này đại khảo. Nguyên bản Tần Nhược Tích cũng không muốn tham gia, nhưng nghe đến đại khảo có thể đi Tần Quốc đô thành sau, tại một phen xoắn xuýt sau nàng vẫn đồng ý, dù sao cho tới nay, nàng còn chưa có đi qua Tần Quốc đô thành. Nghe nói nơi đó là đại tần phồn hoa nhất thành trì một trong, hoàng cung nguy nga bao la hùng vĩ, mỗi ngày đều có đến không hết người tới cái này, phong cảnh cũng là phá lệ tốt. Quyết định tham gia đại khảo, kết quả còn chưa bắt đầu chuẩn bị, tin tức này không biết thế nào liền bị Tần Đại Hải biết. Nghe nói nhà mình khuê nữ tham gia đại khảo, Tần Đại Hải kém chút không có đi tổ tông linh bài trước lần lượt dập đầu. Bởi vì đại khảo là Tần Quốc tiền nhiệm nữ đế quyết định, cho nên khảo thí quy định cho dù là nữ tử lấy được trước ba, cũng giống nhau có thể vào triều làm quan. Mà sĩ nông công thương là từ trước liền có quý củ, Tần Đại Hải tuy nói phú giác một phương, nhưng ở nhìn thấy chân chính đại quan chức vẫn như cũ không đủ nhấc lên. Cho nên khi nghe được nhà mình khuê nữ muốn tham gia đại khảo, Tần Đại Hải có thể nói là kỳ vọng vô cùng. vạn nhất nhà mình khuê nữ liền khảo thí đệ nhất đâu. Tương đối mà nói, Lý Thị thì thanh tỉnh rất nhiều, biết nhà mình khuê nữ có bao nhiêu cân lượng. Bởi vậy nàng càng nhiều dặn dò chính là nhường Tần Nhược Tích một đường cẩn thận, chú ý an toàn, hoàng đô không thể so với địa phương khác, chỗ đó đều là quan lại quyền quý, tuyệt đối không nên gây xảy ra chuyện. Trong nháy mắt đi vào đại khảo 2 tháng trước, bởi vì lần này đi đường xá xa xôi, hai người nhất định phải nhanh chóng xuất phát. Tần phủ cổng trước, Tần Đại Hải là dặn đi dặn lại, sợ nhà mình khuê nữ có nửa phần sơ suất. Giang Triệt đứng tại Tần Nhược Tích sau lưng, nhìn xem hòa ái dễ gần một màn không khỏi lộ ra ôn hòa mỉm cười. Khuê nữ à, tới kia cho cha khảo thí công danh trở về à, ta lão Tần gia về sau liền trông cậy vào ngươi. Biết biết. Tần Đại Hải giống như là nghĩ đến cái gì, thần thần bí bí hạ giọng nói, đúng rồi, bọn hắn nói nếu là tại giã ngoại nhìn thấy loại kia chùa miếu hoặc là không người ở phòng tuyệt đối không nên đi vào, bên trong sẽ có hồ yêu. Tần Nhược Tích thở dài, nhìn về phía Lý Thị. Nương, cha ta nói để cho ta cho hắn tìm hồ yêu. Không, ta không có. Ngươi nha đầu này. Tần Đại Hải cuốn quýt khoát tay, y đồ tự chứng thanh bạch. Nhưng thấy Lý Thị từng bước một đi tới, hắn lập tức thay đổi một bộ cười làm lành biểu lộ. Nương tử, ngươi nghe ta nói. Nghe cổng đối thoại, Giang Triệt Tiên lặng thu hồi nụ cười. Tần Nhược Tích đi vào trước mặt hắn, che miệng. Đi thôi. Ngươi nói như vậy không sợ ngươi cha mẹ cãi nhau? Nương ngoài miệng nói sinh khí kỳ thật trong nội tâm cửa thanh nhi, nàng là biết cha là không nỡ ta, có thể lại không muốn làm trễ mãi thời gian của ta, cho nên mới cố ý dạng này. Tần Nhược Tích nhẹ nói. Giang Triệt gật gật đầu, vậy chúng ta liền nhanh đi mau trở về, không nhiều trì hoãn. Như vậy sao được? Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút ly biệt thương cảm Tần Nhược Tích lập tức nghiêm mặt nói, thật vất vả đi một lần đô thành, tự nhiên phải hảo hảo dạo chơi, ta cùng Tiểu Thúy đều nói quay đầu cho nàng mang chút đô thành đặc sản. Giang Triệt cười cười, kỳ thật đều không khác mấy, có đôi khi ta phản lại cảm thấy không bằng nơi này phong cảnh tốt. Người đi qua đô thành. Tần Nhược Tích có chút hiếu kỳ nói, ở nơi đó dạo qua như vậy một đoạn thời gian. Tần Nhược Tích hơi kinh ngạc, vậy làm sao nghĩ đến tới đây, đô thành bên kia học sinh không phải càng nhiều sao? Giang Triệt gãi đầu một cái, giải thích nói, đều là mấy cái người quen biết cũ hài tử, dạy không có ý nghĩa. Hừ hừ, đoán chừng là chiêu không đến đệ tử cho nên mới tới đây a. Tần Nhược Tích không chút khách khí nói rằng, đối với cái này, Giang Triệt mỉm cười, không tiếp tục cãi lại. Hai người là đi đường thủy đi hướng đô thành, bởi vậy ngồi xe ngựa một đường đi vào bến cảng bên cạnh. Sau khi lên thuyền, hai người rất nhanh liền tìm tới chính mình gian phòng. Tần Đại Hải cho bọn họ đặt đều là tốt nhất khách phòng, hơn nữa Giang Triệt ngay tại Tần Nhược Tích sắp lách, có chuyện gì có thể trước tiên liền có thể chú ý tới. Tần Nhược Tích là lần đầu tiên ngồi thuyền, đương theo lấy bánh lái rơi xuống chậm rãi lên đường, trong mắt của nàng bên trong tràn đầy mới lạ cùng chờ mong. Nhìn qua bánh lái chậm rãi lái rời bên mở, cảng khẩu người dần dần biến thành nguyên một đám điểm đen. Mau nhìn, đó là cái gì? Vì cái gì miệng lớn như vậy? Kia là để hồ, miệng đại khái có thể dùng để bắt cá. Tần Nhược Tích lại nhìn về phía cách đó không xa thuyền nhỏ. Rõ ràng trời đang rất lạnh, có thể đầu thuyền vẫn đứng đấy không ít tuổi trẻ nữ tử đang đánh đàn lạc khúc, dẫn tới chung quanh không ít người vây xem. Nàng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, vậy cái này đâu? Giang Triệt nhìn thoáng qua, vội ho một tiếng, cấp tốc thu hồi ánh mắt. Cái kia là hoa thuyền. Hoa thuyền? Bên trong có hoa sao? Tiểu hài tử không nên hỏi cũng đừng hỏi. Thử. Bất quá nương theo lấy thời gian chuyển rời, Tần Nhược Tích lòng hiếu kỳ dần dần giảm bớt, thay vào đó là nồng đậm choáng váng cảm giác, bên ngoài thêm một chút muốn nói. Rất rõ ràng, nữ hài đây là say sóng. Trong phòng, nữ hài để không nổi một tia kinh nằm ở trên giường, biểu lộ có chút sinh không thể luyến. Nguyên bản mũm mĩm hồng hồng bờ môi biến có chút tái nhợt, cánh tay cũng khoác lên trên trán, chặn ánh mắt. Còn bao lâu mới có thể đến a? Nàng cảm giác mình bây giờ thật không tốt, không chỉ có không có chút khí lực, đầu cũng choáng lợi hại. Giang Triệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, khoảng cách đô thành còn rất xa, bất quá kế tiếp bến cảng hẳn là sẽ đỗ một hồi, đến lúc đó ta dịu ngươi xuống dưới đi một chút. Nô Tần Nhược Tích hưu khí vô lực trở về một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Nửa ngày, nàng lại chậm rãi mở miệng nói, Giang Triệt, ta thật là khó chịu. Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài, chờ lấy, ta cho ngươi rót chút nước. Hắn tới cái bàn dùng trà chén tiếp một chén nước, đi vào Tần Nhược Tích trước giường, đỡ lấy nàng ngồi xuống. Thiếu nữ hơi hí mắt, phảng phất chưa tỉnh ngủ đồng dạng, chỉ là miệng có chút mở ra một chút, hơi hơi uống một chút là được, tỉnh lại nôn. Giang Triệt nhắc nhở. Tần Nhược Tích nhẹ gật đầu, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. Uống xong nước sau, Giang Triệt lại đỡ lấy thiếu nữ nằm xuống. Chỉ có đang khó chịu thời điểm, Tần Nhược Tích mới có thể triển lộ ra mấy phần nhu nhược bộ dáng, ngay cả giả mồm tâm tình cũng không có. Nàng nằm ở trên giường, thon dài lông mi run nhẹ nhẹ, miệng há ra hợp lại, trắng nón biểu hiện trên mặt có chút thống khổ, tay nhỏ có chút vô lực rơi vào bên giường. Giang Triệt, ta có chút muốn nói nôn a, phun ra liền tốt một chút rồi. Tần Nhược Tích gật gật đầu, nhưng sau đó lại không động tĩnh, giống như là ngủ thiếp đi như thế. Giang Triệt lo lắng nàng ban đêm sẽ tiếp tục khó chịu, dứt khoát liền không có về phòng của mình, ngồi cái ghế bên cạnh bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Chương 71, lần đầu quan tâm, thiếu nữ lộ ra có mấy phần bụng về. Chương 71, lần đầu quan tâm, thiếu nữ lộ ra có mấy phần bụng về. Không ngoài sở liệu, đêm khuya thời điểm, Tần Nhược Tích lại bắt đầu khó chịu lên. Bánh lái lung la lung lay, giống như là trong đầu có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, Tần Nhược Tích cảm giác cả người đều tại thiên toàn tre. Giang Triệt, ngươi vẫn còn chứ? Tần Nhược Tích mơ mơ màng màng nói rằng. Ân, ta vẫn luôn tại. Giang Triệt nhẹ giọng hồi đáp. Tần Nhược Tích mở to mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy Giang Triệt ngay tại ngồi bên cạnh, thiếu nữ lại hai mắt nhắm nghiền. Khó chịu Giang Triệt tiến tới, sờ lên trán của nàng, hơi có chút nóng lên. Hắn nhíu nhíu mày, có điểm giống là phát sốt, ngươi chờ chút ta đi cấp ngươi tìm một chút thuốc. Có thể Tần Nhược Tích lại lắc đầu, ôm lấy góc áo của hắn không cho hắn đi. Thiếu nữ bạch bánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lông mày cau lại, biểu lộ dường như có chút bất an. Đại khái là lần đầu tiên đi ra, lại là tại như vậy hoàn cảnh lạ lẫm hạ, nàng bản năng muốn tìm dựa vào. Giang Triệt bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xổm người xuống, an ủi, "Ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, không uống thuốc lời nói đằng sau khả năng tiêu đến lợi hại hơn." Có thể Tần Nhược Tích tay nhỏ vẫn là ôm lấy hắn, qua thật lâu mới nghe Tần Nhược Tích lẩm bẩm một tiếng. Nô thấy Tần Nhược Tích rốt cục buông tay ra, Giang Triệt vội vàng đi ra bên ngoài tìm nhà đỏ cầm chút thuốc. Chờ về đến về sau, hắn phát hiện Tần Nhược Tích đã mở mắt ra, đang nhìn xem cửa gian phòng phương hướng, thư nhược trong con ngươi có chút bất an cùng ảm đạm. Thẳng đến Giang Triệt trở về, Tần Nhược Tích trong mắt bất an lúc này mới tan đi. "Ta còn tưởng rằng ngươi đi," nàng nhỏ giọng nói rằng. "Không phải vừa rồi đã nói với ngươi sao?" Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Tần Nhược Tích gật gật đầu, không nói gì. Giang Triệt lại rót một chén nước, vị nàng ăn thuốc, lại ngồi trở lại trên ghế. Nếm qua thuốc sau, Tần Nhược Tích dần dần khôi phục chút ý thức, đốt cũng dần dần đi xuống. Chỉ là đêm dài đằng đẵng, nàng lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. "Ngươi nói cho ta một chút ngươi sự tình trước kia a?" Tần Nhược Tích đột nhiên mở miệng nói ra. Giang Triệt cười cười, "Trước kia nào có cái gì sự tình, đơn giản cũng là dạy học luyện kiếm." "Kia, ta là ngươi cái thứ mấy đệ tử?" Tần Nhược Tích lại hỏi. Giang Triệt nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Ba cái." Tần Nhược Tích không nói, giống như là ngủ thiếp đi. Thẳng đến một hồi, Tần Nhược Tích lại đột nhiên hỏi, "Vậy ta có phải hay không ba cái này bên trong nhất làm cho ngươi nhức đầu?" Giang Triệt do dự một chút, đau đầu ngược cũng không đến nỗi kia, không phải là đang nói ta không có kia hai cái tốt. Tần Nhược Tích trên mặt hiện hiện một tia bất mãn nói. Giang Triệt không có chiêu, "Nếu không chúng ta đổi đề tài, luôn cảm giác cái đề tài này có chút là lạ." Tần Nhược Tích không nói gì. Giang Triệt cho là nàng còn đang tức giận, đang suy nghĩ nên như thế nào giải thích chuyện này lúc. Đột nhiên, hắn bên tai nghe được thiếu nữ truyền đến bình ổn tiếng hít thở. Hắn hướng đầu giường nhìn lại, phát hiện Tần Nhược Tích chẳng biết lúc nào đã ngủ. Nhìn xem thiếu nữ kiểu nộn khuôn mặt, Giang Triệt không khỏi thở dài. Hắn không tiếp tục lên tiếng, mà là rón rén ngồi cái ghế bên cạnh, lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng yên tĩnh như cũ, chỉ có nến chập chờn, thỉnh thoảng ngoài cửa sổ còn sẽ có sóng biển đập thanh âm. Ngày thứ hai, sáng sớm, làm bánh lái chậm rãi dừng sát ở bến cảng, Tần Nhược Tích cuối cùng là lại một lần chân đạp tới mặt đất. Nàng hít sâu một hơi, cảm thụ được dưới chân làn nền vững chắc thổ địa, trên trời dương quang dường như đều sáng lạn không ít. Ngủ một giấc tỉnh, tinh thần của nàng đầu cũng là tốt hơn nhiều, lốt cũng lui. Ở sau lưng nàng, Giang Triệt thúc giục nói, "Nhanh lên à, một hồi sẽ qua nhi thuyền liền lại muốn mở." Hai người tới phụ cận dược đường mua chút say xong thuốc, sau đó Tần Nhược Tích lại mua chút bánh ngọt cùng thoại bản tử. Trên đường trở về, thấy Giang Triệt hai tay trống trơn, Tần Nhược Tích vô ý thức hỏi, "Ngươi cái gì đều không mua sao?" Giang Triệt mỉm cười, "Không cần đến, ta đều quen thuộc." Đối với cái này, Tần Nhược Tích chỉ là nhìn hắn một cái, liền không nói gì thêm nữa. Lên thuyền, Giang Triệt nguyên bản định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Tần Nhược Tích lại gọi hắn lại. Thiếu nữ đem trong tay bánh ngọt phân ra một nửa, đặt ở Giang Triệt trong ngực. "Ê, đây là đêm qua thù lao, bản tiểu thư chưa từng nợ nhân tình." Tần Nhược Tích nhìn như ngữ khí tùy ý, ánh mắt nhìn về phía nơi khác nói rằng. Giang Triệt nhìn xem thiếu nữ duỗi ra tới tay nhỏ, ra vẻ thất vọng nói, "Cũng chỉ có những thù lao này à, buổi tối hôm qua ta thật là một đêm đều ngủ không ngon." Tần Nhược Tích nghĩ nghĩ, kia lại nhiều cho ngươi một khối, chỉ có cái này một khối." Thiếu nữ lại từ trong ngực xuất ra một khối bánh ngọt, thận trọng đặt ở phía trên nhất. "Tốt, hiện tại hai chúng ta thành." Giang Triệt không khỏi nhịn không được cười lên, trong mắt có nhiều thú vị nhìn xem nàng. Tần Nhược Tích bị cái này ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức mở miệng nói, "Nhìn cái gì vậy, không quan tâm ta liền cầm đi." Muốn. Giang Triệt bất đắc dĩ nhận lấy những này bánh ngọt, mở miệng nói, "Cảm ơn." "Tại sao phải cảm ơn ta, ta đều nói là đêm qua thủ lao." Tần Nhược Tích bất mãn nói rằng. Giang Triệt mỉm cười, không nói gì nữa, chỉ là ôm trong ngực bánh ngọt trở về nhà. Ngược lại là Tần Nhược Tích có chút đứng không yên, không ngừng giải thích nàng chỉ là không muốn thiếu người khác tình gì đó, nhường hắn không nên suy nghĩ nhiều. Trở lại trong phòng, Giang Triệt mở ra bánh ngọt hộp, bên trong là rực rỡ muôn màu bánh ngọt. Hắn theo tay cầm lên một khối, lại không có ăn. Nhìn trước mắt cái này mai bánh ngọt, không có từ trước đến nay Giang Triệt có chút nhịn không được cười lên. Đây đại khái là Tần Nhược Tích lần thứ nhất dạng này quan tâm người, a kia càng che càng lộ quan tâm ngược lại có mất phần bụng bề đáng yêu. Màn gió biển có chút đánh tới, Giang Triệt đem bánh ngọt thả trong cửa vào. Bánh ngọt vào miệng tan đi, xốp giòn mùi thơm tại trong miệng hắn lan tràn. Thế mà còn ăn rất ngon. Chương 72, Tiểu Phong 3. Chương 72, Tiểu Phong 3. Tần Quốc đô thành, chỗ lục quốc trung ương, tây bắc cao, đông nam thấp, dựa vào núi, ở cạnh sông, địa thế hùng vĩ, vị trí địa lý 10 phần ưu việt. Xem như bây giờ lục quốc duy nhất hoàng đô, có thể nói là vô số người hướng tới chi địa. Mà nương theo đại khảo gần, cái này khiến vốn là phồn bình Tần Quốc đô thành càng thêm náo nhiệt, lui tới khắp nơi có thể thấy được thư sinh bộ dáng ăn mặc người. Nương theo bánh lái tựa ở bến cảng, lục tục ngoe xuống tới một lớn chút người. Trong đó hai người trong đám người lộ ra phá lệ chú mục. Một người bộ dáng nhu thuận đáng yêu, một bộ bạch tố y váy không nhiễm trần thế. Sữa loại khuôn mặt nhỏ nhìn qua thịt tốt tốt mềm hồ, một cặp con ngươi linh động bốn phía ngắm nhìn xung quanh, mặt mũi đảo mắt ở giữa tràn đầy đối với nơi này hiếu kỳ. Một người khác cũng thân mặc bạch y, dáng người thẳng tắp, nhưng trên mặt lại mang theo một bộ kỳ quái mặt nạ, che khuất khuôn mặt. Vừa mới xuống thuyền, hai người còn đi chưa được mấy bước, liền có người xuống tới. "Khách quan, cần ở trọ đi, hiện tại bản điếm có ưu đãi phòng chữ thiên khách phòng chỉ cần 20 mai tiền đồng liền có thể vào ở." "Khách quan là tới tham gia đại khảo sao?" "Hiện tiểu nhân có từ trên núi Lao Thần Tiên nơi đó cầu được hộ thân phủ, cam đoan đại khảo lúc vượt xa bình thường phát huy, chỉ cần 10 cái tiền đồng." Khách quan Tần Nhược Tích vừa khoát tay từ chối những người này, ngay sau đó đi chưa được mấy bước liền lại tới một nhóm. Thiếu nữ có chút không nhịn được nói, thế nào những người này đều chỉ tìm chúng ta? Nhìn ngươi giống người bên ngoài, hơn nữa mặc quần áo cách ăn mặc cũng không giống người bình thường. Giang Triệt cười tủm tỉm giải thích nói. Tần Nhược Tích thở dài, xem ra dáng dấp thật xinh đẹp cũng là một loại sai lầm. Giang Triệt ngừng chân, biểu lộ nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ. Tần Nhược Tích hơi đỏ mặt, mạnh miệng nói, thế nào, bản tiểu thư nói sai lầm rồi sao? Dứt lời, thiếu nữ ngẩng như thiên nga cái cổ, dường như đang thị uy. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Giang Triệt quả quyết nói, không có, ngươi nói rất đúng. Có thể ngươi vừa mới rõ ràng trên mặt liền biết đầy không tin. Giang Triệt không có biện pháp, ngậm miệng không nói. Tần Nhược Tích cũng không có tiếp tục tại chuyện này bên trên níu lấy không thả, rất nhanh tầm mắt của nàng liền bị chung quanh cái khác cảnh tượng hấp dẫn lấy. Giang Triệt, người này thế nào râu ria dài như vậy, hơn nữa dáng dấp kỳ quái như thế. Đây là theo Tây Bộ tới, là đến cùng Tần Quốc làm ăn. Giang Triệt, cái này lại là cái gì, thế nào cũng không hề có gặp qua. Cái này gọi chỉ tử, không nghe nói câu nói kia sao? Quyết sinh Hoài Nam thì làm quyết, sinh tại Hoài Bắc thì làm chỉ. Giang Triệt không khỏi có chút nhức đầu không thôi. Theo thuyền bên trên xuống tới về sau, thiếu nữ đại khái là buồn bực thời gian quá dài, dẫn đến nhìn cái gì cũng tò mò. Đi, những vật này chờ về đầu khảo thí xong sau lại nhìn cũng được, ôn tập thế nào? Tần Nhược Tích khuôn mặt nhỏ cứng đờ, lập tức có chút bất mãn nói, có thể hay không đừng tại người khác vui vẻ thời điểm nói những này. Giang Triệt thở dài, tùy ngươi vậy, ngược lại sau khi trở về ta khẳng định chi tiết hướng mẹ ngươi báo cáo. Ừ, đi thì đi, ta mới không sợ mẹ ta đâu. Tần Nhược Tích đi về phía trước một hồi, đột nhiên lại quay đầu, hướng Giang Triệt làm cái mặt quỷ. Người xấu. Dứt lời, không chờ Giang Triệt trả lời, thiếu nữ liền nhanh như chớp hướng trước mặt chạy xa. Lưu lại Giang Triệt vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đừng chạy a, cẩn thận đừng lạc đường. Thiên Nguyên khách sạn, đô thành bên trong có tên khách sạn một trong. Tần Đại Hải vào Nam Gia Bắc những năm này tích lũy không ít nhân mạch, nhà này trưởng quỹ liền là một cái trong số đó. Đang nghe Tần Nhược Tích là Tần Đại Hải quê nữ sau, trưởng quỹ không nói hai lời liền an bài hai người đi tốt nhất khách phòng nghỉ ngơi. Tần Nhược Tích cũng rất hiểu chuyện xuất ra Tần Đại Hải trước đó chuẩn bị xong lễ vật, đưa cho trưởng quỹ. Khoảng cách đại khảo còn một tháng nữa thời gian, hai người ngược cũng không phải gấp gáp như vậy. Dàn xếp lại về sau, liền tại đô thành bên trong bốn phía đi lòng vòng. Cứ việc Giang Nam mang người miệng đã rất nhiều, có thể cùng người nơi này so sánh vẫn là kém một chút, nhất là tới gần đại khảo thời điểm, đường phố bên trên cơ hồ là người đầy người mắc. Có mấy lần, hai người kém một chút đều đi rời ra. Bất đắc dĩ, Giang Triệt chỉ có thể đem Tần Nhược Tích kéo đến không ai góc tưởng, dặn dò, nhất định phải theo sát ta, không phải đi rời ra rất phiền toái. Biết, ngươi thật rông dài. Tần Nhược Tích khoát tay lơ đến nói. Nhưng rất nhanh, thiếu nữ tiên tính lại làm cho nàng đem việc này ném đến sau đầu. Nhìn thấy trên đường có gánh xiếc biểu diễn, Tần Nhược Tích lập tức liền lại đưa tới. Chờ nhìn trong chốc lát cảm giác đến phát chán sau, nàng mới nhớ tới Giang Triệt đến. Có thể đợi đến nàng quay đầu lại sau, sau lưng đâu còn có Giang Triệt thân ảnh. Giang Triệt. Tần Nhược Tích thử hướng phía sau hô một tiếng. Nhưng thanh âm rất nhanh liền bao phủ tại biển người bên trong. Có mấy lần thiếu nữ kêu thanh âm quá lớn, dẫn tới người chung quanh ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Tần Nhược Tích chỉ có thể tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác. Có thể nàng càng chạy càng choáng, nhiều lần chắc trở sau ngược lại mất phương hướng phương vị của mình. Tần Nhược Tích nghĩ, dứt khoát liền không đi. Nàng đứng tại dưới đại thụ, cứ như vậy nhìn chằm chằm người đến người đi đám người, ý đồ tìm tới Giang Triệt thân ảnh. Có thể theo thời gian chuyển rời, Tần Nhược Tích từ đầu đến cuối không tìm được Giang Triệt. Thời gian dần qua, nàng trong lòng có một vẻ bối rối cùng sốt ruột. Bởi vì lạc mất phương hướng, dẫn đến nàng liền khách sạn tại vị trí nào đều không phân rõ, về đều không thể quay về. Mà sát trời cũng theo thời gian trôi qua dần dần ảm đạm xuống. Chen chúc biển người bên trong, chỉ có Tần Nhược Tích đứng tại góc tối không người, một người một cây lộ ra phá lệ cô đơn. Cuối cùng Tần Nhược Tích cắn răng, hướng phía đám người lại hô lên Giang Triệt danh tự. Thỉnh thoảng có người quăng tới ánh mắt quái dị, Tần Nhược Tích cũng nhìn như không thấy, tiếp tục la lên Giang Triệt danh tự. Thời gian dần qua, thanh âm của nàng biến có chút khàn khàn, chân cũng bởi vì là thời gian dài lâu đứng mệt mỏi có chút chua. Không qua thiếu nữ trong mắt vẫn như cũng là như vậy của tưởng, còn đang nỗ lực la lên Giang Triệt danh tự. Rốt cục, có người ở trước mặt nàng ngừng chân, nhưng là một vị phú gia công tử. Đối phương tay cầm quạt xếp, bên hông treo ngọc, trên mặt còn mang theo vài phần nụ cười nghiền ngẫm. Tiểu cô nương, chính ngươi một người lạc đường sao? Tần Nhược Tích không nhìn người này thanh âm, nhưng đối phương nhưng như cũng không buông tha. Uy, bản công tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi hỏi ta, ta liền cần hồi đáp ngươi sao? Tần Nhược Tích âm thanh lạnh lùng nói. Nha, tính tình còn không nhỏ. Công tử ca khép lại quạt xếp, chỉ phía sau xe ngựa, nhà ngươi ở chỗ nào? Ta để cho ta nhà xa phu đem ngươi đưa trở về. Không cần. Hắc, bản công tử thật là hảo tâm giúp ngươi, ngươi thế nào còn không biết điều? Mắt thấy công tử ca hướng nàng bên này đi tới, Tần Nhược Tích nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm đối phương chỗ cổ. Đây là Giang Triệt trước kia dạy nàng, gặp phải vấn đề đập nện nơi đó huyệt vị, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đủ để làm cho đối phương đã hôn mê. Nhưng đối phương sau khi đi mấy bước, đột nhiên liền không đi. Nguyên bản thành thơi biểu lộ biến ngạc nhiên không chừng, cũng giống như là nhìn thấy quỷ dường như. Tần Nhược Tích là người. Một giây sau, một đạo thanh âm quen thuộc theo phía sau nàng truyền đến. Ngươi là nói nàng sao? Tần Nhược Tích đột nhiên quay đầu lại, đạo thân ảnh kia là như thế quen thuộc, từng bước một hướng bên này đi tới. Có thể công tử ca lại nhìn chằm chằm Giang Triệt mặt nạ, có chút nói năng lộn xộn lên. Cái mặt nạ này, từng có lúc hắn dường như trong cung nhìn thấy qua. Ngươi là? Nàng là đệ tử của ta. Giang Triệt chỉ ngắn gọn nói một câu như vậy. Công tử ca ánh mắt lúc sáng lúc tối, dường như có chút không dám tin tưởng, lại không dám cược kia một đáp án. Vạn nhất, hắn thật sự là người kia đâu? Cái kia dưới một người trên vạn người tồn tại. Đương nhiên, công tử ca bái, cung kính nói, thật có lỗi, là ta mạo phạm. Dứt lời, hắn không có chút gì do dự, quay người liền rời khỏi nơi này. Lưu lại Tần Nhược Tích có chút kỳ quái, hắn đi như thế nào? Giống như là chuột thấy mèo vậy, hốt hoảng mà chạy. Có thể là nhận ra cha ngươi là Tần Đại Hải đi. Giang Triệt khẽ mỉm cười nói. Tần Nhược Tích không hề nghĩ ngợi, liền phủ định đáp án này. Chỉ là, nàng có chút kỳ quái là, vừa mới đối phương túi đầu phương hướng, mặc dù là hướng phía nàng bên này, có thể Tần Nhược Tích lại không tồn tại cảm giác đối phương cũng không phải là đang hướng về mình cúc cung xin lỗi. Nàng xoay người hướng về sau nhìn lại, phát hiện sau lưng chỉ có Giang Triệt một người. Tần Nhược Tích lâm vào suy tư. Tần Nhược Tích chăm chú suy nghĩ. Tần Nhược Tích đột nhiên hỏi, ngươi thế nào hiện tại mới đến, có biết hay không ta đợi ngươi rất lâu? Chương 73, đi theo phía sau ngươi. Chương 73, đi theo phía sau ngươi. Rõ ràng thiếu nữ là dùng giọng chất vấn khí, có thể lại nói lúc đi ra trong thanh âm của nàng vẫn là mang lên một tia nhỏ không thể thấy bị quất. Tần Nhược Tích cũng không muốn dạng này, có thể khi nhìn đến Giang Triệt một phút này, không biết rõ là thanh âm gì chính là không tự chủ được mang tới mấy phần bị quất. Nàng cũng không hiểu, thật giống như tại cùng Giang Triệt một chỗ lúc, chính mình chắc chắn sẽ có một ít cảm xúc không hiểu thấu liền không chế không nổi đi ra. Có khi rõ ràng muốn biểu đạt ý tứ không phải cái này, có thể lời đến khỏe miệng lại thay đổi cái ý tứ. Có thể Giang Triệt lại không có sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, ai bảo nơi này lớn như thế. Tần Nhược Tích còn muốn nói gì, có thể bỗng nhiên nàng nhìn thấy Giang Triệt trên trán được che một tầng mồ hôi dị. Cứ việc ngữ khí lộ ra đắc hòa bình thường như thế, có thể hô hấp âm thanh nhưng còn xa so trước đó phải gấp gấp rút rất nhiều. Tại cái này lạnh thời tiết mùa đông, thở ra từng đợt bạch khí. Hắn là chạy tới. Tần Nhược Tích trong lòng đống nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy, sương sở ngay tại chỗ. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nàng vô ý thức hỏi. Không có đi cái nào, cũng chỉ là trở về một chuyến khách sạn, cho là ngươi tìm không thấy ta phải biết trở về đâu. Nói đến đây, Giang Triệt không khỏi thở dài, nhưng ai biết ngươi thế mà cứ như vậy đứng tại chỗ bất động. Tần Nhược Tích không có trả lời, mà là lại ngây ngẩn cả người. Bọn hắn là ngồi xe ngựa đến đường lớn, nhưng dù cho như thế bọn hắn còn ngồi một hồi lâu xe ngựa, có thể thấy được đường xá xa xôi. Tần Nhược Tích không thể tin được Giang Triệt là như thế nào một người, trong thời gian ngắn như vậy theo đường cái chạy về khách sạn, lại từ khách sạn về tới đây, cuối cùng tại đi đầy đường bên trong tìm tới nàng. Có thể hắn không nói gì, vẫn dùng đến bình hòa ngữ khí an ủi chính mình. Mà nàng, ngay tại vừa rồi còn chỉ trích đối phương vì cái gì hiện tại mới tìm được chính mình. Nghĩ đến cái này, Tần Nhược Tích trong lòng đống nhiên dâng lên áy náy cùng thần trương. Nàng cuốn quýt ngẩng đầu, lại nhìn thấy chính là Giang Triệt nụ cười ấm áp. Hắn luôn luôn như thế ôn nhu, vô điều kiện bao hàm chính mình tùy hứng. Tần Nhược Tích có chút hoảng hốt, nàng khẽ cắn môi, đống nhiên liền quay đầu đi. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Có thể thanh âm rơi xuống về sau, Tần Nhược Tích lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đồ ngốc vì cái gì? Đối ta tốt như vậy nàng không rõ, Giang Triệt vì sao lại dạng này vô điều kiện bao dung chính mình, theo không tức giận. Vẹn vẹn là bởi vì chính mình là đệ tử của nàng sao? Tần Nhược Tích không biết rõ, cặp kia sáng tỏ thanh tịnh con ngươi hiếm thấy xuất hiện mấy phần mê mang. Có thể tại lúc này, Giang Triệt lại nhíu mày hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn vừa rồi chỉ nghe thấy câu đầu tiên, đằng sau thiếu nữ dường như nhỏ giọng thầm thì thứ gì, đáng tiếc đường cái quá nhiều người quá ồn áo. Hắn không có nghe tiếng. Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, nhẹ hừ một tiếng, không có gì, đi thôi. Ngươi vừa mới là không phải là đang nói ta nói xấu? Giang Triệt gãi gãi đầu hỏi. Là, ta mới vừa nói ngươi là đồ đần một cái. Tần Nhược Tích lớn tiếng nói. Đi, ta cho ngươi nhớ kỹ, quay đầu ta liền cho ngươi nương nói ngươi Tần Nhược Tích không tôn sư trọng đạo. Ta còn khi sư diệt tổ đâu? Tần Nhược Tích hừ nói. Giang Triệt mang theo nàng hướng khách sạn phương hướng đi trở về, hắn dặn dò, lúc này ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng có lại bị mất. Biết biết, ngươi thật dông dài. Tần Nhược Tích không kiên nhẫn nói rằng. Giang Triệt không nói. Có thể không lâu lắm, hắn đột nhiên cảm thấy bộ pháp trầm xuống, giống như là có đồ vật gì níu lại hắn dường như. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là Tần Nhược Tích ngón tay bắt lấy góc áo của mình biên giới. Nàng chỉ dùng một đầu ngón tay, tuy chỉ có một góc áo nhưng là như thế dùng sức nắm chặt, ôm lấy, một khắc cũng không buông ra. Dạng này không phải tốt sao? Đần Tần Nhược Tích túi đầu nhỏ giọng nói rằng. Lùi tới, tiếng bước chân không ngừng, tiếng ồn ào náo động. Có thể thiếu nữ thanh âm lại là như thế rõ ràng, rơi vào Giang Triệt bên tai, nhường hắn không có tồn tại có chút sững sờ. Ngay sau đó, trên mặt hắn hiện hiện một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Hắn không nói gì thêm, Tần Nhược Tích cứ như vậy cúi đầu, lẳng lặng theo phía sau hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người cứ như vậy dạo bước tại dáng chiều dư huy bên trong. Thiếu nữ thân ảnh tiểu tiểu trước là Giang Triệt thân hình cao lớn, rơi xuống ánh nắng đem bóng của bọn hắn kéo rất dài rất dài. Thoáng qua lại qua vài ngày nữa. Trong lúc đó, hai người đi một lần Tần Quốc thư viện, ghi danh Tần Nhược Tích tin tức. Bây giờ, khoảng cách đại khảo càng ngày càng gần, Giang Triệt bắt đầu đối Tần Nhược Tích đặc huấn. Trong khách sạn, mấy ngày trước đây còn đối Giang Triệt chạy tới chạy lui mấy cây số đường còn trong lòng còn có ai nấy thiếu nữ, bây giờ đang đứng tại bên cửa sổ, la lớn, ta Tần Nhược Tích hôm nay liền xem như từ nơi này nhảy xuống, chết bên ngoài, ta cũng là tuyệt đối không thể quăng sách này. Bên cửa sổ truyền đến gió nhẹ, quét sách vở lật qua lật lại, nhìn xem lít nha lít nhít chữ, Tần Nhược Tích ánh mắt càng thêm kiên định lên. Những ngày ngươi cũng không nhớ được ngươi lấy cái gì đi tham gia khảo thí, không được mau về nhà tắm một cái ngủ đi. Giang Triệt cũng bị Tần Nhược Tích khiến cho nhức đầu không thôi. Cái này đều lập tức nhanh tham gia đại khảo. Thiếu nữ liền cơ bản nhất bản luận sách đều còn không xuống đến, quả thực muốn cái mạng già của hắn. ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh chính ngươi bồi bối thử một chút ta. Giang Triệt mặt không thay đổi cho nàng có một lần. Tần Nhược Tích ho khan vài tiếng, tuy nói ta bàn luận sách đồng dạng, nhưng khảo thí lại không chỉ khảo thí cái môn này, thi phú ta còn là rất lành nghề. Giang Triệt mặt không thay đổi lại rút ra một trương giấy tuyên, ra hiệu thiếu nữ viết một bài. Tần Nhược Tích để quyển sách xuống, đi vào án trước sân khấu. Nàng suy nghĩ sâu xa một lát, vẩy mực hạ bút. Thiếu nữ bút tẩu long xả, khí thế rộng rãi bất phàm. Viết xong, nàng đem bút vừa để xuống, hai tay phụ sau, một bộ phong phạm cao thủ trong phòng đi tới đi lui. Giang Triệt đến gần xem thử, suýt nữa không còn khí cười. Trên nửa câu là 1234567, hạ nửa câu thì là 7654321. Hoành Phi, đếm xem. Tần Nhược Tích, ngươi tới đây cho ta. Giang Triệt không thể nhịn được nữa nói, ngươi liền nói áp vận không áp vận, đối trận không đối trận. Tần Nhược Tích giải thích, ta còn 1234 một lần nữa đâu, ngươi cái này viết xuất ra đi hạng nhất là ai ta không biết rõ, nhưng một tên sau cùng là ai ta dám khẳng định. Giang Triệt che lấy đầu nói rằng, trong thời gian ngắn như vậy, ai có thể nghĩ ra đến cái gì tốt câu thơ, lĩnh hội viết cũng không thể rồi. Tần Nhược Tích phản bác, Giang Triệt đã bỏ đi cùng nàng tranh luận, chuẩn bị bắt nàng trở về. Làm sao thiếu nữ lúc trước ra vẻ phong phạm cao thủ trong phòng đi qua đi lại, kỳ thực là đi tới cửa phòng. Thấy Giang Triệt muốn bắt nàng học tập, Tần Nhược Tích mở ra bắp chân, nhanh chân liền chạy. Chương 74, lại nghe được cái tên đó chương 74, lại nghe được cái tên đó đi xuống lầu, Tần Nhược Tích chạy ra khách sạn. Gặp lại sau Giang Triệt không có đuổi theo, thiếu nữ lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn xem bên ngoài tươi đẹp dương quang, tuy nói có mấy phần lạnh, nhưng lại cũng không thấu xương. Đi ở bên ngoài, thiếu nữ bất mãn bỉnh lên miệng nhỏ. Kỳ thật ngược cũng không phải nàng không muốn đọc sách, làm sao chính mình bây giờ không có phương diện kia thiên phú. Có người bảy bước thành thơ, mà nàng chỉ có thể đi bảy bước lại bảy bước. Cuối cùng dừng lại, không phải là bởi vì nghĩ đến, là bởi vì đi mệt. Đối với đọc sách chuyện này, Tần Nhược Tích vẫn là rất có tự biết rõ. Làm sao Giang Triệt lại vẫn luôn không hề từ bỏ, tin tưởng vững chắc nàng nhất định có thể làm. Nàng cũng không muốn nhường Giang Triệt phần kỳ vọng này thất bại, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Dùng trốn tránh đến giả bộ như chính mình là bởi vì quá tham chơi, lúc này mới học tập không giỏi. Tần Nhược Tích tự giễu cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền lại lấy lại tinh thần. Bởi vì nàng nhìn thấy có không ít xe ngựa đang lái về phía một chỗ, có trên xe ngựa còn khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Nghe nói không, Bách Hoa Viên bên trong có người đối diện thơ, có không ít công tử tiểu thư đều đi vây xem. Ai vậy, đối thơ còn hưng sư động chúng như vậy? Nghe nói là một vị nào đó thế gia đại tộc tiên kim nghe dân chúng vây xem nghị luận, Tần Nhược Tích nghĩ, vừa vặn nàng cũng không địa phương đi, dứt khoát theo sau cũng góp tham gia náo nhiệt. Bách Hoa Viên bên trong, một gốc cây khổng lồ cây mai hạ, hai vị nữ tử ngồi trên mặt đất. Hai người đều tuổi tác không lớn, trong lúc phất tay tản ra nhu nhã điểm tĩnh khí chất, cho người ta vừa nhìn liền biết là loại kia dạy kèm tốt đẹp xuất thân danh môn thế gia tiểu thư. Tại trước mặt hai người, các đặt vào một chương án đài, phía trên thả có bút mực giấy nghiên. Mỗi khi ra để một người nói ra đề bài sau, hai người liền riêng phần mình biết, kết thúc sau viết xong câu thơ treo ở hoa mai đầu cành, cung cấp đám người thưởng thức. Rất nhanh, hoa mai đầu cành liền treo lên không ít thơ, gió thổi qua động, hoa mai lay động, thơ cũng đi theo lắc lư, xa xa nhìn qua giống như là vô số kỳ phiên. Đồng nhiên, hai người không hẹn mà cùng dừng lại bút. Một người trong đó chỉ vào hoa mai đầu cành thơ, cười hỏi, xin hỏi muội muội, là gió đang động, vẫn là cờ đang động? Một người khác thì cũng là mỉm cười, trả lời tỉ tỉ, là tâm ta đang động. Nghe nói như thế, đối phương rốt cục đứng lên, là tỉ tỉ ta thua. Tần Nhược Tích nhìn chính là không rõ ràng cho lắm. Ngọn gió nào động, cái gì cơ động, thế nào cuối cùng thành tâm động? Bất quá tốt ở bên cạnh thư sinh đông đảo, rất nhanh liền có người sợ hãi than nói, cái này là đường kim quốc sư lưu lại thơ, hai người là tại bắt trước năm đó Triệu Quốc quốc sư hỏi, đem thơ so sánh kỳ phiên. Thì ra là thế, rượu quá thay rượu quá thay. Nghe nói năm nay hai vị này cũng muốn tham gia đại khảo, chỉ sợ trước ba người tất có các nàng một phen đế. Ta nhìn cũng là. Tần Nhược Tích nghe được sửng sốt một chút, bất quá đang nghe hai người cũng là lần này đại khảo dự thi nhân viên một trong, thiếu nữ trong lòng không khỏi lại nhiều chút áp lực. Hiển nhiên, đại gia cũng không phải là cùng nàng như thế một chút chuẩn bị cũng không có, vẫn rất có thực lực. Ngay tại nàng hoảng hốt xuất thần lúc, cây mai dưới hai người đã kết thúc đối thơ. Tuổi tác hơi nhỏ vị nữ tử kia quay đầu nhìn thoáng qua, trong lúc vô tình liếc nhìn tới trong đám người Tần Nhược Tích sau, nàng có chút sững sờ một chút. Mắt thấy đối thơ kết thúc, đám người dần dần tan đi, Tần Nhược Tích liền một mình tại cái này bách hoa viên đi lòng vòng, nhìn ngắm phong cảnh. Nhưng còn đi không bao xa, đột nhiên có người ngăn cản đường đi của nàng. Nhìn đối phương, Tần Nhược Tích có chút quen mắt, ngươi là? Vừa rồi thắng được người kia. Không tệ, tiểu nữ tên là Lưu Phù Hương, gặp qua Tần cô nương. Nữ tử khẽ mỉm cười nói. Nghe được đối phương gọi mình danh tự, Tần Nhược Tích là người, ngươi biết ta? Lưu Phù Hương không có giải thích, chỉ là mở miệng nói, còn mời Tần cô nương mượn một bước nói chuyện. Hoa đoàn cẩm thốc trong đình viện, tuy là trời đông giá rét lúc, nhưng nơi này hoa lại là hoàn toàn như trước đây nở rộ. Đối mặt Tần Nhược Tích ánh mắt khó hiểu, Lưu Phù Hương giải thích nói, trong đình viện lâu dài nhiệt độ ổn định, cho nên cho dù là trời đông giá rét ngày, những này hoa dã vẫn như cũ có thể nở rộ. Làm Tần Nhược Tích bước vào đình viện, quả nhiên cảm giác ấm áp nhiều. Lưu Phù Hương rót một chén trà nhài, đặt ở Tần Nhược Tích trước mặt, hương khí bốn phía. Những này hoa đều là lấy tự bách hoa viên bên trong đóa hoa, từ chuyên gia ủ chế, bảo lưu lại cánh hoa đặc biệt mùi thơm. Tần cô nương nếm thử. Tần Nhược Tích gật gật đầu, nhưng không có uống. Lưu Phù Hương cũng không tức giận, mở miệng nói, sở dĩ ta sẽ nhận biết Tần cô nương, là bởi vì lần này đại khảo Tần cô nương là ta ngồi cùng bàn, trước đó không lâu họa sĩ cho ta xem qua chân dung của ngươi. Tần Nhược Tích hơi sững sờ, nàng cũng là nhớ kỹ đi Tần Quốc thư viện báo đến lúc hoàn toàn chính xác có họa sĩ cho nàng họa qua chân dung. Khi đó nàng còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tham gia đại khảo cần họa một bức họa? Có thể càng làm Tần Nhược Tích nghi ngờ là mặt khác câu nói kia. Đối phương là làm sao biết đại khảo ngồi vị trí nào? Dù cho nàng loại này không có tham gia qua đại khảo người cũng biết, không đến tiến vào trường thi một phút này là không biết mình ngồi nơi nào. Đối mặt Tần Nhược Tích nghi hoặc, Lưu Phủ Hương thản nhiên tự nhiên, thẳng thắn nói, ta mua được trong trường thi người. Tần Nhược Tích lại là sững sờ, còn có thể dạng này? Gia phụ chính là đại thần trong triều, tất cả mọi người là người một nhà, hơi hơi giúp đỡ chút vẫn là có thể làm được. Xuất thân từ thương nhân gia, đối với loại này tạo thuận lợi chuyện, Tần Nhược Tích cũng là không tính hiếm thấy. Cho nên, ngươi nói cho ta những này ý tứ cũng không phải là muốn nhường ta giúp ngươi gian lận à? Nếu như là lời nói khả năng này ngươi phải thất vọng, ta đối trong cuộc thi cho những này nhất khiếu bất thông. Tần Nhược Tích nhún nhún vai nói rằng, yên tâm, ta tự nhiên không có đem hy vọng ký thác vào Tần cô nương trên thân. Lưu Phủ Hương đương nhiên sẽ không ngu như vậy, tại bên tay trái vị trí cũng là người của ta, hắn là lần trước đại khảo hạng tư. Có hắn tại lần này ta có thể ổn tiến trước ba. Bất quá đại khảo sơ nghiêm, cho dù là bằng vào ta cha quan hệ tối đa cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy, cho nên vì cam đoan lần này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ngươi lựa chọn mua được ta. Tần Nhược Tích lập tức liền hiểu Lưu Hiển Hiện dụng ý. Lưu Phủ Hương mỉm cười, đương nhiên sẽ không để cho ngươi giúp không bận điệu, đến lúc đó ta cũng biết cho ngươi một phần đáp án, chỉ có điều cùng ta có chút khác biệt, sau khi chuyện thành công ta cũng sẽ dành cho ngươi không ít chỗ tốt. Cha ngươi hẳn là Giang Nam kia một vùng nổi danh phú thương Tần Đại Hải a, nếu như lần này ngươi bằng lòng giúp ta chuyện này, sau này cha ngươi đến đô thành làm ăn, ta có thể giúp một tay đáp cầu rắc mối. Chỉ là ngắn ngủi mấy câu, trong đó lợi ích lớn đến Tần Nhược Tích không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, nàng cười cười, chắc không được cha ta muốn cho ta làm quan. Lưu Phủ Hương cũng không phản bác, chỉ là mỉm cười. Như thế nào, Tần cô nương? Tần Nhược Tích không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, kia vừa rồi đối thơ những cái kia đều là giả, là ta trước đó mua được ra để một người, sớm biết được để mục. Lưu Phủ Hương thẳng thắn nói. Lời nói đều nói đến mức này, Tần Nhược Tích cũng liền đối đáp án này không thế nào ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là có thực học đương nhiên cũng có, nhưng đối thế gia đại tộc mà nói càng nhiều là muốn ổn định. Nói đến, chuyện này còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới vị tiên nữ đế bệ hạ. Nghe được nữ đế bệ hạ bốn chữ này, Tần Nhược Tích lỗ tai bỗng nhiên giật giật. Chương 75, dạy học là vì chồng người. Chương 75, dạy học là vì chồng người. Đối phương mặc dù đã không tại nhân thế, nhưng lại một mực tại ảnh hưởng toàn bộ đại tần. Từ khi tiền nhiệm nữ đế vào chỗ, thế gia đệ tử mong muốn vào triều làm quan hoặc là chính là bằng vào công văn tại sa trường lập xuống công lao hắn mã, hoặc là chính là tham gia đại khảo. Cử động lần này ở một mức độ rất lớn gây mất một bộ phận lớn con em thế gia đường. Lưu Phủ Hương bất đắc dĩ nói, xem như thế gia đại tộc, muốn trường kỳ duy trì ổn định vậy nhất định phải có người trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cho nên vì duy trì ổn định bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế nhường con em nhà mình vào triều làm quan. Lời nói giảng tới cái này, nước trà vừa vặn cũng âm xuống dưới. Lưu Phủ Hương nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, ta biết ngươi khả năng đối loại chuyện này có chỗ lo lắng, nhưng không nóng nảy, đại khảo trước đó ngươi đều có thể cân nhắc. Đợi đến cuối cùng 3 ngày, ta lại đến nghe đáp án của ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Trong đình viện, thật lâu không có trả lời. Tần Nhược Tích trầm mặc không nói. Thẳng đến một hồi, tại Lưu Phủ Hương nhìn soi mói, nàng cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Trong khách sạn, đóng chặt cửa gian phòng lặng lẽ mở ra một cái khe nhỏ. Tần Nhược Tích hướng bên trong thăm dò, tại xác định không có người về sau rốt cục mở cửa phòng ra. Nhưng thanh âm sau này vang lên, đem nàng giật nảy mình. Ngươi còn biết trở về? Tần Nhược Tích đột nhiên quay đầu, thấy Giang Triệt Chính nhất mặt bất đắc dĩ đứng ở sau lưng nàng. Nàng cắn răng nói rằng, ngươi đã sớm biết ta trở về, cố ý đứng tại ta đằng sau muốn làm ta sợ. Giang Triệt không có không thừa nhận, chỉ là mở miệng nói ra, không làm việc trái với lương tâm, làm gì sẽ biết sợ. Tần Nhược Tích khuôn mặt nhỏ cứng đờ, hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Giang Triệt, quay người tiến vào gian phòng của mình. Giang Triệt cũng cùng theo vào, thuận tay đóng cửa lại. Vừa rồi chạy cái nào đi chơi? Ngươi cầu ta, ta liền nói cho ngươi biết. Tần Nhược Tích hai tay ôm ngực, trắng nón nhỏ biểu hiện trên mặt có chút mảnh. Giang Triệt thở dài, so với cái này, ta càng muốn nghe lần này đại khảo ngươi đến cùng định làm như thế nào. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, những sự tình này đến lúc đó lại nói. Tần Nhược Tích biểu lộ có chút đặc sắc nói, vừa rồi ta đi một chuyến Bách Hoa Biên, thấy có người tại đối thơ. Giang Triệt đối với cái này cũng không phải như vậy ngạc nhiên, sau đó thì sao? Các nàng viết thật nhiều thơ, treo ở cây mai đầu cảnh, còn nói cái gì chạy bằng khí tâm động. Tần Nhược Tích thử hình dung một chút. Giang Triệt nháy mắt mấy cái, sờ lên cái cằm, tùy ý hỏi, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Chính là trích dẫn quốc sư câu nói kia. Tần Nhược Tích nghĩ, cho ra bản thân đánh giá. Đồng dạng, chẳng biết tại sao, tại nàng nói xong câu đó sau, Giang Triệt yên lặng thu hồi khóe miệng ý cười. Hắn xuất ra buổi sáng Tần Nhược Tích không thể đọc xong bản luận sách để lên bàn. Buổi tối hôm nay, lúc nào thời điểm đọc xong lúc nào thời điểm khả năng ngủ. Ui ui, ngươi cái này trở mặt tại sao cùng lật sách như thế nhanh a? Đêm khuya, tình trạng kiệt sức thiếu nữ ghé vào trên giường, hai mắt vô thần, tinh tế tay nhỏ túi tại bên giường, một bộ đối tất cả mọi chuyện đều không làm sao có hứng nổi bộ dáng. Giang Triệt thì ngồi trên ghế lạnh nhạt tự nhiên, chậm ung dung cho mình rót một chén trà nóng. Nhìn xem bốc lên hơi nước, Tần Nhược Tích giống là nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không đối lần này đại khảo rất coi trọng? Giang Triệt cũng không quay đầu lại nói, đã tham gia khảo thí, vậy dĩ nhiên là muốn cầm tới thành tích tốt. Kia, nếu như lần này ta xếp hạng vượt qua ngươi mong muốn, ngươi sẽ vui vẻ sao? Giang Triệt hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Nhược Tích đang nằm ở trên giường, ánh mắt chính trực thẳng nhìn qua phía trên xà nhà, dường như đang xuất thần. Giang Triệt nghĩ nghĩ, ngươi cảm thấy làm một tiên sinh, dạy học mục đích cuối cùng nhất là vì cái gì? Học cho khắp thiên hạ. Tần Nhược Tích thuận miệng đáp. Sai, đối Vu tiên sinh mà nói, dạy học mục đích là vì chồng người. Học vấn có lớn có nhỏ, đệ tử thắng Vu tiên sinh những này đều rất bình thường, nhưng đối ta mà nói nghiên cứu học vấn chân chính ý nghĩa là vì giáo hội một người như thế nào người. Giang Triệt thẳng tắp sống lưng, khó được có mấy phần chân thành nói, một số năm sau có lẽ ngươi sẽ quên con qua sách ký quá học vấn, nhưng làm vì tiên sinh chân chính giáo ngươi đồ vật, ngươi phẩm đức tố dưỡng tam quan những này sẽ nương theo cả đời. Cái này mới là trọng yếu nhất đồ vật. Tần Nhược Tích là người, nhìn về phía ngồi trên ghế Giang Triệt. Một lát, nàng quay đầu sang chỗ khác. Làm gì nghiêm túc như vậy, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, lại nói theo ngươi nói như vậy kỳ thật ta coi như thi lại trên lệch lại bất học vô thuật chỉ cần phẩm đức bưng cũng không sự tình rồi. Giang Triệt vội ho một tiếng, cũng muốn điểm tình huống cụ thể, ngươi nói thái cực bưng. Tần Nhược Tích nhẹ hừ một tiếng, nhắm mắt lại. Được rồi, ngươi nhanh đi về a, đều đã trễ thế như vậy ta muốn đi ngủ. Giang Triệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, vì để cho Tần Nhược Tích dưới lưng sẽ đến, trong lúc bất chi bất giác đều đã trễ thế như vậy. Đi, vậy ta trở về, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Nhược Tích không có trả lời. Thằng đến cửa phòng truyền đến răng rắc một tiếng sau, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Trăng sáng sao thưa, hơi dạng ánh đến hạ, thiếu nữ trong mắt là có chút mê mang. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, khoảng cách đại khảo ngày liền còn có 2 ngày thời gian. Trong mấy ngày này, Tần Nhược Tích cũng là thu liễm một chút chơi đùa tâm thái, khó được chăm chú nghe theo Giang Triệt an bài, thư xác nhận học tập, phàn nàn âm thanh cũng ít đi rất nhiều. Giang Triệt gặp nàng nghiêm túc như vậy, cũng là có chút vui mừng, lớn có một loại hài tử nhà mình lớn lên hiểu chuyện lao phụ thân cảm giác. Bất quá mấy ngày nay bên trong, khách sạn lại nhiều hơn mấy phần dị thường. Thường xuyên có người đang âm thầm quan sát Giang Triệt cùng Tần Nhược Tích gian phòng. Cứ việc đối mới có chỗ ẩn nấp, nhưng vẫn là bị Tần Nhược Tích phát hiện. Ngay từ đầu, Tần Nhược Tích còn rất khẩn trương, coi là đối phương là Lưu Phủ Hương người, lo lắng bị Giang Triệt phát giác. Thẳng đến về sau, Giang Triệt nói phải đi ra ngoài một bận. Từ cái này trở về sau, trộm đạo quan sát người tất cả đều biến mất không thấy. Đảo mắt lại qua một ngày, ngày hôm đó Tần Nhược Tích sáng sớm liền nghe tới ngoài cửa tiếng đập cửa. Nàng nguyên lai tưởng rằng là Giang Triệt tại gõ cửa, có thể mở ra phía sau cửa lại phát hiện là một vị vốn không quen biết nữ tử. Tần cô nương, tiểu thư nhà ta mong muốn gặp mặt ngài một lần. Chương 76, Quốc sư Giang Triệt khiến chương 76, Quốc sư Giang Triệt khiến nữ tử cho thấy ý đồ đến, Tần Nhược Tích lập tức liền minh bạch đối phương là Lưu Phủ Hương người. Đối phương đứng tại cửa ra vào nguyên địa chờ, Tần Nhược Tích một phen suy tư, cuối cùng vẫn đi theo nàng đi một chuyến. Hai người ước tại Tần Quốc thư viện bên trong một chỗ đình viện gặp mặt. Chờ Tần Nhược Tích đuổi tới sau, Lưu Phủ Hương sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Cân nhắc thế nào, Tần cô nương? Lưu Phủ Hương khẽ cười nói. Nàng rất tự tin, bởi vì nàng đưa ra một cái đối phương không cho cự tuyệt bằng giá, cho nên lộ ra phá lệ lạnh nhạt tự nhiên. Có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là, Tần Nhược Tích thế mà tại ánh mắt của nàng hạ lắc đầu. Tuy nói ta đối Lưu tiểu thư mở ra điều kiện rất tâm động, nhưng ta tiên sinh nói qua hắn không hy vọng ta biến thành người như vậy, cho nên xin lỗi, Lưu tiểu thư. Tần Nhược Tích dừng một chút, còn nói thêm, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản Lưu tiểu thư các người, cho nên đại khảo ngày ngươi có thể yên tâm. Cứ việc Tần Nhược Tích đều đã nói đến phân thượng này, Lưu Phủ Hương biểu lộ vẫn là theo mỉm cười chuyển tới âm trầm. Vậy xem ra Tần cô nương tiên sinh là loại người cổ hủ, người loại này đổi đi cũng được, Tần Quốc thư viện bên trong còn có không ít tiên sinh không có có đệ tử, Tần cô nương có thể tùy ý tuyển thứ nhất. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, nhưng vẫn là nhịn được. Những sự tình này cũng không nhọc đến phiền Lưu tiểu thư phí tâm. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, những cái kia khoác lác thanh cao người tất nhiên cao thượng, nhưng thường thường kết quả cũng sẽ không rất tốt, Tần cô nương ngươi là người thông minh, ta hy vọng ngươi có thể lại nhiều lo lắm nhiều. Lần này, Tần Nhược Tích không chút do dự lắc đầu. Cân nhắc thì không cần, ta còn có chuyện, đi trước. Nàng đứng dậy, còn đi chưa được mấy bước, liền bị người hầu ngăn cản đường đi. Lưu tiểu thư có ý tứ gì? Nàng lạnh lùng hỏi. Lưu Phủ Hương thanh âm theo Tần Nhược Tích sau lưng vang lên. Đã Tần cô nương không nguyện ý thông đồng làm vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tạm thời nhường Tần cô nương ủy khuất hạ. Bất quá Tần cô nương yên tâm đại khảo kết thúc về sau ta tự sẽ thả ngươi đi ra. Trên một cái thuyền châu chấu mới là nhất kiên cố, cho dù Tần Nhược Tích lại thế nào hứa hẹn, Lưu Phủ Hương cũng không nguyện ý cược một cái kia ngoài ý muốn. Dứt khoát, nàng dứt khoát cầm tù ở Tần Nhược Tích, không cho nàng tham gia lần này đại khảo, kết quả cũng giống như vậy. Nhưng khiến Lưu Phủ Hương không nghĩ tới chính là, cứ việc Tần Nhược Tích nhìn qua khéo léo đẹp đẽ, bộ dáng cũng trắng nõn như vậy đáng yêu, nhưng động thủ thế mà thật là có chút công phu quyền cước. Những người hầu kia còn không có cận thân liền bị nàng toàn bộ đánh ngã xuống đất, thiếu nữ động tác sạch sẽ lại lưu loát, không chút gì dây dưa dài dòng. Tại Tần Nhược Tích giải quyết hết người cuối cùng sau, nàng ngẩng đầu, kia lạnh lùng con ngươi nhường Lưu Phủ Hương không có tồn tại trong lòng nhảy một cái. Chỉ là Lưu Phủ Hương trước khi tới liền đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Tại người hầu đều được giải quyết sau, rất nhanh ở sau lưng nàng lại đứng ra mấy cái thị vệ, xem xét liền biết là người lợi võ. Tần Nhược Tích ánh mắt rơi vào mấy người trên vỏ đao, thấy đối phương đưa tay khoác lên trên vỏ đao, trong nội tâm nàng không khỏi có hơi hơi nặng. Hiện tại từ bỏ, còn kịp. Lưu Phủ Hương mở miệng nói. Vẫn là nói, ngươi muốn trông cậy vào cái kia cổ hủ tiên sinh tới cứu ngươi. Nói lời này lúc, Lưu Phủ Hương khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Nàng đương nhiên là đang nói đùa, dù sao chỉ là một cái phú thương nhà tiểu thư, coi như tiên sinh lợi hại hơn nữa, có thể có Tần Quốc thư viện tiên sinh lợi hại sao? Liên viện trưởng gặp cha nàng đều phải lễ nhượng ba phần, huống chi chỉ là một cái nho nhỏ tiên sinh. Nghe nói như thế, Nguyên bản còn đang do dự Tần Nhược Tích ánh mắt rốt cục thay đổi. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Tần Nhược Tích rốt cục không thể nhịn được nữa. "Không cho phép." "Ngươi nói hắn?" Nàng từng chưa nói ra, trong mắt kia xóa quật cường chi sắc là mãnh liệt như vậy. Có thể rơi vào Lưu Phù Hương trong mắt lại là châu chấu đá xe không biết lượng sức, nàng khẽ cười một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt chế nhạo. "Nói thì thế nào, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ?" Một bên khác, học viện trong thư phòng, một vị thiếu gia nhà giàu bộ dáng công tử ca từ bên trong đi ra, trên mặt còn mang theo vài phần lửa nhác. Công tử ca sờ lên quạt xếp, bên hông ngọc bội lay động, nói đến, "Hôm nay thế nào không gặp mấy người a?" Về tiểu vương gia lời nói, là bởi vì Lưu gia vị kia thiên kim sớm thanh trận. Người hầu đang trả lời nói. Công tử ca nghĩ nghĩ, trong đầu nhớ mang máng có một người như thế, cái kia Lưu Phú Hương. Chính là. Tiểu vương gia có chút vui vẻ, trong tay quạt xếp vung lên, "Đi, đi qua nhìn một chút cái kia Lưu Phú Hương đang làm cái gì yêu tiêu thân." Hai người đi chưa được mấy bước, liền nghe đến sân vườn truyền đến tiếng đánh nhau. Nghe xong động tĩnh này, là hắn biết chính mình đến đúng chỗ. Tiểu vương gia bước nhanh hơn, rất nhanh liền nhìn đến sân vườn bên trong người. "Ta đi, mấy cái đánh một cái, không nói võ được a." Có thể chờ hắn nhìn về phía bị vây công người kia sau, tiểu vương gia bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Người hầu chưa từng thấy nhà mình tiểu vương gia lộ ra như vậy vẻ giật mình, có chút lo lắng nói, "Tiểu vương gia ngại không có sao chứ?" "Không sao." Một lát sau, tiểu vương gia mới hồi phục tinh thần lại, khoát tay áo. Trên mặt của hắn thu liễm lại lúc trước nghiền ngẫm xem náo nhiệt nụ cười, biến mấy phần chăm chú. Hắn trầm tư một lát, tại người hầu bên thai nhẹ giọng vài câu sau, ngẩng đầu lại nhìn mắt đỉnh viện đạo thân ảnh kia. "Đi, đem ta mới vừa nói những lời này lập tức đưa đến Thiên Nguyên khách sạn, nhất định phải chính miệng đưa đến." "Là..." Đợi cho người hầu sau khi đi, tiểu vương gia sờ lên cái cằm, khóe miệng bỗng nhiên lại lộ ra lúc đầu nghiền ngẫm nụ cười. "Tới đi, nhường ta xem một chút, ngươi đến cùng có phải hay không người kia?" Thiên Nguyên khách sạn, Tần Nhược Tích cửa phòng trước. Giang Triệt gõ cửa hồi lâu, có thể trong môn vẫn không có động tĩnh, liền liền nói chuyện cũng không có trả lời. Giang Triệt khẽ nhíu mày, sau đó nhường tiểu nhị lấy ra dự bị chìa khóa, mở ra Tần Nhược Tích cửa phòng. Mở ra về sau, bên trong không có mở ai, ép căn bản không hề Tần Nhược Tích thân ảnh. Mà đúng lúc này, dưới lầu truyền đến xe ngựa dừng thanh âm, ngay sau đó một vị ăn mặc như người hầu người vội vàng chạy lên lầu. "Bẩm đại nhân, nhà ta tiểu vương gia nắm ta cho ngài mang đoạn lời nói là bằng hữu của ngài bây giờ đang ở Tần Quốc thư viện. Hắn còn để cho ta nói cho ngài, tình cảnh của nàng bây giờ thật không tốt." Nghe thấy lời ấy, Giang Triệt khỏe miệng kia xóa luôn luôn nâng lên ý cười dần dần vút lên xuống dưới. Hắn biến bình tĩnh, ngữ khí là như thế bình thản, nhưng lại tại thời khắc này tràn ngập uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ. "Mang ta tới." Nếu như câu nói này người hầu còn có thể hiểu được, như vậy kế tiếp Giang Triệt lại một câu nhường hắn lập tức liền sững sờ tại nguyên chỗ. Mặt khác, lại phái một người tới cửa thành, điều đến 300 tinh binh, đem Tần Quốc thư viện vây quanh. Phải biết, nơi này chính là Đại Tần đô thành, điều binh không phải so địa phương khác. Hoàng cung ngồi vị kia có thể nói là lục quốc cương thổ duy nhất kẻ thống trị, an toàn của hắn đủ để cao hơn tất cả. Mà hắn mí mắt hạ chỉ dựa vào một câu liền có thể điều binh, loại này quyền lực chớ nói nhà hắn tiểu đô gia, chính là cái khác hoàng thần quốc thích tới chỉ sợ cũng không có quyền lực này. Không, có một người có thể làm được. Hoặc là nói, cái này phổ thiên phía dưới ngoại trừ hoàng đế, chỉ có một người có thể làm được. Người hầu hoảng sợ ngẩng đầu. Giang Triệt cũng tại lúc này đem một cái lệnh bài thả ở trong tay của hắn. Kim bài đồng chữ bên trên hách không sai khắc lấy mấy chữ: "Quốc sứ phủ." Giang Triệt điều lệnh. Tần Quốc thư viện, trong đình viện, Tần Nhược Tích quỳ một chân trên đất, hô hấp dồn dập. Thon dài tóc đen bây giờ tản mát tại đầu vai của nàng, bị vết máu nhiễm, dính tại khóe môi của nàng bên cạnh. Trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn một màn kia đỏ tươi lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng cuối cùng bất quá vẫn là tuổi nhỏ, đối mặt mấy người trưởng thành nàng cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nếu như không phải Lưu Phù Hương cố ý đang nhìn nàng cho cười, chỉ sợ nàng hiện tại sớm đã là bại. Giờ phút này, Lưu Phù Hương nhìn xem chật vật không chịu nổi Tần Nhược Tích, trong mắt không có một tia chấn động, chỉ là khẽ cười nói, "Cần gì chứ, chật vật như vậy, còn không bằng từ bỏ. Ở chỗ này thì sẽ không có người tới cứu ngươi." Chương 77, tiên sinh chương 77, tiên sinh Tần Nhược Tích cắn răng, không nói một lời. Đầu vai của nàng nhuốm máu, tóc dài rơi vào vai, đơn bạc thân hình trong gió lung la lung lay. Chỉ là trong con ngươi một màn kia quật cường một khắc cũng không tán đi. Nhìn xem ánh mắt của nàng, Lưu Phù Hương trong lòng không có tồn tại có chút phiền muộn. Nàng xoay người sang chỗ khác. Thị vệ cũng tại thời khắc này theo bốn phương tám hướng hướng Tần Nhược Tích phóng đi. Đang trên đường tới, Tần Nhược Tích nhàm chán nhìn rất nhiều thoại bản tử, trong đó có một bản nàng cảm thấy rất hứng thú, nhìn nhiều lần. Thoại bản tử đã nói tại sống còn một phút này, trước hết nhất nghĩ tới người thường thường là trong lòng người trọng yếu nhất người kia. Nhưng kỳ thật trong nháy mắt này, Tần Nhược Tích chỉ cảm thấy náo hải trống rỗng. Nào có cái gì nghĩ tới người, tất cả đều là thoại bản tử bên trong gặp người. Người tại nguy nan lúc căn bản không kịp đi suy nghĩ, chỉ có bản năng phản ứng. Nàng bản năng mong muốn kêu cứu, lời đến khóe miệng trong chớp mắt này. Nàng vô ý thức hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, kêu đi ra cái kia đạo tên quen thuộc. Giang Triệt lời này không cần nghĩ ngợi, đến mức Tần Nhược Tích đang nói ra miệng sau chính mình cũng là sững sờ. Nàng không rõ, vì cái gì tại thời khắc này nàng sẽ vô ý thức hô lên tên của hắn. Có thể quả đấm lớn chừng miệng chén đã gào thét mà tới, hướng phía mặt của nàng đập tới. Ánh mắt dường như cũng tại thời khắc này ngưng tụ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Nhược Tích thân thể bỗng nhiên bị người hướng về sau kéo một phát. Ngay sau đó một thân ảnh ngăn khuất trước mặt của nàng, thay nàng ngăn trở cái này bốn phương tám hướng thế công. Thế giới dường như ở trước mắt nàng rút lui. Thời gian ngưng trệ, trong mắt của nàng bên trong chỉ còn một người. Thân ảnh của hắn là quen thuộc như vậy. nàng từng vô số lần la lên, mỗi một lần hắn đều sẽ xuất hiện trước mặt mình. Nàng nhìn trước mắt thân ảnh có chút thất thần, hắn mọi thứ đều là như thế quen thuộc. Dường như những năm gần đây, một mực chưa bao giờ thay đổi. Theo Hê A Học nói cho tới bây giờ, bên cạnh nàng luôn luôn có thân ảnh của hắn, bồi nàng xem qua cuối thu xuân hạ một năm bốn mùa. Hắn luôn luôn vô điều kiện dễ dàng tha thứ chính mình tùy hứng cùng ngang bướng, sẽ kiên nhẫn cho mình giảng những cái kia tối nghĩa khó hiểu học vấn. Có khi, mặt đối với mình tùy hứng, hắn cuối cùng sẽ lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, sau đó không sợ người khác làm phiền giảng cho mình nghe. Mà bây giờ, đối mặt nàng la lên, hắn lại một lần đứng ở trước mặt của nàng. Cho đến giờ phút này, Tần Nhược Tích ánh mắt chính là như thế hoảng hốt, hình như có thiên ngôn bản ngữ, cuối cùng hội tụ thành một câu. Nàng vẫn môi hé mở, thanh âm khẽ run. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, nàng rốt cục cam tâm tình nguyện nói ra hai chữ kia. Tiên sinh. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng Giang Triệt vẫn là nghe được, hắn có chút nghiêng người, dưới mặt nạ khỏe miệng lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Không sợ, đã tiên sinh tới, ngươi liền không cần lo lắng. Tần Nhược Tích có chút ngây người, nhưng liên tiếp chiến đấu sớm đã nhường nàng sức cùng lực kiệt, ý thức dần dần biến mơ hồ, suy nghĩ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Nàng chỉ cảm thấy Giang Triệt thanh âm rất nhu hòa, rất làm cho lòng người an. Thế là, Tần Nhược Tích dựa vào dưới tầng cây, chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi đi qua. Nhìn xem hôn mê Tần Nhược Tích, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ đầu vai. Một màn kia vết máu, tinh hồng mà trước mắt. Giang Triệt chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Lưu Phủ Hương nghe được hai người đối thoại, mở miệng hỏi, ngươi chính là nàng tiên sinh? Giang Triệt không có trả lời, chỉ nói là nói, một cái mười mấy tuổi hài đồng, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Đối phương tuổi tác rõ ràng cũng không lớn, nhưng tâm tư thủ đoạn lại là phá lệ ngon độc. Lưu Phủ Hương không xem ra gì khoát tay áo, kia nàng đã thương ta mấy tên thủ hạ, này làm sao tính? Đệ tử của ta sẽ không vô duyên vô cớ cùng người đạo thủ. Lưu Phủ Hương mỉa mai cười một tiếng, ta liền nói nàng tiên sinh là cổ hủ tiên sinh, bây giờ lại xem xét thật đúng là chính là như vậy. Đạo lý ta lười nhắc cùng ngươi giảng, tóm lại nếu như ngươi đệ tử có thể ngoan ngoãn nghe lời liền sẽ không biến thành hiện tại cái này trận. Đúng vậy, ta cũng không thích cùng người giảng đạo lý. Giang Triệt từng bước một hướng nàng đi đến. Trong đình viện hình như có chạy bằng khí. Nói đến, ngươi đệ tử nghe thấy ta nói ngươi không có bản sự, ánh mắt của nàng lập tức liền trở nên lạnh, giống như rất tức giận đâu. Giang Triệt không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng. Ngươi nói nếu như chờ nàng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ngươi bị lộ sạch quần áo dán tại sách cửa sân dáng vẻ, có phải hay không đặc biệt có thú? Lưu Phủ Hương cười ha hả. Tại lòng tự trọng mạnh nhất tuổi tác nhìn thấy nhất mất mặt tiên sinh, kia làm đệ tử đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền vô cùng chờ mong như thế hình tượng. Đối với cái này, Giang Triệt chỉ là bình tĩnh hỏi, vậy sao? Lưu Phủ Hương ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Nàng phiền nhất loại ánh mắt này. Tần Nhược Tích là, người này cũng là. Lưu Phủ Hương khoát tay áo, ra hiệu mấy người độc thủ. Nhưng vào lúc này, thư viện bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi ồn ào thanh âm. Nặng nề mà chỉnh tề thanh âm đủ ép một chút từ bên ngoài vang lên, chỉnh tề như một tiếng bước chân dường như để mặt đất đều đi theo rung động, còn chưa thấy người cũng cảm giác giống như một tảng đá lớn ép ở ngực để cho người ta không kịp thở khí. Phanh! Đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, ngay sau đó vô số binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, mỗi một người bọn hắn đều mặc đen như mực giáp trụ, lạnh như băng hắc thiết đúc thành mặt nạ mang lên mặt, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào con người. Có thể theo lấy bọn hắn tiến vào, toàn bộ Tần Quốc thư viện giống như mây đen áp đỉnh, bầu không khí lập tức nặng nề để cho người ta không kịp thở khí. Những binh lính này, mỗi trên người một người đều tản ra sát khí, là chân chính đi lên chiến trường tinh anh, bất luận là loại nào chỉ lệnh, bọn hắn đều sẽ không chút do dự làm theo. Cho dù là làm cho cả thư viện máu chảy thành sông. Trong đình viện, Giang Triệt cùng Lưu Phủ Hương lập tức liền bị bọn hắn bao vây. Khi nhìn đến những người này trong nháy mắt, Lưu Phủ Hương trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối. Nàng rất rõ ràng những binh lính này đến tột cùng ý vị như thế nào. Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng rất nhanh, theo người cuối cùng đến, trong mắt của nàng lại hiện hiện một tia thích thú. Viện trưởng bà bá. Tại nàng nhìn soi mói, viện trưởng run run rẩy rẩy hướng phía nàng bên này đi tới. Mỗi đi một bước, Lưu Phủ Hương trong mắt liền nhiều một phần vui sướng cùng tự tin. Chỉ là không biết rõ vì sao, hôm nay đối phương đi phá lệ chậm. Lưu Phủ Hương không có để ý, bởi vì viện trưởng đã đi tới giữa hai người. Tại nàng nhìn soi mói, viện trưởng lại quay người nhìn về phía Giang Triệt. Lưu Phủ Hương bỗng nhiên sững sờ, ngay sau đó con người bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, thần tình kia giống như gặp quỷ dường như. Lao thần Vương Tùng Lĩnh, bái kiến quốc sư đại nhân. Chỉ thấy vị kia tuổi quá một giáp, là cao quý toàn bộ thư viện viện trưởng Vương Tùng Linh. Tại trước mắt bao người cứ như vậy hướng Giang Triệt thi lễ một cái. Ngay sau đó, tất cả binh sĩ đồng thời quỳ một chân trên đất, chỉnh tề rộng rãi thanh âm từ chung quanh bốn phương tám hướng cùng nhau vang lên. Tại thời khắc này, thiên địa chấn động, xa trường huyết khí đập vào mặt. Bái kiến quốc sư đại nhân. Đình viện bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nửa quỳ xuống đất, chỉ có đứng ở trung tâm Giang Triệt nguy nhưng bất động. Còn có Lưu Phù Hương. Giang Triệt quét mắt những binh lính này một cái, trong mắt hiện hiện một tia ôn hòa, hắn mở miệng nói, đều đứng lên đi. Những người này, một bộ phận lớn người tướng lĩnh đều từng là Tần Nhược Hy bộ hạ. Mặc dù bọn hắn chưa từng thấy qua vị kia trong truyền thuyết nữ đế bệ hạ, nhưng là nghe Tần Nhược Hy cố sự lớn lên, đối Tần Quốc đối Tần Nhược Hy có thể nói là trung thành tuyệt đối. Giang Triệt ánh mắt rơi xuống Vương Tùng Linh trên thân. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Tùng Linh không dám giấu giếm, đem tự mình biết chuyện tất cả đều nói ra. Nói xong, Vương Tùng Linh vội vàng nói bổ sung, liên quan tới những chuyện này, Lao Thần cũng là vừa vặn biết. Có thể Giang Triệt sắc mặt lại một chút xíu âm xuống dưới. Năm đó tiên đế còn tại Triệu Quốc lúc, đối mặt Triệu Quốc thư viện những cái kia con em thế gia hành tích liền cực kỳ chán ghét, cho nên vào chỗ đến nay nàng đều một mực ý đồ cải biến. Có thể nhưng chưa từng nghĩ nhiều năm sau chuyện như vậy thế mà lại phát sinh ở ta Tần Quốc thư viện. Trong thư viện dọn bãi ẩu đả, thậm chí gọi tới phía ngoài người hầu. Bất học vô thuật, ý đồ đại khảo gian lận. Ta không nghĩ tới tại rời đi mấy năm này bên trong, Tần Quốc thế mà biến thành cái dạng này. Chương 78, chẳng không thể không có thuốc phụ chương 78, chẳng không thể không có thuốc phụ Vương Tùng Linh thân thể run lên, đầu sắp dán trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói, là lao thần trông giữ bất lực, mới khiến cho thư viện biến thành như bây giờ, lao thần vô năng, mặc cho quốc sư đại nhân xử trí như thế nào, lao thần tuyệt không hay nói. Giang Triệt thở dài một hơi, bắt đầu từ hôm nay, liền từ Trần phụ kiêm nhiệm thư viện viện trưởng trước ca. Xử lý xong những này, Giang Triệt quay đầu chậm rãi nhìn về phía Lưu Phủ Hương. Về phần ngươi giờ phút này, Lưu Phủ Hương sắc mặt một mảnh trắng bệnh, đâu còn có đi trước chế rêu tâm thái. Chuyện cho tới bây giờ, nàng còn thế nào không rõ. Người trước mắt chính là vị kia trong truyền thuyết tiên đế chi sư, đương kim quốc sư đại nhân Giang Triệt. Bịch. Nàng quỳ trên mặt đất, bây giờ Lưu Phủ Hương lòng tràn đầy ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ có tuyệt vọng, thanh âm không tự chủ được mang lên một tia giọng nghẹn ngào. Quốc sư đại nhân bất giận, ta thật không biết tần. Tần tiểu thư tiên sinh là ngài, nếu như biết là của ngài lời nói tha thứ ta lại có lá gan cũng không dám dạng này a. Lưu Phủ Hương than thở khóc lóc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng vốn là một giới nữ tử, bây giờ như vậy hèn mọn hình dáng thê thảm nếu là đổi lại những người khác nhìn thấy có lẽ đã sớm mềm lòng. Có thể mọi người ở đây không có người nào sẽ bởi vì nàng nữ tử mà độc cho. Nghe Lưu Phủ Hương lời nói, Giang Triệt chỉ là sắc mặt bình tĩnh nói, vậy hôm nay nàng tiền sinh không phải ta, chuyện này là không phải là được rồi. Không, không phải như vậy, ngay từ đầu ta không muốn đối tần tiểu thư thế nào, là nàng từ chối ta về sau. Hơn nữa coi như động thủ về sau, ta cũng tuyệt đối không có giết tâm tư của nàng, ta thể. Lưu Phủ Hương quỳ đi về phía trước hai bước, vội vàng giải thích nói. Bởi vì không ngừng đập lấy đầu, trên trán của nàng hiện ra từng đạo vết máu, có thể nàng vẫn như cũ không hề hay biết. Ta thật biết sai, quốc sư đại nhân cầu ngài tha ta một mạng. Có thể Giang Triệt ánh mắt lại không có một khắc động dung, chỉ là bình thản nói. Ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết chính ngươi sắp chết. Nghe nói như thế, Lưu Phủ Hương mặt xám như cho. Có thể cầu sinh dục vọng cuối cùng lớn hơn cả lý trí, đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ nàng, hoàng không lựa lời nói, cha ta hắn yên tâm, cha ngươi cũng chạy không được. Không chờ nàng trả lời, Giang Triệt liền ngắt lời nói. Đại khảo gian lận, ở trong đó nếu là không có mệnh quan triều đình âm thầm thao tác căn bản không có khả năng thực hiện. Thậm chí, đối phương cấp bậc còn sẽ không rất thấp. Còn có thư viện nội bộ hỗ trợ làm việc tiên tư người, chuyện hôm nay kết thúc sau, ta sẽ phái người toàn bộ điều tra rõ một cái đều chạy không thoát. Giang Triệt thanh âm không lớn, có thể rơi vào trong đình viện lại giống như kinh lôi, nổ tung trong lòng mọi người. Mơ hồ trong đó, bọn hắn dường như thật ngửi thấy máu chảy thành sông hương vị, trong không khí chảy xuôi. Thẳng đến yên tĩnh bị đánh phá, bên ngoài một tiếng to rõ nhọn tiếng vang lên. Thánh thượng giá lâm. Tất cả mọi người lại một lần quỳ trên mặt đất, chỉ có Giang Triệt bất động. Nhìn xem thái giám thị vệ vây quanh đi vào đình viện, một vị thân mặc áo bào vàng người bước nhanh đi tới. Bộ dáng của hắn nhìn qua có chút cồng kềnh, miệng quan dưới mặt tròn vo, rõ ràng tuổi tác chỉ có thể coi là thanh niên, nhưng lại là bụng lớn yêu biên, hai bên một đôi thuận phong nhĩ vành thai đặc biệt dày. Nếu không phải thân mặc vào một thân áo bào màu vàng, ở bên ngoài có lẽ sẽ được người xưng một câu lớn tiểu tử béo. Hắn đi vào Giang Triệt trước mặt, nhìn qua hết sức kích động. Thúc, quốc sư đại nhân. Có thể Giang Triệt lại là bình tĩnh thi lễ một cái, sau đó mới lộ ra nụ cười ấm áp. Những năm này không thấy, vậy hạ cao lớn không ít. Hắc hắc, đối phương liền là năm đó Tần Bách Xuyên hải tử, Tần Thiền. Tại Tần Nhược Hy qua đời sau, Tần Thiền liền kế nhiệm là đế, từ Giang Triệt tiếp tục phụ tá. Lúc trước kế vị thời điểm, Tần Thiền còn có chút tuổi nhỏ, nếu không phải có Giang Triệt ở bên người, chỉ sợ hắn vị hoàng đế này sớm tối được thành là hoàng đế bù nhìn. Là Giang Triệt những năm kia ngày đêm vất vả ổn định trong triều trật tự, lại từng bước một nhường hắn ngồi vững vàng vị trí này. Tần Thiền hình như có rất nhiều lời muốn hỏi, có thể làm sao dưới mắt quá nhiều người, hắn cũng chỉ có thể nói rằng, quốc sư đại nhân nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi một hồi. Nghe nói như thế, một mực không có động tĩnh Lưu Phủ Hương giống như nổi điên đi vào Tần Thiền trước mặt, không ngừng dập đầu. Bệ hạ, dân nữ Lưu Phủ Hương, còn mời bệ hạ cứu ta một mạng. Tần Thiền hiếu kỳ hỏi, nàng là ai a? Bẩm bệ hạ, nàng tên Lưu Phủ Hương, trước đây quốc sư đại nhân chính là cùng nàng náo loạn chút không thoải mái a, vậy các ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian mang đi xử lý sạch a. Tần Thiền phất phất tay, nếu mày hỏi. Không, không phải như vậy, là ta có mắt không biết Thái Sơn, không cẩn thận mới xúc phạm tới quốc sư đại nhân. Lưu Phủ Hương liều mạng giải thích, có thể đổi lấy lại là Tần Thiền một tiếng nghi vấn. Khác nhau ở chỗ nào? Nhìn xem một màn này, Lưu Phủ Hương lòng như cho nguội, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Nương theo lấy Lưu Phủ Hương bị mang đi giam giữ, Tần Thiền nhìn về phía Giang Triệt, trong mắt viết đầy chờ mong. Quốc sư đại nhân không ngại tới chỗ kia ngồi một chút. Nhìn xem Tần Thiền tràn ngập ánh mắt mong chờ, Giang Triệt cũng chỉ có thể gật gật đầu. Trong hoàng cung, trong ngự thư phòng, trong phòng cũng chỉ có Giang Triệt cùng Tần Thiền. Nương theo cung nữ đóng cửa phòng lại, Tần Thiền rốt cục không che giấu nữa. Ta nhớ ngươi muốn chết thúc phụ. Gặp tình hình này, Giang Triệt bất đắc dĩ nói rằng, người lớn như vậy, thế nào vẫn là giống như trước kia. Có lẽ là trước kia mất cha kinh lịch, lại thêm Tần Thiền thiên tính đơn thuần không hiểu triều chính, dẫn đến hắn đối Giang Triệt có chút ỷ lại, cơ hồ mọi chuyện đều muốn mời Giang Triệt quyết định, đối Giang Triệt có thể nói là tín nhiệm vô điều kiện. Hai người bí mật, Tần Thiền thậm chí xưng hắn một tiếng thúc phụ, mà không phải quốc sư. Thúc phụ nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đến tuột cùng đi nơi nào? Tùy tiện đi dạo, ngươi không cần phải lo lắng ta. Năm đó, lúc nghe Giang Triệt muốn rời khỏi đô thành tin tức sau, Tần Thiền thậm chí hơn nửa đêm chạy đến quốc sư phủ giữ lại hắn. Thấy Giang Triệt đã quyết định đi, hắn nước mắt đều rớt xuống. Phải biết, khi đó Tần Thiền cũng đã là nhất quốc chi quân, có thể Giang Triệt thời điểm ra đi thế mà còn giống tiểu hài tử như thế vụng trộm lau nước mắt. Cái này khiến Giang Triệt có chút bất đắc dĩ. Cho nên lúc ban đầu hắn rời đi, ngoại trừ một phương diện muốn trở thành Tần Nhược Tích tiên sinh, một phương diện khác cũng là nhường Tần Thiền học được độc lập tự chủ. Không có nói cho hắn biết đến tuột cùng đi nơi nào, cũng là sợ hắn lại phái người tìm đến. Kia, lần này thúc phụ muốn giữ lại mấy ngày? Tần Thiền vẻ mặt trông đợi nói. Nhìn tình huống a, khó mà nói. Nhớ tới thư viện phát sinh những chuyện này, hắn không khỏi thở dài. Chương 79, thẳng thắn chương 79, thẳng thắn hắn cũng minh bạch những chuyện này cũng không phải là Tần Thiền sai lầm, nhưng Tần Thiền cuối cùng không phải Tần Nhược Hy người như vậy, nhiều nhất xem như gìn giữ cái đã có chi chủ. Một hồi ngươi đi phê duyệt tấu chương, ta đi lật qua những năm này trong triều đều xảy ra chuyện gì. Kia thúc phụ có thể ngồi bên cạnh ta sao? Một bên khác, Tần Nhược Tích chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại. Đập vào mắt là một gian xa lạ gian phòng, chỉ dựa vào trong không khí hun mùi thơm, Tần Nhược Tích liền có thể xác định gian phòng chủ nhân địa vị không ít. Nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, Tần Nhược Tích càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Cho nên, mình bây giờ là ở nơi nào? Tần Nhược Tích từ trên giường xuống tới, phát hiện hành động cũng không có bị giam cầm ở, dường như cũng không giống là rơi vào lưu phủ hương chi thủ. Không lo được lại nghĩ những thứ này, dưới mắt còn có một cái càng vấn đề trọng yếu. Giang Triệt đi nơi nào? Tần Nhược Tích suy tư một lát, đệ thấp tiếng bước chân đi vào cửa gian phòng. Nàng biểu hiện chú ý cẩn thận, ghé vào cửa phòng bên cạnh, học Giang Triệt trước kia dạy cho phương pháp của nàng, dùng ngón tay đầu tại giấy cửa sổ bên trên đâm ra một cái lỗ nhỏ. Tần Nhược Tích đưa tới, muốn nhìn rõ tình huống bên ngoài. Nhưng vừa tiến tới, Tần Nhược Tích liền đối đầu hai cái giống nhau mở to lấy ánh mắt. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ, hai người bốn mắt đối lập, lẫn nhau ở giữa lộ ra một chút xấu hổ. Nửa ngày, Tần Nhược Tích mở cửa. Đứng ngoài cửa là một cái cung nữ ăn mặc tiểu cô nương. Tần Nhược Tích biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, hỏi: "Ngươi là ai?" Đối phương mỉm cười, "Về lời của cô nương, ta là Hồng Nhi. Nơi này là chỗ nào?" "Cùng trong khách phòng." Nghe nói lời ấy, Tần Nhược Tích sững sờ một chút. "Vì cái gì ta sẽ ở cái này, là ai dẫn ta tới?" Hồng Nhi sắc mặt có chút do dự, có chút khó khăn nói, nhưng vấn đề này ta cũng không biết, ta chỉ là phụ trách qua tới chiếu cô nương, cái khác hoàn toàn không biết. Tần Nhược Tích không tiếp tục hỏi tiếp, suy tư một lát, nàng lại hỏi, vậy ta đến thời điểm có hay không cùng tới một cái mặc quần áo trắng trên mặt mang mặt nạ người? Tần Nhược Tích nghĩ, nhón chân lên đưa tay so đo, không sai biệt lắm cao như vậy. Có. Vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? Ta cũng không rõ ràng. Tần Nhược Tích hơi yên tâm lại, đã Giang Triệt cũng cùng một chỗ theo tới rồi, vậy đã nói rõ tỷ lệ lớn không có việc gì. Thấy Tần Nhược Tích không nói, Hồng Nhi mới mở miệng hỏi, cô nương, lập tức tới ngay cơm trưa thời gian, ngài nhìn ngài muốn ăn chút gì? Tùy tiện ăn một chút là được. Tần Nhược Tích thuận miệng hồi đáp. Hồng Nhi nghĩ, khẽ gật đầu. Minh bạch. Một bên khác, trên triều đình, văn võ bá quan đều tại. Hôm nay trong triều phá lệ yên tĩnh, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám lên tiếng. Hôm qua thư viện chuyện rất nhanh liền truyền đến bọn hắn trong tai, nghe được Giang Triệt lộ diện một phút này, đám người liền minh bạch chuyện lần này chỉ sợ sẽ không biết ngoáy kết thúc. Không bao lâu, Tần Thiền đến. Tùy theo mà đến còn có Giang Triệt. Tham kiến bệ hạ. Tại nhường đám người bình thân sau, quả nhiên, Giang Triệt liền nói đến chuyện ngày hôm qua. Hôm qua, Vương Tùng Linh đã bị ta bãi miễn, để cho Trần Phụ đảm nhiệm mới viện trưởng chức. Vừa mới mở miệng, trong lòng mọi người chính là giật mình. Vương Tùng Linh là thư viện xuất thân, lại là bao nhiêu năm lão quan, lại còn nói bãi miễn liền bãi miễn. Bách quan bên trong, có người nhịn không được mở miệng nói, quốc sư đại nhân, việc này sợ là có chút không ổn đâu. Lúc trước Tân Đế tuổi nhỏ, Giang Triệt trưởng quản triều chính là vì Giang Sơn xã tắc cán ổn. Bây giờ Tần Thiền đã vào chỗ nhiều năm, loại chuyện này không phải là từ hắn Giang Triệt một người định đoạt. Cùng thuộc thư viện xuất thân đám đại thần vô ý thức nhìn về phía trên long ỷ Tần Thiền, muốn xem hắn phản ứng như thế nào. Có thể mọi người không nghĩ tới chính là, Tần Thiền lại không thèm để ý chút nào, phất phất tay, không sao, những chuyện này quốc sư làm quyết định liền tốt. Tần Thiền tín nhiệm vô điều kiện Giang Triệt dáng vẻ làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Giang Triệt quay đầu, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong tấu chương, phía trên là hắn điều tra xong đại khảo gian lận một chuyện sau liên quan đến liên lụy quan viên danh sách. Những người này có rất lớn một nhóm người đều xuất từ thư viện, cái kia Lưu Phủ Hương phụ thân cũng là, tại trong triều đình đã mơ hồ trở thành một loại phe phái. Giang Triệt mỗi tuyên đọc một cái tên, liền có một sắc mặt người biến tái nhợt. Chờ tuyên đọc xong sau, những người này nhẹ thì quan lui cấp một, nặng thì trực tiếp giải vào đại lao, tùy ý chém đầu. Về phần Lưu Phủ Hương, nàng hiện tại đã người tại trong đại lao. Giang Triệt không có trực tiếp giết nàng, mà là để cho người ta sưu tập nàng những năm này đã làm chuyện, chờ xử lý. Hắn không làm sát, nhưng cũng sẽ không buông tha bất cứ người nào. Xử lý xong những chuyện này sau, đã nhanh muốn tới xuống buổi trưa. Nghe được bãi chiều hai chữ, may mắn thoát khỏi tại khó khăn đại thần rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Giang Triệt thì mang theo một chút mỏi mệt, đi ra ngoài điện. Lục quốc còn chưa thống vừa hết sức, khi đó đại gia có thể đoàn kết nhất trí chống cự ngoại địch, thật là làm thống nhất lục quốc về sau, một chút nội bộ vấn đề cùng mâu thuẫn cũng liền dần dần hiện lộ ra. Đối với điểm này, cho dù là hắn Giang Triệt cũng bất lực. Nhất là những cái kia thế gia đại tộc, vì ích lợi của mình âm thầm cấu kết, quan lại bao che cho nhau. Nếu thật là tất cả đều nguyên một đám truy tra xuống tới, chỉ sợ hôm nay trong đại điện phải có nhỏ một nửa người đều chạy không thoát. Đem chuyện này tạm thời ném sau, bài chiều sau Giang Triệt dự định trước đi xem một chút Tần Nhược Tích. Tính toán thời gian, nàng cũng hẳn là muốn tỉnh lại. Hắn xe nhẹ đường quen đến sân vườn bên trong, thấy cửa phòng là khép hở, Giang Triệt đẩy lái vào đây. Mới vừa vào phòng, hắn liền thấy lớn như vậy cả bàn, phía trên bày đầy món ăn. Số lượng nhiều, nội dung chi phong phú, Giang Triệt không khỏi cũng là sương sở, mà Hồng Nhi còn tại giới thiệu tên món ăn. Đây là lưu ly bát bảo vịt, chính là dùng tốt nhất cây long nhãn cầu kỳ, con vịt cũng là theo phía nam đưa tới, còn có cái này, đây là bạch ngọc chân châu. Canh Giang Triệt nhìn về phía trước bàn Tần Nhược Tích, nàng dường như đang ngẩn người, nhìn xem cái này tràn đầy cả bàn đồ ăn, xa một chút đồ ăn nàng thậm chí duỗi dài cánh tay đều đủ không đến, đến đứng lên mới được. Mỗi một dạng, Hồng Nhi đều bưng lên ăn như vậy một ngụm, sau đó liền lấy xa đổi hạ một đạo đồ ăn. Cho dù Tần Nhược Tích tự tiểu ra cảnh ưu việt, nhìn thấy trình độ như vậy cũng không khỏi phải có chút ngẩn người. Nhìn thấy Giang Triệt tới, Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ lập tức biến có chút nghiêm túc. Nàng ra hiệu một chút, Giang Triệt hiểu ý nhường Hồng Nhi đi ra ngoài trước, thuận tiện đừng lại tiếp tục dọn thức ăn lên. Chờ Hồng Nhi chân trước vừa đi, Tần Nhược Tích lập tức nhảy xuống cái ghế, lôi kéo Giang Triệt đi vào nơi hẻo lánh, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn xem hắn hỏi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm ta? Nghe nói như thế, Giang Triệt mặt người, mặt đối với thiếu nữ chất vấn ánh mắt, hắn có chút do dự. Kỳ thật hắn cũng không có muốn một mực giấu giếm nàng, chẳng qua là khi Giang Triệt nói ra thân phận chân thật về sau, không khỏi liền sẽ lại đề cập mặt khác tên của một người. Tên của nàng, Giang Triệt không muốn tại Tần Nhược Tích trước mặt quá nhiều đề cập. Nhưng Tần Nhược Tích đã hỏi lên, tiếp tục giấu giếm đi cũng không có ý nghĩa. Giang Triệt thấy thế, gật gật đầu. Không tệ, ta chính là trước đó ngươi rõ ràng nói tại đô thành lăn lộn ngoài đời không nổi mới đến đây bên trong, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Là ngươi thân thích, vẫn là ngươi nói mấy cái kia người quen biết cũ? Nhưng chiến trận này khó tránh khỏi có chút quá lớn a, thế nào còn có trong cung quan hệ? Tần Nhược Tích đống nhiên mở miệng, nhường Giang Triệt lời vừa tới miệng đỉnh chỉ ở trong miệng. Hắn hơi sững sờ, gãi đầu một cái. Nhìn xem Tần Nhược Tích còn tại liễu lo không ngừng nói, Giang Triệt chợt phát hiện, có vẻ như thiếu nữ làm lăn lộn một ít chuyện. Nàng tựa hồ là tưởng rằng hắn có trong cung quan hệ, lúc này mới khiến cho Lưu Phủ Hương chuyện có thể giải quyết. Nói chuyện nha. Tần Nhược Tích bất mãn nói. Giang Triệt nghĩ nghĩ, hồi đáp, dường như ta vẫn luôn không có nói là tại đô thành lẫn vào mới đi à? Lời này tựa như là chính ngươi nói. Tần Nhược Tích đống nhiên sững sờ, nhỏ vung tay lên. Chuyện này ngươi không cần quản, tóm lại hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Chương 80, ngươi nếu là quốc sư, lại vì sao nhiều năm một mực làm bạn với ta? Chương 80, ngươi nếu là quốc sư, lại vì sao nhiều năm một mực làm bạn với ta? Còn có vừa mới, ta đều nói tùy tiện ăn một chút, thế nào lập tức bên trên nhiều món ăn như vậy? Nguyên bản nàng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng ai nghĩ được chỉ chốc lát một nhóm lớn cung nữ đứng xếp hàng, lần lượt đem đồ ăn đã bưng lên. Còn có người chuyên dùng ngân châm thử độc. Quy cách này đã ngộ, Tần Nhược Tích sợ là các nàng sai lầm người. Nàng chỉ là một cái phú thương chi nữ, ở chỗ này có thể có bao nhiêu cân lượng, Tần Nhược Tích chính mình vẫn là rất rõ ràng. Người trước đừng có gấp, tóm lại nghe ta chậm rãi kể cho ngươi. Giang Triệt quên lơn. Chờ Tần Nhược Tích hơi hơi tỉnh táo một lúc sau, Giang Triệt đột nhiên mở miệng nói, ngươi biết ta tên thật là gì sao? Giang Triệt a. Tần Nhược Tích kỳ quái hồi đáp, không rõ Giang Triệt vì cái gì đột nhiên hỏi một câu như vậy. Kia đương kim quốc sư tên gọi là gì? Tần Nhược Tích lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhưng lại kém chút không có bật cười. Nàng không chút nghĩ ngợi nói, danh tự như thế mà thôi, vậy ta còn gọi Tần Nhược Tích đâu? Chẳng lẽ lại chính là vị kia nữ đế bệ hạ nói đến phần sau mấy chữ? Nàng theo bản năng thấp giọng. Dù sao đây chính là tại trên địa bàn của người ta. Nhưng Giang Triệt lại không có trả lời. Một lát sau, Tần Nhược Tích có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Giang Triệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu như ta nói kỳ thật không phải danh tự như thế, ta chính là quốc sư bản nhân, ngươi có tin hay không? Tần Nhược Tích nguyên bản ánh mắt kỳ quái dần dần nhíu mày lên. Nàng chăm chú suy tư một lát, đột nhiên vươn tay rơi vào Giang Triệt chỗ cổ, nghi ngờ nói, không bằng à, hẳn là không phát sốt mới đúng. Tính toán, ngươi cùng ta đi ra một chuyến liền hiểu. Giang Triệt bất đắc dĩ, hắn đứng người lên lôi kéo Tần Nhược Tích liền phải đi ra ngoài cửa. Có thể Tần Nhược Tích lại kéo hắn lại, hạ giọng nói, nơi này chính là hoàng cung, không có thể tùy ý ra ngoài à? Không có thể tùy ý ra ngoài vậy ta làm sao qua được? Giang Triệt hỏi ngược lại. Tần Nhược Tích sững sờ. Liền cái này ngây người một lúc công phu, Giang Triệt liền đã lôi kéo nàng đi ra ngoài cửa. Ngoài phòng là tường đỏ kim ngói, cung đỉnh bao trùm lấy kim sắc ngói lưu ly, tại giữa chưa dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Bởi vì bọn họ là tại hoàng cung chỗ sâu, bởi vậy phóng tầm mắt tới là từng tòa nguy nga cung điện, mái hiên bay chỗ rẽ là đồng thủ pho tượng, xa xa nhìn lại phảng phất một cái không nhìn thấy cuối cùng. Tại đình viện hai bên còn trồng chút cây cối, thường cách một đoạn liền có thể nhìn thấy cung nữ, thỉnh thoảng còn có tuần tra thị vệ. Tần Nhược Tích là lần đầu tiên tiến cung, dù là từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nàng, cũng tại thời khắc này hơi có vẻ mấy phần khẩn trương cùng bất an. Nàng lôi kéo Giang Triệt ống tay áo, ra hiệu Giang Triệt đừng lại đi ra ngoài, sợ xảy ra chuyện gì. Trải qua Lưu Phủ Hương một chuyện, nàng rốt cuộc minh bạch Lý Thị nói cho nàng biết những lời kia. Đô thành không thể so với cái khác, ở chỗ này quan lại quyền quý nhiều lắm, nàng không đáng kể chút nào. Chỉ là chọc tới một cái Lưu Phủ Hương, nàng thiếu chút nữa xông ra đại họa, chớ nói chi là ở chỗ này. Mà đúng lúc này, có thái giám chú ý tới hai người tồn tại, bước nhanh hướng nơi này đi đến. Hai người các ngươi là ai, vì sao lại tại cái này? Tần Nhược Tích vô ý thức muốn cần hồi đáp, nhưng bị Giang Triệt đưa tay ngăn cản. Hắn không nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Đối phương nhíu nhíu mày. Nhìn cái gì vậy, cha hỏi ngươi đâu? Không khí bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại, bầu không khí lộ ra một chút xấu hổ. Tần Nhược Tích nhìn Giang Triệt một cái, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng khỏe miệng lại là ép đều ép không được ý cười. Giang Triệt cũng mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, giải thích nói, những năm này vẫn luôn không trong cùng, mới tới không biết cũng bình thường. Chuyện cho tới bây giờ, thấy Giang Triệt còn nói như vậy, Tần Nhược Tích lặng lẽ meo meo kéo hắn một cái góc áo, tốt tốt, ta tin ngươi chính là, ta về trước phòng lại nói, về trước phòng cứ việc thiếu nữ ngoài miệng nói tin, có thể di động làm thần thái nào có nửa phần tin dáng vẻ. Nói như vậy đơn giản là lo lắng hắn đừng ở hoàng cung trêu ra sự cố. Giang Triệt nghiêm sắc mặt, đứng thẳng lên phía sau lưng, cái này làm tiền sinh sao có thể tại đệ tử trước mặt ném người này. Tốt tại lúc này, bên ngoài đình viện lại có một thanh âm vang lên. Bị nhân Tần Võ mang theo quyển tử Tần Thư Thư cầu kiến. Đám người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một gã tráng hán đứng ở ngoài cửa, quần áo bất phàm. Trong tay của hắn còn mang theo một cái thanh niên, bộ dáng xương mặt xương mũi, túi đầu một câu không nói, chỉ có bên hông ngọc bội còn muốn lắc lư. Là ngươi? Tần Nhược Tích nhíu nhíu mày nhìn về phía người thanh niên kia, nàng gặp qua đối phương. Ở đằng kia lần trên đường cái, nàng cùng Giang Triệt tẩu tán, liền là đối phương tiến lên đây cùng nàng đáp lời. Nghĩ không ra hắn thế mà cũng là trong cung người. Một bên thái giám nhìn thấy hai người lại là sắc mặt kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất, nô tài khấu kiến vương gia cùng tiểu vương gia. Nghe được tiểu vương gia mấy chữ này, Tần Nhược Tích hơi sững sờ. Đang lúc nàng suy tư đối phương tới đây là làm cái gì lúc, Giang Triệt lại ngữ khí bình thản hỏi, các ngươi tới làm gì? Không đợi Tần Nhược Tích kịp phản ứng, Tần Võ liền đã hướng phía Giang Triệt bái. Khuyển tử ngang bướng, quấy nhiễu tới quốc sư đại nhân, mong rằng quốc sư đại nhân bất kể hiểm khích lúc trước, bỏ qua cho khuyển tử lần này. Quốc sư, đại nhân. Giờ phút này, Tần Nhược Tích giống như là ngơ ngẩn dường như, thẳng đến một hồi mới cứng ngắc nhìn về phía Giang Triệt. Hắn nói, rõ ràng đều là thật. Tần Nhược Tích không thể tin được, hoặc là nói nàng một mực không nguyện ý để cho mình tin tưởng. Vì cái gì, nàng tiên sinh sẽ là đương kim quốc sư? Tần Nhược Tích não hải hỗn loạn vô cùng, nhìn xem cái kia đạo vô cùng quen thuộc làm bạn nàng nhiều năm thân ảnh. Chẳng biết tại sao, Tần Nhược Tích trong lòng đỗng nhiên dâng lên một nháy mắt bất an cảm giác. Cho tới nay hắn đều là dưới một người trên vạn người tồn tại, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn mai danh nhận tích đi vào bên cạnh mình, lại một chờ chính là nhiều năm như vậy? Chỉ là bởi vì nàng sao? Ngay tại Tần Nhược Tích suy nghĩ lung tung lúc, một bên Giang Triệt nói chuyện. Thiên Nguyên khách sạn những thám tử kia là người của ngươi a? Chương 81, người luôn yêu thích nhớ nhung quá khứ. Chương 81, người luôn yêu thích nhớ nhung quá khứ. Nghe nói lời ấy, Tần Võ sững sờ, đống nhiên giận dữ lấy liền muốn động thủ đánh Tần Thư Thư. Danh con, việc này ngươi thế nào không cho ta nói? Tần Thư Thư một câu lời cũng không dám lên tiếng. Hắn ngay từ đầu đích thật là căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tình làm, có thể thẳng đến buổi sáng cha hắn trở về nói cho hắn biết trong triều sợ là lại phải biến đổi này. Tần Thư Thư mới rốt cuộc minh bạch, quốc sư đại nhân mấy chữ này đến cùng ý vị như thế nào? Lại hoặc là, theo Giang Triệt điều binh vây quanh thư viện sau, chuyện đi hướng liền đã thoát ly dự liệu của hắn. Ý thức được đại sự không ổn, hắn lập tức liền đem tự mình làm qua chuyện báo cho Tần Võ. Không ngoài sở liệu, đổi lấy tự nhiên là một trận đánh đập, sau đó Tần Võ liền lôi kéo hắn ngựa không dừng vó chạy tới xin lỗi. Tần Võ nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Nhược Tích, nói rằng, quốc sư đại nhân, quyền tử tuyệt không phải cố ý mạo phạm ngài còn có ngài. Đệ tử. Hắn đuổi đi những người khác, đệ thấp lấy thanh âm, có chút khó mà mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, quyền tử không thích nữ nhân. Cho nên ngày đó thật chỉ là hiểu lầm. Nghe thấy lời ấy, Giang Triệt cùng Tần Nhược Tích đều là sững sờ. Giang Triệt nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tần Nhược Tích, muốn còn muốn hỏi ý kiến của nàng, lại phát hiện thiếu nữ đang ngây người không thôi. Nhìn thấy Giang Triệt quăng tới ánh mắt, Tần Nhược Tích hứng hở nhẹ gật đầu. Giang Triệt thấy thế, cũng liền không nói gì thêm nữa. Chuyện này liền dừng ở đây a. Đa tạ quốc sư, ta thanh này tiểu tử này mang về, cam đoan sau này sẽ không còn như vậy. Tần Võ nghe nói như thế, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Hắn lôi kéo Tần Thư Thư, hai người thẳng đến ra hoàng cung, Tần Võ sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn một chút. Cha, chuyện này có cần phải làm đến nước này sao không có người? Tần Thư Thư nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi biết cái gì? Tần Võ quát lớn. Ngươi ra đời muộn, cho nên có một số việc ngươi cũng không biết. Tần Võ đệ thấp lấy thanh âm, ngươi có biết tiền nhiệm quốc sư là chết như thế nào? Tần Thư Thư sững sờ, hẳn là có hắn có quan hệ. Tần Võ gật gật đầu, không ngừng chuyện này, năm đó sự tình xa so với ngươi mong muốn phức tạp hơn nhiều. Tần Thư Thư hỏi, không phải là thống nhất lục quốc những sự tình kia? Tần Võ không nói gì. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, năm đó, phụ hoàng chết, cũng cùng người này có quan hệ. Ngay cả lúc trước người kia có thể trở thành nữ đế, cũng cùng người này có quan hệ lớn lao. Tần Thư Thư nuốt một cái yết hầu, ánh mắt có chút hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì chính mình cha đối mặt Giang Triệt lúc lại phá lệ chú ý cẩn thận. Cho nên đối với quốc sư, chúng ta chỉ có thể lấy lòng, vạn không thể gác tội. Tần Thư Thư liền vội vàng gật đầu, đã không còn ý nghĩ khác. Kỳ thật còn có một việc, cũng là nhất làm ta sợ hãi. Tần Võ liếc mắt nhìn hai phía, nguyên bản đã đè thấp thanh âm cơ hồ là nhỏ không thể thấy. Ngươi có biết quốc sư tại thế đã bao nhiêu năm sao? Theo người kia còn tại Triệu quốc lúc hắn liền bồi ở bên người, cho tới bây giờ hiện tại, tính toán thời gian chỉ sợ đã có 450 năm. Cái này 450 năm bên trong, thanh âm của hắn thân hình không từng có nửa phần biến hóa, ngay cả tóc đều không có uổng phí một cây. Tần Thư Thư trừng lớn hai mắt, biểu lộ giống như giữa ban ngày gặp quỷ dường như. Cái này sao có thể? Nói nhỏ chút, việc này người biết không nhiều, năm đó thái tử phủ bên trên ta từng gặp mặt hắn, bây giờ bao nhiêu năm qua đi, hình dạng của hắn cùng năm đó giống nhau như lúc. Tần Võ thở dài, nhìn về phía Tần Thư Thư nói, cho nên ngươi mình mà đi, cũng không phải là cha ngươi ta chuyện bé xé ra to, là ngươi lần này trêu đến người thật sự là quá lớn. Chúng ta không thể trêu vào. Nghe nói như thế, Tần Thư Thư sững sờ đứng tại chỗ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Một bên khác, Tần Nhược Tích còn không có theo chuyện vừa rồi thực bên trong kịp phản ứng. Chính mình tiên sinh bỗng nhiên liền thành đại Tần quốc sư, ngoại trừ ngoài ý muốn, kỳ thật càng nhiều nàng hiện tại vẫn là mờ mịt. Giang Triệt thấy thế, thở dài một hơi, hướng nàng như nói thật nói, ta tên Giang Triệt, là đường kim đại Tần quốc sư, cũng không phải ngươi suy nghĩ chung tên. những năm gần đây sở dĩ không có nói cho ngươi biết, là bởi vì có một số việc ngươi biết quá sớm cũng không tốt. Còn có, những chuyện này ngươi có thể đi tra, ngươi còn có ngươi nương, bọn họ cũng đều biết. Tần Nhược Tích nghe Giang Triệt nói những này, lại thêm vừa rồi phát sinh tất cả, nàng đỗng nhiên túi đầu xuống, cười cười. Cho nên liền chính ta không biết sao. Giang Triệt muốn nói lại thôi, có thể Tần Nhược Tích lại không có để ý, chỉ nói là nói, cảm giác cũng giống như nằm mơ. Giang Triệt nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bất luận ta có hay không là Đường Kim Quốc sư, ta cũng sẽ là ngươi tiên sinh, trước kia là, về sau cũng vẫn là. Tần Nhược Tích không có trả lời, chỉ là trong ánh mắt mở mịt một khắc cũng không tán đi. Qua hồi lâu, mới nghe được nàng nhẹ nói, ta còn là cảm thấy cái kia phổ phổ thông thông tiên sinh tốt hơn. Tần Nhược Tích bỗng nhiên có chút nhớ nhung quá khứ từng ly từng tí, mặc dù là như thế bình thường lại bình thản, nhưng lúc đó lại là tự do nhất nhất vô câu vô thúc. Giang Triệt cười cười, hồi đáp, nếu thật là như thế, vậy ngươi tiên sinh cũng sẽ không gì làm không được. Tần Nhược Tích không có trả lời, nàng cũng minh bạch là chính mình đem đây hết thể nghĩ đến quá mỹ hảo. Chỉ là trong lòng của nàng vẫn là có loại nói không ra cảm xúc. Cái loại cảm giác này giống như là nguyên bản độc thứ thuộc về chính mình bỗng nhiên lập tức bị người đoạt đi dường như. Mặc dù vẫn là đồ đạc của nàng, nhưng lại bị rất nhiều người nhìn thấy, cái này khiến nàng có loại không hiểu tâm tình phức tạp. Thấy Tần Nhược Tích vẫn là cúi đầu không nói, Giang Triệt tiến lên vô bờ vai của nàng. Đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi không phải không tới qua nơi này sao, đi ta dẫn ngươi tại hoàng cung đi dạo. Dứt lời, hắn liền hướng phía trước đi đến. Có thể Tần Nhược Tích lại không có đuổi theo. Đương nhiên, nàng ngẩng đầu, rốt cục hỏi ra trong lòng nhất không để cho nàng hiểu vấn đề. Vì cái gì, ngươi sẽ thu ta vì đệ tử? Chương 82, ngươi tên là gì? Chương 82, ngươi tên là gì? Đang hỏi ra vấn đề này, tùy theo mà đến là một cái vấn đề khác. Vì cái gì nàng sẽ gọi Tần Nhược Tích? Đây hết thảy thật chỉ là trùng hợp sao? Tần Nhược Tích không biết rõ. Nàng đương nhiên tại thời khắc này ý thức được, rõ ràng nàng cùng Giang Triệt sớm chiều ở chung nhiều năm, có thể nàng lại một chút không hiểu rõ đối phương. Hắn là ai, từ đó sao là, tại sao phải thu chính mình vì đệ tử? Thậm chí, nàng liền hình dạng của hắn đều chưa từng thấy qua. Những này, Tần Nhược Tích trước kia chưa hề nghĩ tới. Có thể vào hôm nay, nàng không thể không đi nghĩ những thứ này. Vô số bí mật để giống như to lớn bí ẩn, đặt ở trái tim của nàng, từ đầu đến cuối vung đi không được. Đối mặt Tần Nhược Tích vấn đề, không đợi Giang Triệt mở miệng trả lời, bên ngoài đình viện đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt ngang đầy hết thảy. Thánh thượng giá lâm. Thái giám to rõ thanh âm phá vỡ hơi có vẻ yên tĩnh bầu không khí, hai người cùng nhau nhìn về phía cửa đình viện. Tần Thiên vội vàng chạy đến, ánh mắt rơi vào Giang Triệt bên cạnh Tần Nhược Tích. Vị này chính là thúc. Quốc sư đại nhân đệ tử a. Dân nữ Tần Nhược Tích bái kiến bệ hạ. Khi nhìn đến Tần Thiên một phút này, Tần Nhược Tích vô ý thức liền phải quỳ lạy. Bởi vì trước mặt đứng đấy, chính là đương kim hoàng đế, đại tần Giang Sơn chủ nhân. Đừng nói là nàng, liền xem như Tần Đại Hải tới cũng giống vậy đến quỳ lạy. Có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là, vị này đương kim thánh thượng thế mà vẻ mặt hiền lành ngăn cản nàng, ngữ khí mười phần thân thiết. Không sao, nếu là quốc sư đệ tử những này đại lễ tự nhiên là miễn đi. Tần Nhược Tích có chỗ sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt cũng gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần bái. Đa tạ bệ hạ. Chỉ là, Tần Thiền có chút không có nghe tiếng, ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì? Tần Nhược Tích. Nghe được cái tên này, Tần Thiền sững sờ một chút. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười lên ha hả. Không tệ, là tên rất hay, chấm nhớ kỹ cô qua đời về sau. Không ít người sử dụng kỷ niệm nàng cố ý cho hài tử lấy hài âm chi ý, chắc hẳn ngươi cũng là như thế. Là? Như vậy sao? Tần Nhược Tích cao mày nói. Đây là tự nhiên, sớm tại lục quốc lúc ta Tần Quốc liền có dạng này truyền thống tập tục, chẳng qua là ngươi quá nhỏ, không biết rõ mà thôi. Tần Thiên cười nói. Tần Nhược Tích nhìn Tần Thiên một cái, tin tưởng hắn. Dù sao người trước mắt thật là nhất quốc chi quân, tự không cần thiết ở trước mặt nàng nói lời bịa đặt. Cho nên nói, tên của nàng chỉ là vì kỷ niệm vị kia nữ đế bệ hạ sao? Tần Nhược Tích còn không có nghĩ nhiều nữa, Tần Thiên liền lại mở miệng hỏi. Không biết ngươi theo quốc sư đại nhân học tập thời gian dài bao lâu? Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, hồi đáp, bản thân xuất sinh ngày lên. A. Tần Thiên mặt lộ vẻ mong đợi nói, kia đã như vậy, chắc hẳn ngày mai đại khảo tất nhiên có ngươi một chỗ cắm rủi à? Lời này vừa nói ra, không biết rõ vì sao hắn trông thấy thiếu nữ lông mày nhảy lên. Cũng may có Giang Triệt tại cái này, thay nàng giải bày nói, chỉ sợ là muốn để bệ hạ thất vọng. Trải qua hai ngày trước sau đó, nhờ được tích tâm thần có chút không tập trung còn bị thương, căn bản vô tâm đại khảo. Ta đang nghĩ nên hay không nhường nàng tham gia sang năm đại khảo. Quốc sư đại nhân nói có lý, là chấm sơ sót. Tần Thiên gật gật đầu, mang trên mặt mấy phần hiền lành. Ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, đại khảo sự tình hết sức nỗ lực liền có thể, cùng lắm thì sang năm thi lại chính là. Trâm tin từ ngươi, đã ngươi là quốc sư đệ tử, vậy dĩ nhiên là có kinh thế chi tài, chỉ là một lần đại khảo không đáng nhắc đến. Nói lời này lúc, ngay cả một bên tùy thân lao thái giám đều đi theo gật đầu phụ họa xưng là. Lời này cũng không phải là đang nói đùa hoặc là tại đuốt mông ngựa, Tần Nhược Tích có thể nhìn ra được. Bọn hắn ánh mắt mọi người là loại kia vốn là như thế thần sắc, là đánh trong đáy lòng tin tưởng chuyện này, cho nên nghe nói như thế bọn hắn chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên. Có thể. Nàng thật sự là hạng người như vậy sao? Tần Nhược Tích trong mắt lóe lên một tia mê mang, từ trước đến nay kiêu ngạo lại tự phụ thiếu nữ tại thời khắc này trầm mặc. Một bên Giang Triệt thấy được ánh mắt của nàng, hắn không nói gì thêm, chỉ là đối cái khác người mở miệng nói, đa tạ mấy vị ý tốt, dưới mắt nhờ Nhược Tích còn có thương tích trong người, trước hết nhường nàng nhiều nghỉ ngơi một hồi a. Đúng đúng, chấm sau đó liền để thái y viện người tới vì nàng đưa tới dự thảo. Giang Triệt vỗ vỗ Tần Nhược Tích bả vai, nói khẽ, ngươi đi về nghỉ trước, ta đi cùng bệ hạ nói mấy câu. Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu. bệ hạ mời tới bên này. Quốc sư khách khí nhìn xem đám người từ từ đi xa, Tần Nhược Tích lại đứng tại chỗ chậm chạp không có nhúc đích. Hàn Phong quét tại trên mặt của nàng, thiếu nữ ống tay áo hạ thủ đã sớm tại không tự chủ nắm chặt. Nửa ngày, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Một bên khác, Tần Thiền đuổi đi tất cả mọi người, độc giữ lại Giang Triệt trong phòng. Mới vừa vào phòng, Tần Thiền sắc mặt liền đại biến lên, đi qua đi lại, biểu lộ càng khẩn trương. Thúc phụ, đứa bé kia đến cùng là lời nói mới rồi tự nhiên là nói cho cái khác người cùng Tần Nhược Tích nghe, Tần Quốc nào có dạng này tập tụng, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hắn là thấy Giang Triệt lấy ánh mắt ra hiệu, lúc này mới nói mấy câu nói như vậy. Chuyện này, ngươi không được báo cho những người khác. Giang Triệt thở dài một hơi, ngươi đoán không sai, Tần Nhược Tích hoàn toàn chính xác cùng ngươi cô có quan hệ. Tần Thiên trừng lớn hai mắt, song quyền nắm chặt, không kịp chờ đợi hỏi, thế gian này thật có chuyển thế trọng sinh. Chỉ là lời nói này ra sau, trong phòng thật lâu không có người đáp lại. Nửa ngày, Giang Triệt mới chậm rãi mở miệng nói, ta không biết rõ. Tần Thiên muốn nói lại thôi, Giang Triệt cũng hiểu được hắn muốn nói cái gì. Cho dù thế gian này thật sự có chuyển thế trọng sinh, vậy cũng không có nghĩa là trường sinh là thật. Năm đó ngươi cô lý niệm chính là không tin trường sinh thiên hạ vô tiên, ta hy vọng ngươi không cần cô phụ nàng nhắc nhở. Tần Thiên dần dần tỉnh táo lại, minh bạch Giang Triệt là đang nhắc nhở hắn, không cần lâm vào trường sinh em như ở trong. Hắn có chút ấy này nói, thúc phụ nói là, chớ quả quyết sẽ không đi phụ hoàng cùng hoàng gia ra đường xưa. Giang Triệt gật gật đầu, ngươi từ trước đến nay nghe lời của ta cho nên ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi về phần chuyển thế trọng sinh chuyện này. Nói thật, ta cũng không biết. Trong mắt của hắn cũng lâm vào một tia mê mang. Tần Thiên nghĩ nghĩ, hỏi dò, nàng không nhớ rõ cô chuyện. Giang Triệt gật đầu. Kia phương thức hành động, tính cách phương diện Giang Triệt cười khổ một tiếng, tưởng như hai người. Cái này Tần Thiên lại thế nào ngu dốt cũng hiểu được, cùng nói nàng là cô chuyển thế, chẳng bằng nói nàng càng giống là một người khác. Giang Triệt không có trả lời, những năm gần đây hắn cũng một mực ý đồ theo Tần Nhược Tích trên thân tìm Tần Nhược Hy cái bóng. Vì thế, hắn thậm chí phục khắc Tần Nhược Hy trưởng thành quy tích. Có lại là hai loại không giống đáp án. Trong phòng rơi vào trầm mặc, thẳng đến Tần Thiên nhỏ giọng nói rằng, vậy liệu rằng là thúc phụ ngài sai lầm? Thế gian này căn bản liền không tồn tại cái gì chuyển thế trọng sinh, nàng cùng cô hoàn toàn là hai người, là thúc phụ ngài một mực không bỏ xuống được cô, cho nên mới Tần Thiên không có mở miệng nói tiếp. Mặt đối với vấn đề này, Giang Triệt chỉ là trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, việc này tạm thời không đề cập tới, sở dĩ nói cho ngươi những này, có lẽ tương lai một ngày kia ta sẽ dẫn nàng trở lại cái này. Tần Thiên gật gật đầu, thúc phụ yên tâm chính là, nếu như nàng thật sự là cô chuyển thế, kia chấm tự nhiên dốc hết toàn lực trợ giúp. Dứt lời, Tần Thiên có chút cô đơn túi lầu xuống, ánh mắt có chút khổ sở. Cô nàng còn tại thế lúc, hiểu ta nhất đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, lúc trước Tần Bách Xuyên bởi vì bệnh băng hà, nếu như Tần Nhược Hy bằng lòng, đổi lập thái tử bất quá là chuyện một câu nói. Có thể nàng không chỉ có không có, tại tất cả mọi người không coi trọng hắn lúc, kiên trì lập hắn làm thái tử, tại khi còn sống đánh xuống lấy như vậy đại giang sơn, sau khi chết còn nhường Giang Triệt tiếp tục phụ tá với hắn. Nói, bầu không khí khó tránh khỏi có chút bi thương. Không nói những chuyện này ngươi nhớ lấy không cần đối cái khác người nói lên, nhất định phải thủ khẩu như mình. Giang Triệt dặn dò. Thúc phụ yên tâm chính là.